Chương 112, Nộ đạo kim trang lầu 2, bên trong bao sương, Diệp Tinh Thần sắc mặt lạnh lẽo, hắn không quan tâm linh tinh, nhưng cũng không muốn bị người coi là người tiêu tiền như rác, lấy gấp mấy lần giá cả, mua được bách linh huyết. Mạc Vân Tuyết lộ ra tâm thai nhạc họa thần tình, đạo, Diệp Tinh Thần, người ta là kiếm gia thiếu chủ, tư bản hùng hậu, ta xem ngươi không muốn với hắn tranh đoạt, đỡ cho một hồi mất thể diện. Nàng cố ý khích giận Diệp Tinh Thần, khiến hắn ủy mặt mũi, chủ động tranh đoạt. Diệp Tinh Thần quét nàng liếc mắt, đạo, lần đầu tiên, hắn xem ở Lâm Yên Vũ mặt mũi, cho Mạc Vân Tuyết ba lần cơ hội, còn dám nói năng lô mãng, hắn liền muốn ra tay giáo huấn đối phương một hồi. Mạc Vân Tuyết không tìm được manh mối, đạo, Diệp Tinh Thần, ngươi nói cho ta rõ, gì đó lần đầu tiên. Lâm Yên Vũ lôi kéo nàng ống tay áo, đạo, Vân Tuyết tỷ. Mạc Vân Tuyết nhìn một chút Lâm Yên Vũ thỉnh cầu ánh mắt, hơi không được tự nhiên đạo, lần này xem ra Yên Vũ mặt mũi, bỏ qua ngươi một lần. Diệp Tinh Thần không để ý tới hắn, mà là ánh mắt theo cửa sổ nhìn về phòng khách, lạnh lùng nói, kiếm chấm nhất, ta không đi tìm ngươi làm phiền, nhưng ngươi nhưng tới tìm ta phiền toái, xem ra không đem ngươi đau, ngươi là sẽ không giải trí nhớ. 600 mai linh tinh. Diệp Tinh Thần hô. 700 mai linh tinh. Kiếm Trần Nhất theo sát không thôi. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, ngươi một cái chính là nông thôn đến đê tiện võ giả, theo ta liều mạng linh tinh, ngươi liều mạng qua sao? 800 mai linh tinh. Diệp Tinh Thần mặt vô biểu tình, đạo. 900 mai linh tinh. Kiếm Trần Nhất đạo. Trong lòng của hắn quyết định, Diệp Tinh Thần kêu lên 1000 mai linh tinh giá cả lúc, hắn trực tiếp buông tha, nhìn hắn có thể hay không xuất ra nhiều như vậy linh tinh, nghĩ đến một hồi hắn bởi vì không cầm ra linh tinh, mà bị Phong Nguyệt các đuổi ra khỏi cảnh tượng, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bạch. Bên trong đại sảnh, đông đảo võ giả ánh mắt thoáng cái nhìn về phía Diệp Tinh Thần chỗ ở căn phòng, chờ đợi hắn ra giá. Hoa Hồ Điệp nghe ra Diệp Tinh Thần thanh âm, đối với ban đầu kinh khủng kia cảnh tượng, rõ ràng trước mắt, sau chuyện này nàng hiểu được, là hắn tinh thần lực tương đối cường đại, đem nàng tinh thần lực kéo đến một cái không gian đặc thù, mới tạo thành như vậy cảnh tượng. Lúc đó, nàng bị đối phương dọa sợ mà thôi. Hoa Hồ Điệp từ ngày đó lên, đối với Diệp Tinh Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếm Chân Nhất, nếu ngươi muốn trai này bách linh huyết, coi như ngày đó đáp lễ, ta sẽ để cho ngươi. Diệp Tinh Thần khẽ môi hơi hơi nhếch lên, Kiếm Chân Nhất ngươi muốn, vậy thì cho ngươi. Chính là một chai bách linh huyết, được đến có rất nhiều loại phương thức, hắn cũng sẽ không làm đầu to, bị người hận tệ nhất đau. Kiếm Trần Nhất trên mặt nụ cười đắc ý bỗng nhiên đọc lại, hắn không cười được. Hắn tiêu phí gấp mấy lần ở giá thị trường linh tinh, mua một món đối với chính mình có cũng được không có cũng được bách linh huyết, hắn bên trong lòng đang dị máu. Diệp Tinh Thần, ngươi đùa bỡn ta. Kiếm Trần Nhất lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về Diệp Tinh Thần chỗ ở lô ghế riêng, một cỗ vô hình kiếm ý lóe ra, bên trong đại sảnh nhiệt độ đều xuống hàng không ít, một số võ giả cảm giác tâm thần run rẩy. Diệp Tinh Thần nhàn nhạt thanh âm truyền ra, Kiếm Trần Nhất, như thế, ngươi muốn động thủ sao? Không bằng chúng ta liền đánh cược bình kia bách linh huyết, nếu như ngươi thắng rồi, bình kia bách linh huyết cần linh tinh, ta tới giúp ngươi ra. Kiếm Trần Nhất thiếu chút nữa đáp ứng, lúc này phía sau hắn ngồi ở trong ghế lô kiếm gia chủ nhướng mày một cái, đạo, Trần Một, ngươi tâm tính rộn ràng rồi. Kiếm Trần Nhất bị đòn cảnh tỉnh, kịp phản ứng, thiếu chút nữa thì lên Diệp Tinh Thần làm, tại Phong Nguyệt các bên trong độc thủ, chỉ sợ hắn về sau cũng không cần muốn tiến vào nơi này. Diệp Tinh Thần, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng. Kiếm Trần Nhất thu hồi ánh mắt. Bên trong đại sảnh nhiệt độ khôi phục như cũ, một số võ giả lộ ra kinh ngạc thần tình. Huyền bảng thứ 7 Kiếm Trần Nhất, quả nhiên thừa nhận, không dám nhận chịu tên kia kêu Diệp Tinh Thần khiêu chiến. Bất quá bọn hắn lập tức suy nghĩ một chút, liền hiểu được, nơi này là Phong Nguyệt Các, ai dám động thủ? Hắc hắc, cái này kêu Diệp Tinh Thần người, rất gian trá, Kiếm Trần Nhất bị hắn lừa thẳng rồi. Có võ giả ám đạo, 900 mai linh tinh, tương đương với 900 vạn kim tệ, đây đối với siêu cấp môn phiệt mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với Kiếm Trần Nhất tới nói, khiến hắn đau lòng. Trung quy, siêu cấp môn phiệt là môn phiệt, con em gia tộc là con em gia tộc, hai người giống nhau, nhưng lại bất đồng. Kiếm Trần Nhất chính mình nắm giữ tài sản, tối đa cũng liền 2000 3000 linh tinh, lúc này trừ đi 1/3, hắn đủ đau lòng. Giờ phút này, hắn hận không được đem Diệp Tinh Thần thiên đạo vật quả. Ngươi lại dám theo Kiếm Trần Nhất đối nghịch, ngươi chẳng lẽ không biết hắn thân phận địa vị sao? Mạc Vân Tuyết hiếu kỳ nói. Diệp Tinh Thần quét nàng liếc mắt, đạo, Kiếm Trần Nhất, rất mạnh sao? Liên ngươi đều không đánh lại, huống chi là ta. Mạc Vân Tuyết không nói gì, trong lòng nàng lại cho Diệp Tinh Thần cộng thêm một cái tự yêu mình đánh giá. Tiểu Bạch Kiểm, sắp thôi, tự luyến cuồng. Đây là Mạc Vân Tuyết tạm thời đối với Diệp Tinh Thần cái nhìn, về sau có thể sẽ gia tăng. Diệp Tinh Thần theo Kiếm Trần Nhất đấu giá xong gió đi qua, vật phẩm bán đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành. Tình cờ xuất hiện có giá trị vật phẩm, lầu 2 khách quý xương bên trong cũng có đại gia tộc người ra giá. Diệp Tinh Thần thừa cơ xếp chụp tới 2 món cấp 3 chân vũ khí, vừa vặn cho Diệp Linh Nhi tiếng nói Mạc Vân Khê sử dụng, phát phí hắn 230 khối linh tinh, lần này Kiếm Trần Nhất đổ chưa ra làm loạn. Lâm Yên Vũ đấu giá được một món vượng đầu sai, là một kiện cấp 4 phòng ngự chân vũ khí, có giá trị không nhỏ, đương nhiên, linh tinh là Diệp Tinh Thần trả. Hắn cử động này, thật ra khiến Mạc Vân Tuyết đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít. Mạc Vân Tuyết chính mình đấu giá được một món cấp 4 linh đan, dùng cho củng cố tu vi. Hoa Hồ Điệp đứng ở trên đài đấu giá, hướng bốn phía nhìn một chút, đạo: "Các vị bằng hữu, lần đấu giá này vật phẩm là 32 cái vật đấu giá bên trong, đổ chỗ thứ 3 cái, được đặt tên là Ngộ Đạo Kim Trang." Ngộ Đạo Kim Trang tên, chắc hẳn không ít võ giả đều biết, bên trong ẩn chứa thiên vị cường giả tinh thần khí, có khả năng cảm ngộ chân ý. Mà chúng ta Phong Nguyệt Các này trương Ngộ Đạo Kim Trang, là kim hệ Ngộ Đạo Kim Trang, có khả năng trợ giúp võ giả lĩnh ngộ kiếm ý. Chân ý là đi thông thiên vị cảnh đường phải đi qua. Thiên vị tam cảnh, yêu cầu ngưng tụ lĩnh vực, mà lĩnh vực cần phải chân ý gia trì, tài năng ngưng tụ ra. võ giả bình thường, tại chân mệnh cảnh lĩnh ngộ chân ý, phượng mao lân giác bình thường thưa thớt, còn có một chút tại pháp tướng cảnh, hao phí mấy chục trên trăm năm, đều không cách nào lĩnh ngộ chân ý, bước vào tiểu thiên vị cảnh. Ngộ đạo kim trang, yêu cầu thiên vị cường giả, đối với tự thân chân ý tăng lên tới rất cao lĩnh ngộ, tài năng lạc ấn đến kim trang lên, cho người khác tham ngộ. Loại này kim trang, thập phần thưa thớt, mỗi một cái xuất hiện, cũng sẽ đưa tới mọi người tranh cướp, nhất là tu vi tại pháp tướng cảnh cao cấp, nhưng còn không có lĩnh ngộ ra chân ý võ giả. Trong lúc nhất thời, lầu hai khách quý bên trong bao sương, một vài gia tộc pháp tướng cảnh võ giả hô hấp run rẩy, bọn họ yêu cầu vật đấu giá, cuối cùng xuất hiện. Một đôi nóng bỏng con người gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đấu giá kia trương kim trang. Nếu không phải nơi này là phong nguyệt cát, có chút pháp tướng cảnh võ giả cũng muốn cướp rồi liền đi. Nhất định phải được đến này trương ngộ đạo kim trang. Có siêu cấp môn việt bên trong trưởng lão trong lòng đi đến kết luận quyết định, bỏ ra cái dạng gì đại giới đều muốn được đến này trương ngộ đạo kim trang. Chương 113, điên cuồng cạnh tranh lầu hai khách quý xương bên trong, kiếm ra một ít trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía kia trương ngộ đạo kim trang, ánh mắt lửa nóng, nổi bật đây là kim hệ ngộ đạo kim trang, chỉnh hợp thích hợp gia tộc của bọn họ tu luyện công pháp cùng vũ khí. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trong bao xương chủ vị một người đàn ông tuổi trung niên, đạo, gia chủ, mau ra giá cả đi. Kiếm gia gia chủ là một người vóc dáng đều đặn, mâu quang như kiếm nam tử, một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, trên trán hơi nhíu lại, đều có một cỗ nghiêm nghị khí tức lóe ra. Hơn nữa, hắn cả người tràn ngập một cỗ vô hình kiếm thế, mặc dù không có đặc thù tản mắt ra, nhưng ở trong ghế lô vẫn là tạo thành đặc thù bực, hiển nhiên. Hán tu vi bước vào tiểu thiên vị cảnh, ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Gia chủ quét mọi người một người, đạo, ngộ đạo kim trang, nhất định thuộc về chúng ta kiếm ra, chứ không cần phải gấp. Diệp Tinh Thần ánh mắt, nhìn chằm chằm ngộ đạo kim trang liếc mắt, bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn đang ngưng tụ kiếm ý, ngộ đạo kim trang đối với hắn mà nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa. Mạc Vân Tuyết thấy không lộ ra một tia khao khát, hiếu kỳ nói, Diệp Tinh Thần, ngươi không muốn nảy trương ngộ đạo kim trang? Diệp Tinh Thần liếc nàng liếc mắt, đạo, ta đã lĩnh ngộ ra kiếm ý, kim hệ ngộ đạo kim trang, đối với ta vô dụng. Mạc Vân Tuyết cười khúc khích, đạo, khoan lác, kiếm ý tại đủ loại chân ý bên trong, thập phần khó mà lĩnh ngộ, liền sinh ra kiếm đạo thế gia kiếm trận nhất, cũng mới khó khăn lắm lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý hình thức ban đầu, rời chân chính kiếm ý tạo thành, còn có một đoạn đường phải đi. Nàng không tin Diệp Tinh Thần đã lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý, nàng cho là hắn đây là vì mặt mũi, đang nói dối. Diệp Tinh Thần không để ý tới hắn, nhắm mắt quan tưởng thế giới thụ, tăng cường tinh thần lực. Mạc Vân Tuyết thấy Diệp Tinh Thần không nói lời nào, cho là mình phơi bày hắn, đang chuẩn bị thừa thắng theo đuổi, buộc hắn lộ tẩy, nhưng lại bị Lâm Yên Vũ ngăn trở. Bên trong đại sảnh, Hoa Hồ Điệp tuyên bố ra ngộ đạo kim trang giá khởi đầu. Giá khởi đầu, 1000 mai linh tinh, mỗi lần tăng giá, không dưới 50 mai linh tinh. 1500 mai linh tinh. Hoa Hồ Điệp vừa dứt lời xuống, liền từ lầu hai khách quý xương nội chuyển ra một đạo thanh âm giản mua. Cái thanh âm này là Dương gia đại trưởng lão. Nghe nói Dương gia đại trưởng lão tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không có lĩnh ngộ ra chân ý, cho nên vô pháp bước vào tiểu thiên vị cảnh. Rất nhiều võ giả nghị luận. Tại lầu 2 một gian bên trong bao sương, một vị lão nhân, người mặc có vẻ nhật nguyệt linh văn áo khoác, hai phát đồng nhan, một đôi mắt tràn đầy cảm giác bị áp bách, ngón tay hắn nhẹ nhàng sao động cái ghế tay vịn, rơi vào trầm tư. Người này chính là Dương gia đại trưởng lão, Dương gia loại trừ lão tổ, gia chủ bên ngoài, có quyền thế nhất người. Hắn bước vào pháp tướng cảnh cựu trọng đỉnh phong đã, nhưng chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ chân ý, lần này ngộ đạo kim trang chính là một cái cơ hội, cho nên hắn mới nóng lòng ra giá. Đương nhiên, 1500 mai linh tinh muốn mua đến này trương kim trang, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm, nhưng đây chỉ là bắt đầu, hắn là dò xét. Kia mấy lão già sao? Các ngươi hẳn là xuất thủ đi. Dương gia đại trưởng lão mở ra hai tròng mắt, né qua ánh sáng. Hắn tới tham gia phong nguyện các buổi đấu giá, có hai cái vật phẩm nhất định phải vô xuống, đệ nhất chính là ngộ đạo kim trang, cái này quan hệ đến hắn đột phá tu vi, đệ nhị chính là cuối cùng áp trục đồ vật, kia quan hệ đến gia tộc thế lực hưng thịnh. Ha ha, nếu Dương huynh đều ra giá, ta đây cũng tới tham dự một hồi, 2500 linh tinh. Một đạo cười ha hả thanh âm ở bên trong đại sảnh vang lên. Người này nhận biết Dương gia đại trưởng lão, lại không sợ hai hắn, ra giá chính là trực tiếp thêm 1000 mai linh tinh, có thể nói là tài đại khí thô. Hiển nhiên là đến từ Vương Đâu Ngũ Đại siêu cấp môn thiệt, là Tô gia gia chủ, có võ giả đạo. Tô gia, Vương Đâu Ngũ Đại siêu cấp môn thiệt một trong, thế lực khổng lồ, cũng không điếu ở Dương gia, cũng chỉ muốn như vậy môn thiệt mới dám mở miệng, những người khác liền đấu giá dũng khí cũng không có. Kiếm gia lô ghế riêng, kiếm gia gia chủ ánh mắt chớp động, đạo, 5000 linh tinh. Ầm. Kiếm gia gia chủ xuất thủ, trực tiếp tại 2500 linh tinh về giá cả, tăng lên gấp đôi. Loại này đại thủ bút, nhưng là để ở chảng võ giả huyết dịch sôi trào. 5000 linh tinh đủ bọn họ an ổn theo chân mệnh cảnh đột phá đến pháp tướng cảnh rồi. Không hổ là ngũ đại siêu cấp môn thiệt, loại này thủ bút, chặt chặt. Có võ giả chắc lưỡi hả? Hoa Hồ Điệp ý cười đầy mặt, đấu giá vật phẩm giá cả càng cao, nàng tăng lên càng cao. Nàng thêm vào phong nguyệt cát, cứ việc mỗi tháng đều có không ít tài nguyên, nhưng đối với nàng như vậy võ giả tới nói, còn chưa đủ, muốn trùng kích pháp tướng cảnh, loại trừ yêu cầu ngưng tụ thiên địa pháp tướng cảnh công pháp bên ngoài, còn muốn đủ nhiều linh khí. Lầu hai lô ghế riêng, Diệp Tinh Thần hướng Lâm Yên Vũ cùng Mạc Vân Tuyết nhìn, hiếu kỳ nói, vương đâu ngũ đại siêu cấp môn thiệt, chỉ tới rồi tăng ra. Các ngươi gia tộc không có phái người tới sao? Lâm Yên Vũ cùng Mạc Vân Tuyết là mặt khác hai nhà tử đệ. Lâm Yên Vũ giải thích, Lâm gia, Mạc gia công pháp cùng huyết mạch không thích hợp đi kim hệ một đạo, tự nhiên lĩnh ngộ kim hệ liên quan chân ý, có lại càng có hơn, cho nên không có tham dự, bọn họ hẳn là tại cái khác trong bao xương, chờ đợi cuối cùng hai loại vật phẩm ra sân. võ đạo ý cảnh cũng không phải là được đến ngộ đạo kim trang liền có thể trực tiếp lĩnh hội, chủ yếu nhất là huyết mạch, công pháp có hay không xứng đôi. Tỷ như một tên một hệ huyết mạch giả tu luyện một hệ công pháp, khiến hắn lĩnh hội hoàn toàn ngược lại kim hệ chân ý, cơ hội là không có khả năng. Nếu như muốn hoàn toàn lĩnh hội ngũ hành chân ý, ngũ hành huyết mạch mới là thích hợp nhất. Ngộ đạo kim trang tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có chút ít điên cuồng. Đầu ra giá cả cũng theo 1.000 mai linh tinh tiêu thăng đến 10.000 mai linh tinh, lại vẫn còn không ngừng lên cao. 13.000 linh tinh. Tô gia gia chủ bình tĩnh nói. Theo hắn trong giọng nói, hiển nhiên 13.000 linh tinh giá cả không phải trong lòng của hắn cực hạn. 15.000 linh tinh. Dương gia đại trưởng lão một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. 30.000 linh tinh. Kiếm gia gia chủ mở miệng, lại vừa là đem giá cả tăng lên gấp đôi. Dương Minh, Tô Minh, đây là ta cuối cùng giá cả, nếu là các ngươi lại có thể ra giá, ta chỉ có thể buông tha. Tô gia gia chủ cùng Dương gia đại trưởng lão yên lặng không nói. Bọn họ không phải không ra nổi cái giá tiền này, nhưng nếu như tiếp tục ra giá, kia phía sau vật phẩm liền trực tiếp vô pháp tham dự. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra, kiếm gia hiển nhiên không muốn tranh đoạt cuối cùng hai món vật phẩm rồi. Yên lặng hồi lâu, hai người đến, chúc mừng kiếm huynh thu được ngộ đạo kim trang. Bên trong bao xương, kiếm gia gia chủ lộ ra vẻ mỉm cười, lần này tới, thu hoạch được ngộ đạo kim trang, vậy là đủ rồi. Hoa Hồ Điệp thấy không có người ra giá nữa, trong tay búa nhỏ nhẹ nhàng hạ xuống, đạo, chúc mừng kiếm gia chủ đấu giá được ngộ đạo kim trang. Ngộ đạo kim trang đấu giá tấm màn rơi xuống, đông đảo tâm tư nhưng không có rơi xuống. Phía sau còn có hai món vật phẩm, chắc hẳn cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Bọn họ ngừng thở, chờ đợi Hoa Hồ Điệp tuyên bố ra. Hoa Hồ Điệp không có vòng vo, nói thẳng, đổ chỗ kiện vật phẩm thứ hai, chính là một môn công pháp, được đặt tên là Kim Luân Công, là một môn tu luyện pháp tướng công pháp, phẩm cấp là chân cấp trung phẩm, có khả năng tu luyện ra Kim Luân pháp tướng. Chương 114, Đại Thiên Vị quả lại là tu luyện pháp tướng công pháp, đông đảo võ giả khiếp sợ. Mọi người đều biết, bước vào pháp tướng cảnh, nhất định phải ngưng tụ pháp tướng cảnh, mà không có pháp tướng cảnh công pháp, liền vô pháp bước vào pháp tướng cảnh. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là, võ giả ngưng tụ pháp tướng, căn cứ huyết mạch, tu luyện pháp tướng công pháp bất đồng, ngưng tụ ra pháp tướng, uy lực cũng không giống nhau. Thiên địa pháp tướng càng là cường đại, đại biểu tương lai con đường càng là quan minh, chiến lực chênh lệch cũng càng lớn. Tại giữa thiên địa này, tồn tại một chương pháp tướng bảng danh sách, ghi lại rất nhiều pháp tướng cảnh, dựa theo pháp tướng uy lực bất đồng, thứ tự cũng là bất đồng. Kim Luân Công ngưng tụ ra Kim Luân pháp tướng, chính là tại pháp tướng trên bảng danh liệt thứ 337 vị. Đừng tưởng rằng danh liệt hơn 300 vị, liền cho là Kim Luân pháp tướng chưa ra hình dáng gì. Thật ra, có khả năng đăng nhập lên pháp tướng bảng thiên địa pháp tướng, đều là thái sơ giới lừng lẫy nổi danh pháp tướng. Pháp tướng bảng tổng cộng có 365 tôn thiên địa pháp tướng, hợp chu thiên tinh thần vận chuyển số. Pháp tướng bảng thứ 109 vị đến thứ 365 vị, gọi là nhân phẩm pháp tướng, thứ 37 vị đến thứ 108 vị là địa phẩm pháp tướng, người thứ 36 đến vị thứ nhất là thiên phẩm pháp tướng. Liệt như, Diệp Tinh Thần tu luyện đại nhật kim thân, nếu như tu luyện thành công, danh liệt pháp tướng bảng người thứ 16 là thiên phẩm pháp tướng. Thiên phẩm pháp tướng, địa phẩm pháp tướng, nhân phẩm pháp tướng, giữa hai người chênh lệch không thể đạo nhớ. Hoa Hồ Điệp quét một vòng, tuyên bố giá khởi đầu, Kim Luân Công, giá khởi đầu là 1.300 linh tinh, mỗi lần tăng giá, không dưới 50 linh tinh. 2.000 linh tinh, 3.000 linh tinh, 10.000 linh tinh. Một đạo mang theo từ tính giọng nói, từ lầu 2 chuyển tới. Là Võ Cung Cung Chủ thanh âm. Diệp Tinh Thần mâu quang trật lóe, ám đạo. Nộ đạo Kim Trang, Võ Cung Cung Chủ cũng không có xuất thủ, nhưng Kim Luân Công nàng nhưng ra giá, như vậy có thể thấy, có khả năng đứng hàng pháp tướng bảng thiên địa pháp tướng, trọng yếu bực nào. Liêu Cung Chủ, ngươi là một nguyên huyết mạch, cần gì phải theo chúng ta tranh đoạt Kim Luân Công đây? Dương gia đại trưởng lão thanh âm giàn mua vang lên, 15.000 mai linh tinh. Liêu Kinh Âm một tiếng cười khẽ, đạo, Kim Luân Công ta cứ việc vô pháp tu luyện, nhưng danh liệt pháp tướng trên bảng thiên địa pháp tướng, thật sự khó được, không cướp đoạt một hồi, ngày sau sẽ hối hận. Vừa nói, nàng hô, 20.000 linh tinh. Tại lầu 2 một cái lô ghế riêng, Liêu Kinh Âm mâu quang như nước, dáng người nở nàng, nhìn về phía ngồi bên cạnh lão nhân, đạo, chú lão, ngươi muốn Kim Luân Công, tại sao không tự mình ra giá đây? Ngồi ở chỗ đó lão nhân, chính là Phong Linh Sơn Chu chấp sự. Chu chấp sự mở miệng nói, ta tới Huyền Vương Triều, vốn là dự định thu Dương Hành không làm đồ đệ, nhưng người nào biết rõ bị Phong Nguyệt Thiên Tông giành trước một bước, ta không có hứng thú, không nghĩ lộ diện. Liêu Kinh Âm nghe vậy, thở dài một tiếng, đạo, Dương Hành không thiên phú, tại Thái Khư Chi Địa cũng có thể đứng hàng tiền tam thập, tương lai bước vào bên trong thiên vị cảnh là 100, đại thiên vị cảnh cũng có mấy phần tỷ lệ, nhưng tiếc là bị Phong Nguyệt Thiên Tông nhận lấy, chúng ta Vũ Minh cũng không tốt cất đoạn. Nói tới chỗ này, nàng lộ ra một nụ cười, thật may, ta phát hiện Diệp Tinh Thần thực lực, so với Dương Hành không thiếu chút nữa, nhưng là không kém bao nhiêu. Dương Hành không, Huyền bảng số 1, bị xưng hô là bất bại chi vương, là Huyền Vương triều thế hệ thanh niên thực lực mạnh nhất võ giả. Lão giả mở ra con ngươi, đạo, Diệp Tinh Thần, tên tiểu tử này, đứng đầu sẽ dày vò, nói thực lực của hắn không kém gì Dương Hành không, tạm thời còn chưa biết, bất quá hắn cũng tham gia Huyền Chỉ Yến, sẽ đối với lên Dương Hành không, đến lúc đó nhất định là một hồi đại chiến. Liêu Kinh Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng bên trong đại sảnh nhìn lại. Lúc này, vẻn vẹn không nhúc nhích mặc ra lên tiếng, đạo, 40.000 linh tinh. Mặc ra gia chủ hiển nhiên cũng là một cái có quyết đoán người, vừa mở miệng, chính là tăng lên gấp đôi. Ha ha, Mặc gia chủ, Kim Luân Công không phải lão phu vật tất yếu, liền không cùng ngươi cạnh tranh. Dương gia đại trưởng lão đạo. Hoa Hồ Điệp cười nói, chúc mừng Tô gia chủ thu được Kim Luân Công. Kế tiếp là bản buổi đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Nàng lời nói xong, phất phất tay, một tên thị nữ vươn tới một khối bị tấm vải đỏ đang đắp vật phẩm. Hoa Hồ Điệp rất nhiều võ giả nhìn soi mói, vén lên tấm vải đỏ, lộ ra tấm vải đỏ xuống vật phẩm, đạo, vật này chính là Đại Thiên Vị quả. Tấm vải đỏ bên dưới là một viên quả đấm lớn nhỏ trái cây. Viên này trái cây phơi bày sáng sủa hình, tại trái cây bên trong có thể thấy rõ một đạo hình rồng khí cùng hổ hình khí quấn quanh, tạo thành long hổ dấu hiệu. Hơn nữa, theo tấm vải đỏ hoàn toàn bắn lên, trái cây phát ra từng đạo hóng ánh hào quang, như mặt trời bình thường trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được trái cây nội chuyển tới rồng ngâm hổ gầm. Đại Thiên Vị quả chính là Đại Thiên Vị cảnh tọa hóa lúc, một thân lực lượng biến thành, đoạt thiên địa tạo hóa, gần nhật nguyệt chi huyền cơ, không chỉ có thể trợ giúp thiên vị cảnh cường giả đột phá bình cảnh, còn có thể thu được hóa thành Đại Thiên Vị quả vị cường giả kia bộ phận trí nhớ. Hoa Hồ Điệp giới thiệu. Bạch. Từng đạo tầm mắt từ lầu hai khách quý xương bên trong bắn ra tới, tràn đầy lửa nóng, bọn họ chờ đãi như lâu, chính là vì viên này Đại Thiên Vị quả. Tu vi bước vào thiên vị cảnh, đột phá nhất trọng, đều cần hao phí đại lượng thời gian, coi như là ngũ đại siêu cấp môn thiệt, hắn gia chủ tu vi cũng chỉ là tại tiểu thiên vị tam trọng trái phải, muốn đột phá ràng buộc, bước vào tiểu thiên vị trung cấp, khó như lên trời. Cho nên, bọn họ không hy vọng ký thác ngoại vật, liệt như thiên vị quả, hoặc là cấp 5 linh đan trở, nhưng như vậy bảo vật, quá khó được, cơ hội xuất hiện cũng sẽ đưa tới một phen tranh đoạt, thậm chí là bên trong thiên vị cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ, đến cuối cùng sẽ giết được máu chảy thành sông. Cho nên, khi bọn hắn nghe được Phong Nguyệt các buổi đấu giá bên trong xuất hiện một viên đại thiên vị quả, mới có thể kích động như vậy, cơ hồ ngũ đại siêu cấp môn thiệt đều đến. Lầu hai bên trong bao xương, truyền ra mấy đạo nặng nề hô hấp, khí thế trong lúc lơ đãng bùng ra, bên trong đại sảnh rất nhiều võ giả đều cảm thấy ngực giống như đặt lên nặng ngàn cân thạch, hô hấp khó chịu. Một ít tu vi yếu hơn võ giả, thậm chí khỏe miệng chằn máu, hiển nhiên bị thương. Lúc này, Võ Cung cung chủ Liễu Khinh Âm phát ra một cỗ nhu hòa khí tức, triệt tiêu vẻ này lực áp bách, đạo: "Chư vị, các ngươi tâm cảnh không yên." Liễu Khinh Âm mà nói, giống như một cái trọng truy nện ở bọn họ tâm hải, để cho bọn họ tâm cảnh vững vàng đi xuống. Mấy đạo thanh âm nói: "Đa tạ Liễu cung chủ nhắc nhở." Hoa Hồ Điệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn lầu hai khách quý xương liếc mắt, đạo: "Đại Thiên Vị quả, giá khởi đầu 5000 linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 linh tinh. 50000 linh tinh." Dương gia đại trưởng lão mở miệng, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Hắn tâm lý giá là 100000 linh tinh, một hơi thở mở ra 50000 linh tinh, chủ yếu là hù được cái khác người cạnh tranh, nói cho bọn hắn biết, Dương gia không thiếu tiền, nhất định phải được đến Đại Thiên Vị quả quyết tâm. Ầm. Dương gia đại trưởng lão này vừa mở miệng, chấn động tại chỗ rất nhiều võ giả. Không hổ là Dương gia đại trưởng lão, quả nhiên rất là có quyết đoán. Nhìn như vậy đến, Dương gia thái độ là nhất định phải được đến Đại Thiên Vị quả rồi. Dương gia đời này có Dương Hành không cùng Dương Viêm, gia tộc hưng thịnh có hy vọng, tương lai coi như. Tương đạo tiếng thán phục ở bên trong đại sảnh khắp nơi vang lên. Chương 115, thừa dịp loạn xuất thủ lầu hai khách quý lô ghế riêng, Dương gia đại trưởng lao ánh mắt sắc bén, một chút cũng không sợ hãi cái khác bắn tới ánh mắt. 60000 linh tinh. Lâm gia gia chủ lên tiếng. Đây là hắn tiến vào phòng đấu giá tới nay, lần đầu tiên mở miệng. Hắc hắc, Lâm Minh, Đại Thiên Vị quả chúng ta Dương gia nhất định phải, ta xem ngươi liền đoạn tuyệt phần này tâm đi. Dương gia đại trưởng lão đạo. Lầu hai khác một cái ghế lô bên trong, Lâm gia gia chủ ánh mắt bình tĩnh, đạo, phải không, vậy thì nhìn Dương huynh xuống như thế quyết tâm. Bên trong bao xương, còn có Lâm gia trưởng lão tại, một tên trong đó trưởng lão hỏi, gia chủ, chúng ta vô tình tranh đoạt Đại Thiên Vị quả, vì sao ngài phải ra giá cả? Lâm gia chủ cười nhạt một tiếng nói, Dương gia đối với Đại Thiên Vị quả tình thế bắt buộc, làm sao có thể khiến hắn đơn giản như vậy có được? Vương thượng đối với năm gia tộc lớn càng ngày càng bất mãn, tương lai sợ rằng sẽ động thủ a. Một tên trưởng lão lo lắng nói, Vương thành ngũ đại siêu cấp môn phiệt, thế lực khổng lồ, đơn độc một cái gia tộc, có lẽ vô pháp theo Vương triều đối kháng, nhưng ngũ đại môn phiệt một liên thủ, liền Vương triều đều kiêng kỵ. Lâm gia chủ ánh mắt sâu kín, đạo, cho nên ta mới không có muốn tranh đoạt Đại Thiên Vị quả tâm, Dương gia coi như được đến, cũng có thể là vì người khác làm áo cưới. Một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gia chủ, ngài ý tứ là? Hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người tại đây đều hiểu. Đại Thiên Vị quả trọng yếu như vậy, Vương thượng nếu là được đến, nhất định có thể xông phá cảnh giới, nhưng cuộc bán đấu giá này, vương tộc người nhưng không có bất kỳ ai xuất hiện, nhất định là có âm mưu. Hơn nữa, Dương gia xuất hiện Dương Hành không cùng Dương Viêm, lực áp thế hệ thanh niên, hai người này nếu không chết, tương lai trong vòng 20 năm, tuyệt đối có cơ hội trùng kích tiên vị tam cảnh, nhất là Dương Hành không, bước vào bên trong tiên vị cảnh đều có mấy phần tỷ lệ. Vương tộc đối với Dương gia, so sánh những gia tộc khác còn muốn kiêng kỵ. Cho nên, lần này Đại Thiên Vị quả, nếu là rơi vào Dương gia, vương tộc người nhất định sẽ âm thầm ra tay. Một tên trưởng lao khác hỏi, gia chủ, Tiên Vũ tại gia tộc chúng ta trong con em, thiên phú cùng thực lực xếp hạng thứ nhất, nếu là có thể theo vương tộc thông gia, như vậy địa vị gia tộc nhất định thập phần ổn định. Lời này vừa nói ra, còn lại trưởng lao rõ ràng có chút ý động. Nếu là theo vương tộc thông gia, gả cho một tên vương tử, gia chủ lại toàn lực chống đỡ hắn tranh đoạt vương vị, tương lai gia tộc của bọn họ nhất định sẽ siêu cấp còn lại tứ đại gia tộc. Lâm gia chủ là một tướng mạo anh tuấn người đàn ông trung niên, có một loại phong độ của người trí thức, hắn quét người trưởng lão kia liếc mắt, đạo, tam trưởng lão, ta biết đại vương tử đã từng hướng ngươi nói ra chuyện này, thế nhưng Tiên Vũ là ta đại ca hải tử, đại ca là cứu ta mà chết, ta tuyệt đối sẽ không dùng nàng một đời hạnh phúc tới tiến hành lợi ích hối đoái. Lâm gia chủ trong giọng nói tồn tại vẻ tức giận, đạo, hơn nữa các ngươi cho là định hót vương tộc liền có thể vượt qua cái khác tứ đại gia tộc, thử các ngươi ý tưởng quá đơn giản, nếu như Yên Vũ gả cho một vị vương tử, gia tộc chúng ta không chỉ biết mất đi một tên thiên tài, kia vương tộc người cũng có mượn cớ nhúng tay chuyện gia tộc, cứ thế mãi, các ngươi cho là gia tộc còn sẽ không bị phân hóa? Các ngươi phải biết, cái thế giới này, thực lực mới là căn bản. Thông ra, loại sự tình này muốn tăng cường cùng vương tộc liên lạc, để cho vương tộc người không đúng gia tộc động thủ, thật là vô cùng ngu xuẩn. Một ít trưởng lão cúi đầu xuống, cẩn thận suy nghĩ. Tam trưởng lão ánh mắt hơi hơi chớp động, lơ đễnh. Lầu hai bên trong bao sương, Dương gia đại trưởng lão ngự khí kiên định đạo, 100.000 linh tinh. Lời này vừa nói ra, hiện trường an tĩnh lại. Tới phút chốc, Hoa Hồ Điệp run rẩy đạo, còn có người ra cao giá hơn sao? Bên trong đại sảnh võ giả, rất nhiều nuốt nước miếng một cái, 100.000 linh tinh, Dương gia không hổ là năm gia tộc lớn bên trong thực lực mạnh nhất một nhà, 100.000 linh tinh nếu là còn lại gia tộc lấy ra, sợ rằng cũng sẽ đau lòng, nhưng Dương gia đại trưởng lão nhưng là liền mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp kêu lên. Qua một lúc, thấy không có người ra giá, Hoa Hồ Điệp trong tay búa nhỏ nện xuống, đạo, chúc mừng, Dương gia thu được đại thiên bị quả. Đến đây, phong nguyện các buổi đấu giá, như vậy hạ màn. Dương gia lô ghế riêng, Dương gia đại trưởng lão không núp đích, hắn đang chờ đợi gia tộc lão tổ tới, chỉ có lão tổ thực lực mới có năng lực đem đại thiên vị quả an toàn mang về gia tộc. Cho tới bên kia, kiếm gia lô ghế riêng, kiếm gia gia chủ đến, sở hữu trưởng lão, thực lực không bằng pháp tướng cảnh cao cấp người, tách ra đi, cho tới Trần Một, ngươi đơn độc rời đi là được, ta tin tưởng sẽ không, cũng không dám có người ra tay với ngươi. Võ cung lô ghế riêng, Chu chấp sự giản mua khuôn mặt toét miệng cười một tiếng, đạo, Liêu nha đầu, đi thôi, đợi một hồi nhưng là có trò hay để nhìn. Liêu Kinh Âm đạo, Chu lão, ngươi cho là vương tộc sẽ vào lúc này xuất thủ, hắn không sợ theo năm gia tộc lớn xích mích sao? Xích mích? Ha ha, năm gia tộc lớn nhìn như một lòng, nhưng kỳ thật đã sớm bằng mặt không bằng lòng, Dương gia thế lực quá to lớn rồi, bọn họ chỉ mong bị vương tộc giảm bớt một ít. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Dương gia kia hai gã thiên tài, tương lai lớn lên, đối với vương tộc, còn lại tứ đại gia tộc uy hiếp quá lớn, hơn nữa lần này đại thiên bị quả, ông tổ nhà họ Dương nếu là đột phá, bước vào tiểu thiên vị cao cấp, liền có thể theo vương tộc xoay cổ tay, ngươi cho là vương tộc sẽ tình nguyện thấy như vậy một màn sao? Chu chấp sự cười lạnh nói. Phong nguyệt các buổi đấu giá rơi vào, rất nhiều võ giả rời đi, đồng thời liên quan tới cuộc bán đấu giá này quá trình, cũng truyền khắp toàn bộ đô. Diệp Tinh Thần ba người chuẩn bị rời đi, đi ra Phong Nguyệt Các cửa lúc, Diệp Tinh Thần nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn hướng hai nữ đạo, Yên Vũ, ta còn có chuyện, rời đi trước. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, biến mất ở trong dòng người. Người này, chạy thế nào tên kia nhanh, chẳng lẽ làm chuyện trái lương tâm gì sao? Mạc Vân Tuyết dậm chân, ngữ khí bất mãn. Lâm Yên Vũ cười nói, Vân Tuyết tỷ, Tinh Thần may ra có chuyện quan trọng, chúng ta đi về trước đi, sợ rằng một hồi bên trong Vương Thành không an toàn. Mạc Vân Tuyết gật gật đầu, các nàng đều là thiên chi tiểu nữ, đừng xem trẻ tuổi, nhưng là có thể nhìn ra cuộc bán đấu giá này xuống ẩn nút phong bạo. Diệp Tinh Thần truy lùng một đạo thân ảnh mà đi, tốc độ rất nhanh, không ngừng theo sát. Ầm vang. Tại hắn truy lùng thời điểm, bên trong vương thành chiến đấu bộc phát. Một cỗ vô hình lực lượng bao phủ chu vi mấy dặm, va chạm lẫn nhau, đây là lĩnh vực lực lượng, uy lực mạnh mẽ, tại trong lĩnh vực phá hủy hết thảy. Lưỡng giao thủ đều có chỗ cố kỵ, chỉ là dò xét, không có ra tay toàn lực, nếu không toàn bộ vương thành đều muốn hủy diệt. Diệp Tinh Thần không lo những chuyện khác, một mực truy lùng đạo thân ảnh kia, nửa đường, hắn còn mua một món áo choàng cùng áo khoác, che kín toàn thân. Rất nhanh, người kia đi tới một cái an tĩnh bên trong hẻm nhỏ. Diệp Tinh Thần thân hình chợt lóe, ngăn lại người này, biến đổi thanh âm, "Đạo, Kiếm Trần Nhất, ngươi nghĩ đi nơi nào?" Kiếm Trần Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm người tới, thấy toàn thân hắn đều bao phủ tại màu đen phi phong trùng, trên đầu mang theo nó lá, không phân rõ người này tướng mạo, nhưng cảm nhận được người này khí tức không phải rất mạnh, hắn cười lạnh một tiếng, "Đạo, ha ha, gì đó miêu cầu, cũng dám thừa dịp loạn xuất thủ, không biết sống chết." Chương 116, gõ ám côn. Diệp Tinh Thần thanh âm biến đổi, chợt lao chợt thiếu phiêu hốt bất định, "Đạo, tiểu tử, lão phu thực lực, là ngươi có thể đo lường sao? Còn không ngoan ngoãn đem trên người vật phẩm toàn bộ giao ra." Hắn làm như vậy chính là vì để cho Kiếm Trần Nhất không làm rõ được thân phận của hắn. Trung quy Kiếm Trần Nhất là ngũ đại siêu cấp môn phiệt kiếm gia thiếu chủ, địa vị rất tốt, nếu là bị phát hiện là hắn đánh cướp hắn, sẽ có không nhỏ phiền toái. Kiếm Trần Nhất mặt vô biểu tình trên mặt, lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, "Đạo, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngăn lại ta, tự tìm đường chết." Hắn điều động chân khí trong cơ thể, một đạo đánh ra. Ầm vang. An tĩnh bên trong hẻm nhỏ, nhất thời phong thanh đại tác, ác liệt không gì sánh được chân khí, ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo kiếm vết. Kiếm Trần Nhất tu vi đạt tới nửa bước pháp tướng cảnh giới, tại đồng bậc ở trong đều thuộc về cường giả, huống chi hắn lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm gia chuyên tu kiếm pháp, chân khí của hắn mang theo kiếm khí bình thường phong mang, thảo phạt lực cường đại. Nếu là bình thường nửa bước pháp tướng cảnh võ giả đối mặt một trường này, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Nhưng Diệp Tinh Thần không phải người thường, hắn dám đến đánh cướp Kiếm Trần Nhất, thì có lòng tin có thể trấn áp hắn. Diệp Tinh Thần mười miếng huyệt khiếu mở ra, từng đạo tinh khí cùng khí huyết hùng hậu, tại dưới da rong ruổi, bước chân hắn đạp một cái, một quyền hướng nổ chân khí, tiếp lấy hướng Kiếm Trần Nhất đánh tới. Ầm. Kiếm Trần Nhất kiếm mang chân khí, tại bên ngoài thân tạo thành từng đạo cái lồng khí, nhưng Diệp Tinh Thần mười miếng huyệt khiếu mở hết, thân thể cường đại, coi như là pháp tướng cảnh cũng không dám đón đỡ, huống chi Kiếm Trần Nhất mới nửa bước pháp tướng cảnh. Hắn bị Diệp Tinh Thần một quyền nát bấy hộ thể kiếm khí, đánh trúng ngực, cả người giống như con diều bình thường bay rất ra ngoài, nửa đường còn phun ra bùng máu tươi lớn, chân khí trong cơ thể hỗn loạn. Kiếm Trần Nhất ngực xuất hiện một đạo dấu quyền, áo quần rách nát, lộ ra bên trong nhuyễn giáp lưu động ánh sáng, tháo xuống Diệp Tinh Thần quyền kính. Kiếm Trần Nhất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, sắc mặt âm trầm, "Đạo, luyện thể võ giả, ta bất cần rồi, nhưng tiếp xuống tới ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắn kiếm đao rút khỏi vỏ, kiếm quang tự nhiên bao phủ Diệp Tinh Thần toàn thân. Kiếm ma khí, đây là một bộ linh cấp vũ khí thượng phẩm, uy lực mạnh mẽ, cộng thêm kiếm trần nhất kiếm ý hình thức ban đầu gia trì, phong mang tất lộ, phản phất có khả năng cắt bật bật. Diệp Tinh Thần trong cơ thể 12 mai huyệt khiếu toàn bộ mở ra, sức mạnh thân thể tăng lên tới pháp tướng cảnh, hắn một cái tát đánh ra, tại kiếm trần nhất kinh hãi trong ánh mắt, đập nát những kiếm khí kia. Ngươi là pháp tướng cảnh võ giả? Kiếm trần nhất sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn cứ việc mạnh mẽ, sánh vai Vương Đô Tam Kiệt, nhưng đối với kháng pháp tướng cảnh võ giả, vẫn là lực không tùy tâm. Pháp tướng cảnh võ giả, nhất là luyện thể pháp tướng cảnh, so với bình thường pháp tướng cảnh võ giả còn khó dây dưa hơn cùng mạnh mẽ, đừng bảo là hắn, coi như là huyền bảng đệ nhị cùng thứ ba, cũng không là đối thủ. Huyền bảng ở trong, chỉ có xếp hạng thứ nhất Dương Hành Không, chém chết qua pháp tướng cảnh võ giả, có khả năng đối kháng người này. Người này không năng lực địch, nhanh lên rời đi. Kiếm Trần Nhất tâm tư nhất chuyển, chân khí đổ vào bảo kiếm bên trong, nhất thời kích hoạt bảo kiếm bên trong 35 đạo linh văn, từng đạo phong mang khí, tạo thành nhiều đoá kiếm liên, hướng Diệp Tinh Thần khuyết tán đi qua. Mà Kiếm Trần Nhất này nhận cơ hội này, vội vàng lui về phía sau, hướng xa xa bỏ chạy. Chạy thoát sao? Diệp Tinh Thần dừng dưng một tiếng, hắn thân thể động một cái, thân thể mặt ngoài lượn lờ từng đạo cương khí, tách ra 18 đoá kiếm liên, hướng Kiếm Trần Nhất đuổi theo. Hô! Hắn sức mạnh thân thể, xé rách không khí, phát ra không khí tiếng nổ đùng đoảng, một quyền ấn tại Kiếm Trần Nhất sau lưng, đem hắn đánh tung bay ra ngoài. Phốc suy! Kiếm Trần Nhất nổ máu tươi, sắc mặt khó coi, đạo, vị bằng hữu này, ta là kiếm gia thiếu chủ, ngươi muốn giết ta, cần phải biết. Diệp Tinh Thần kiệt kiệt mà cười, chứa ma đạo võ giả dáng vẻ, đạo, kiệt kiệt, kiếm gia thì như thế nào, chúng ta ma minh hội sợ hãi. Bất quá ngươi dù sao cũng là kiếm gia thiếu chủ, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không muốn trêu chọc thị phi, vội vàng đem trên người tài vật toàn bộ đều giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Kiếm Trần Nhất vội vàng đem trên người còn thừa lại linh tinh kẹt, một chai bách linh huyết, còn có bảo kiếm trở, giao ra. Diệp Tinh Thần đem những vật phẩm này toàn bộ bỏ vào trong túi không gian, ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng nhìn về phía Kiếm Trần Nhất, lộ ra một vẻ giác thú vị, đạo, Kiếm Trần Nhất, đem quần áo đều cởi cho ta sạch sẽ. Bạch. Kiếm Trần Nhất nghe vậy, sắc mặt bá được một hồi trở nên tái nhợt, hắn nghĩ tới ma minh võ giả, có vài người trai hiền phong, chẳng lẽ cái này ma minh võ giả cũng sở thích một hôm này. Kiếm Trần Nhất ôm lấy ngực, đội vàng lui về phía sau, giống như chịu khi dễ cô dâu nhỏ, lắc đầu nói, vị bằng hữu này, ngươi đừng tới, ngươi muốn tài vật ta đều cho ngươi. Diệp Tinh Thần tựa như cười mà không phải cười, đạo, gọi ngươi cởi quần áo, ngươi liền cởi, dài dòng gì đó, chẳng lẽ để cho bổn đại gia giúp ngươi không được. Vừa nói, hắn liền muốn tiến lên, đưa tay bắt đi. Kiếm Trần Nhất vội vàng nói, ta cởi, ta cởi. Hắn thật sợ hãi trước mắt người này độc thủ, như vậy hắn sẽ buồn nôn xấu. Kiếm Trần Nhất cởi hết toàn thân quần áo, che phía dưới, trốn một xó xỉnh xuống, đạo, vị bằng hữu này, có thể sao? Diệp Tinh Thần kiệt kiệt cười một tiếng, đạo, che đậy gì đó che đậy, đều là nam nhân, cần gì phải xấu hổ. Hắn đem Kiếm Trần Nhất quần áo cũng thu vào trong túi không gian, sau đó tại Kiếm Trần Nhất sợ hãi dưới con mắt, một trưởng vỗ choáng văng hắn. Kiếm Trần Nhất, ta cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được trí nhớ, không cần cảm tạ ta. Hắn nắm lên Kiếm Trần Nhất, hướng bên trong vương thành một cái phương hướng bay vút mà đi. Ầm. Đi tới một cái náo nhiệt đường lớn, hắn đem chân bóng Kiếm Trần Nhất phanh được một tiếng ném đến trong đám người. Thứ gì từ trên trời hạ xuống, tóc trắng phát một mảnh. Rất nhiều võ giả hiếu kỳ hướng một cái phương hướng nhìn. Ta đi, người nào như vậy phải mở, đi ra đều không mặc quần áo. Thấy rõ ràng người tới sau, mọi người kinh ngạc nói. Một ít cô gái trẻ tuổi che khuôn mặt, lộ ra hai quả sáng ngời mắt to, hướng người kia nhìn, một mặt xấu hổ dáng vẻ. Người này nhìn bóng lưng thật quen thuộc. Có võ giả tự lẩm bẩm. Đúng vậy, xác thực rất tỉnh lại. Những người khác đạo. Ừm. Kiếm Trần Nhất trung vi tồn tại nửa bước pháp tướng cảnh tu vi, chân khí trong cơ thể hùng hậu, bị Diệp Tinh Thần chụp choáng văng sau, không bao lâu liền tỉnh lại. Hắn mơ hồ nghe được bên hai tồn tại rất nhiều tiếng nghị luận. Đột nhiên, hắn đột nhiên cả kinh, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này, mọi người thấy rõ ràng hắn mặt mũi, cả kinh nói, người này, quả nhiên, lại là huyền bảng thứ bảy, kiếm gia thiếu chủ. Gì đó, kiếm gia thiếu chủ. Một đám cô gái trẻ tuổi tử nghe được, vọt tới, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Kiếm Trần Nhất này mới phản ứng được, nhìn chung quanh chỉ trỏ trỏ võ giả, có mang theo quan sát dưới người hắn, có mang theo hoài nghi ánh mắt của hắn, khiến hắn xấu hổ phi thường. Hắn quát to một tiếng, vọt vào một cửa tiệm, tranh đoạt một bộ quần áo, mặc lên người, nhanh lên rời đi. Ha ha, không nghĩ đến kiếm gia thiếu chủ còn có này một cái yêu thích, thú vị. Lần này kiếm gia mặt mũi bị hắn mất hết. Hắc hắc, Kiếm Trần Nhất dáng dấp rất trắng, thật có chịu khuynh hướng. Tương đạo thanh âm tại trên đường chính vang lên. Chương 117, chân mệnh lục trọng Diệp Tinh Thần lặng yên không một tiếng động rời đi đường lớn, trở lại Phong Linh Sơn. Tại hắn sau khi rời đi, bên trong vương thành kết thúc chiến đấu, tên kia thiên vị cường giả không biết có hay không cướp đoạt đến đại thiên vị đan, nhưng ở vương cung cấm vệ quân lúc chạy tới, nhanh chóng rời đi. Cuối cùng lưu lại là một mảnh chu vi 10 dặm lớn nhỏ phế tích. Đây là hai vị tiểu thiên vị cảnh cường giả có chút cố kỵ, không có ra tay toàn lực, nếu không, toàn bộ vương đô loại trừ vương cung bên ngoài cũng sẽ bị phá hủy. Trung quy thiên vị tam cảnh cường giả, ngưng tụ lĩnh vực mở một cái, bao phủ chu vi 10 mấy dặm, dễ dàng liền có thể phá hủy hết thảy. Diệp Tinh Thần trở lại Phong Linh Sơn, đem Kiếm Trần Nhất quần áo đánh ra, chân khí đánh ra, cháy hừng hực lên, món đó phần mềm là một kiện cấp 3 phòng ngự chân vũ khí, có giá trị không nhỏ, so với bình thường cấp 4 chân vũ khí đều muốn đắt tiền không ít, có thể bán đi. Đương nhiên, Diệp Tinh Thần sẽ không xuất đầu lộ diện đi bán, nếu không bị kiếm gia tra được, phiền toái không nhỏ. Diệp Tinh Thần trở lại Thiên Tài lâu trong phòng, đem hai món đấu giá được cấp 4 chân vũ khí cho Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê. Diệp Linh Nhi cười nói, "Cảm ơn Tinh Thần ca ca." Mạc Vân Khê nhàn nhạt cười một tiếng, "Đạo, Diệp sư đệ, đa tạ." Hắn ở trong phòng theo hai người trò chuyện một đêm, chỉ điểm các nàng tu luyện, ngày thứ hai sáng lên, liền đi ra khỏi phòng. Một vị nhìn đến hắn đi ra khỏi phòng Huyền Bảng võ giả, ánh mắt sững sờ, lộ ra một vẻ thương tâm vẻ mặt. Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê hai nữ, dung mạo tuyệt đẹp, tại Thiên Tài lâu có không ít Huyền Bảng võ giả nội tâm ái mộ, giờ phút này hắn nhìn đến Diệp Tinh Thần từ trong phòng đi ra, không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì. "Ta nữ thần a." Người kia đấm ngực, quát to một tiếng. Diệp Tinh Thần quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy nhân thần này kinh bệnh, sáng sớm liền tiêu loạn. Diệp Tinh Thần rời đi Phong Linh Sơn, hướng Xích Phong Sơn mạch bên trong đi tới. Nửa đường, hắn đi ngang qua tối ngày hôm qua hai gã thiên vị cảnh cường giả giao thủ địa vực, giờ phút này đã bị cấm vệ quân tầng tầng bao vây, lục soát hết thảy. Diệp Tinh Thần lộ ra vẻ khinh thường, đêm đó tên kia đối với ông tổ nhà họ Dương xuất thủ thiên vị cảnh cường giả, bảy thành là gia từ vương tộc, nhưng bây giờ cấm vệ quân nhưng tới làm bộ làm tịch điều tra, thật là thú vị. Bất quá những thứ này theo Diệp Tinh Thần không liên quan, hắn bèn bèn nhìn lướt qua, liền rời đi. Xích Phong Sơn mạch. Ầm. Một đầu hung thú cấp 3 thượng đẳng hung thú ngã xuống, vang lên một trận cho bụi. Ken, ký chủ chém chết nửa bước pháp tướng cảnh hung thú, thu được 1400 điểm ký vận. Diệp Tinh Thần tiến vào Xích Phong Sơn mạch có một ngày, chém giết mấy đầu cấp 3 thượng đẳng đỉnh phong hung thú, thu được hơn 800.000 điểm ký vận. Tiếp xuống tới là nên tiến hành đột phá thời gian. Diệp Tinh Thần bổ ra một cái sơn động, tiến vào bên trong. Hắn xuất ra bình kia bách linh huyết, nuốt vào tới. Ầm vang. Diệp Tinh Thần tựa như nuốt vào một cái dung nham, ở trong người trong kinh mạch rong ruổi, cả người muốn bốc cháy. Hắn vận chuyển âm dương đồng lô, đem bách linh huyết linh khí thu nạp vào đi, luyện hóa tạp chất, lại hướng thứ 13 muội huyệt khiếu đánh tới. Ầm vang. Nửa giờ sau, bách linh thuốc máu lực giải khai thứ 13 muội mai huyệt khiếu, hắn sức mạnh thân thể lại tiến một bước gia tăng. Nếu như nói lúc trước, hắn có thể chém chết mới vào pháp tướng cảnh võ giả, hiện tại coi như là pháp tướng cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao, một chọi một, hắn cũng có thể bằng vào sức mạnh thân thể đối kháng, thậm chí chém chết. Thứ 13 mai huyệt khiếu mở ra, còn thừa lại bách linh huyết ân cần săn sóc huyệt khiếu, thập tam mai huyệt khiếu ở giữa, với nhau chấn động, một chút xíu rèn luyện thân thể. Diệp Tinh Thần lại lấy một gỗ ra, xuất ra còn lại vạn năm bảo dược, uống vào, trùng kích chân mệnh lục trọng cảnh giới. Hắn hiện tại tu vi tại chân mệnh tứ trọng, vạn năm bảo dược lực lượng đủ hắn trùng kích đến chân mệnh lục trọng. Trong cơ thể linh khí đang không ngừng bị luyện hóa, trong thiên địa, chu vi 30 dặm linh khí bị hắn thu nạp tới, tiến hành chiến đoạn. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Thần cuối cùng đột phá đến chân mệnh ngũ trọng. Hắn không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục thôn nạp linh khí. Bình thường võ giả, đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều phải cần một khoảng thời gian ân cần săn sóc ngưng luyện chân khí, để cho thân thể thích ứng vận chuyển chân khí, nhưng Diệp Tinh Thần hoàn toàn không cần, hắn sức mạnh thân thể đã đạt tới pháp tướng cảnh, mà chân khí đi qua âm dương lửa đùng sẽ càng thêm ngưng tụ. Hắn còn lại những bước này, tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể dùng đến đột phá tu vi. Ừ. Diệp Tinh Thần xuất ra 500 mai linh tinh, đặt ở bên người, tiến hành thu nạp linh tinh bên trong linh khí. Hắn cảm giác, trong cơ thể vạn năm nhân sâm bảo dược, linh khí không đủ, trong thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, coi như hắn dẫn động chu vi 30 dặm linh khí, cũng là như muối bỏ biển. Rắc rắc, rắc rắc. Theo hắn mạnh mẽ thu nạp linh khí, quanh thân linh tinh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn, phiêu đãng đi ra linh khí, theo quanh người hắn lỗ chân lông tiến vào. Ầm. Sau 5 canh giờ, Diệp Tinh Thần đột phá, thành công bước vào chân mệnh lục trọng. Giờ khắc này, hắn chân khí trong cơ thể sôi trào, như biển khơi bình thường sóng lớn mãnh liệt, vô cùng cường đại. Hắn nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng một đòn, cái này bị hắn mở ra đi ra sân động, ầm ầm sụp đổ. Chân mệnh lục trọng, bằng vào ta hiện tại tu vi chân khí, hoàn toàn có thể chém chết pháp tướng cảnh nhất trọng võ giả. Diệp Tinh Thần ám đạo. Diệp Tinh Thần đột phá tu vi, bắt đầu tu luyện vũ khí. Thương Nguyệt kiếm pháp cùng Lưu Thủy kiếm pháp hắn tu luyện biến mãn, hiện tại hắn bắt đầu nghiên cứu Liệt Thiên Cửu Kích thức thứ 5 xé trời đánh. Liệt Thiên Cửu Kích là thánh cấp vũ khí thượng phẩm, tổng cộng cửu thức, thức thứ nhất uy lực tương đương với linh cấp hạ phẩm, thức thứ hai tương đương với linh cấp trung phẩm, theo thứ tự suy ra, thức thứ 5 xé trời đánh tương đương với chân cấp trung phẩm vũ khí. Xé trời. Diệp Tinh Thần thúc dục một thức này, ngàn vạn nhỏ bé thần mang từ phía sau vô tận không gian bay ra, thật giống như từng cái chân long bình thường xông lên bầu trời. Diệp Tinh Thần khổ tu một thức này, phát phí một ngày thời gian, cuối cùng nhập môn. Sau đó, hắn tu luyện kiếm một. Kiếm một là hắn theo Thái Hồ bên trong di tích được đến, thập phần huyền diệu, Diệp Tinh Thần cảm giác hắn liền một ý lực, cũng không có phát huy được. Hơn nữa, hắn còn hoài nghi, kiếm một cái là lúc đầu kiếm pháp, phía sau khẳng định còn có kiếm hai, kiếm ba. Xích, xích, xích. Diệp Tinh Thần huy động bảo kiếm, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang màu vàng phát ra, tiếp theo hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, tạo thành một cái tròn, hướng bốn phía khuyết tán mà lên, phàm là bị cái này hình tròn kiếm khí đụng phải, đều hóa thành một phấn. Cùng lúc đó, Vương Thành ngũ đại siêu cấp môn thiệt, kiếm ra. Một chỗ bên trong trang viên, Kiếm Trần Nhất đem ly trà trong tay tức giận té trên mặt đất, "Đạo, đều 3 ngày, các ngươi còn không có tra ra tên kia ma mình võ giả sao?" Kiếm Trần Nhất nội tâm lửa giận đang cháy, hắn cho tới bây giờ không có chưa từng mất thể diện như vậy, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, hắn sở thích Nam Phong, còn là một chịu, mấy ngày nay ra tụ người, nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau. Hắn xin thề, nhất định phải tìm tới cái kia ma mình võ giả, tàn nhẫn hành hạ hắn. Đi ra nhanh 3 ngày rồi cần phải trở về. Diệp Tinh Thần rời đi Xích Phong sơn mạch. Diệp Tinh Thần trở lại Phong Linh Sơn bên trong, tại Thiên Tài lâu quảng trường trước, nhìn đến bốn gã dung mạo tuyệt đẹp, vóc người hiểu điệu nữ tử, nghi ngờ nói, như thế các nàng tiến tới với nhau. Diệp Linh Nhi ánh mắt nhìn đến hắn, thanh thúy thanh âm vang lên, la lên, Tinh Thần ca ca, ngươi trở lại. Bạch Tam đôi con ngươi xinh đẹp, bắn ra ánh mắt, đưa mắt nhìn ở trên người hắn. Chương 118, Huyền Bảng khiêu chiến Thiên Tài lâu bên ngoài trên quảng trường, hội tụ không ít võ giả, có Huyền Bảng võ giả, có bình thường chuẩn bị khiêu chiến võ giả. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Một số võ giả sinh lòng ghen tị, đạo, có gì đặc biệt hơn người, mới chân mệnh tứ trọng mà thôi, nhiều lắm là cái tiểu bạch kiểm. Mạc Vân Tuyết nhìn đến Diệp Tinh Thần, sắc mặt rất khó nhìn, nàng tới tìm Đường Muội, Đường Muội nói giới thiệu một người cho nàng nhận biết, theo hắn giới thiệu ngự khí ở trong, nàng biết rõ Đường Muội đối với người kia tâm tư. Mới vừa rồi trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, cho Đường Muội tay cầm quan, nhưng sau một khắc, liền gặp được Diệp Tinh Thần rồi. Nàng thấy rõ, em gái họ nhà mình thấy Diệp Tinh Thần sau, trên mặt né qua một tia tình cảm. Cái này Diệp Tinh Thần, có Vân Khê còn chưa đầy đủ, còn tới dẫn đến Yên Vũ, quả nhiên là một đồ háo sắc, ta nhất định muốn lại ngăn trở Đường Muội cùng Yên Vũ. Mạc Vân Tuyết âm thầm nắm chặt trắng như tuyết quả đấm, cảm giác mình hẳn là nghĩ biện pháp cứu Đường Muội cùng Lâm Yên Vũ thoát đi bể khổ. Diệp Tinh Thần mâu quang bên trong né qua vẻ kinh ngạc, đi lên, đạo, các ngươi như thế ở cùng một chỗ. Mạc Vân Khê trên mặt né qua một vệt đỏ thắm, đạo, Diệp sư đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là. Mạc Vân Tuyết cắt đứt nàng mà nói, đạo, Vân Khê, không cần giới thiệu, chúng ta quen biết. Mạc Vân Khê cùng Diệp Linh Nhi song trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, Lâm Yên Vũ giải thích, Tinh Thần đã từng đã cứu ta tại Bách Thu Sơn mạch bên trong. Nàng đến nay nhớ tới ban đầu cứu nàng chuyện, còn có chút xấu hổ. Mạc Vân Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, thấy là có phải có khẩn trương, nhưng hắn mâu quang bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng. Nàng không cam lòng, đạo, Diệp Tinh Thần, ngươi cũng không giống như kinh ngạc. Diệp Tinh Thần cười nói, Vân Khê với ngươi dung mạo rất tương tự, tên cũng tương tự, ta không cần đoán, đều biết hai người các ngươi có quan hệ, như thế nào lại kinh ngạc? Hừ. Diệp Tinh Thần trả lời không khơi ra tật xấu, nàng không khỏi lạnh rên một tiếng. Diệp Tinh Thần quét đông đảo võ giả liếc mắt, đạo, hôm nay Thiên Tài lâu bên ngoài như thế có nhiều như vậy võ giả. Lâm Yên Vũ giải thích, hôm nay là Huyền Bảng khiêu chiến thời gian, cho nên rất nhiều võ giả cho là mình thực lực đủ tới khiêu chiến. Huyền Bảng võ giả mỗi nửa tháng có cơ hội khiêu chiến một lần. Bên trong Vương Thành trẻ tuổi võ giả đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, coi như khiêu chiến thua cũng có thể gia tăng kinh nghiệm cùng nhãn giới. Huyền Bảng khiêu chiến hay là ở Diệp Tinh Thần lần đầu tiên khiêu chiến Ngô Phong quảng trường kia lên. Chu chấp sự đi ra tới chủ trì khiêu chiến thi đấu. Hắn ra tới sau thấy Diệp Tinh Thần bên cạnh mấy tên mỹ nữ trẻ trung sinh đệ tử, không khỏi cười mắng một tiếng, đạo, tiểu tử này không chỉ có bất tình chuyện, còn thật biết dẫn đến cô gái thích. Bất quá tại chỗ đều là trẻ tuổi võ giả, tiếp theo hắn sợ rằng không dễ chịu. Người tuổi trẻ nhìn đến Diệp Tinh Thần bên cạnh có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, mà chính mình vẫn còn độc thân chó, tự nhiên trong lòng khó chịu. Hơn nữa hôm nay vẫn là Huyền Bảng khiêu chiến thời gian, nhất định sẽ có người muốn khiêu chiến Diệp Tinh Thần. Chu chấp sự đi tới luyện võ trường trung ương, đạo, hôm nay là bán nguyện một lần Huyền Bảng khiêu chiến, mỗi người có một lần khiêu chiến Huyền Bảng võ giả cơ hội. Ta muốn khiêu chiến Huyền Bảng thứ 105 vị Lý Sơn. Một tên võ giả đi lên, đạo, thứ 105 vị Lý Sơn, đi lên, hai người giao thủ. Ầm. Mấy chục hội hợp sau, người kia đấm ra một quyền, đánh vào Lý Sơn ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn thành công đánh bại Lý Sơn, trở thành Huyền Bảng thứ 105 vị, thay thế Lý Sơn thứ tự. Diệp Tinh Thần cảm thấy buồn chán, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được một người hô, ta muốn khiêu chiến 88 vị Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn tới, phát hiện người này lại là Ngô Phong. Ngô Phong từ lúc nửa tháng trước bị Diệp Tinh Thần đánh bại, không cam lòng, về đến trong gia tộc, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, khắc khổ tu vi, cuối cùng bước vào chân mệnh bắt trọng, lần này, hắn mục tiêu là Huyền Bảng tiền tam thập, mà khiêu chiến Diệp Tinh Thần chỉ là vì dựa nhục trước. Diệp Tinh Thần đi lên lôi đài, Ngô Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Diệp Tinh Thần, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi, không phải ngươi đánh bại ta, ta sẽ không rút kinh nghiệm xương máu, khắc khổ tu luyện một phen, cho nên, hôm nay ta vì hồi báo ngươi, chỉ cắt đứt ngươi hai chân." Dài dòng. Diệp Tinh Thần nhìn cũng không nhìn, con ngón đúng ra, một đạo chỉ khí đánh ra, tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Phong thân thể bay rất ra ngoài, rơi vào dưới lôi đài. Hiện trường an tĩnh lại. Ngô Phong thực lực tại bọn họ trong cảm giác đã đạt tới chân mệnh bắt trọng, loại thực lực này đặt ở Huyền Bảng ở trong cũng là cực kỳ cao tài nghệ, nhưng lại bị Diệp Tinh Thần một chỉ bắn bay, loại này chênh lệch lớn quá rồi đó. Ban đầu chuẩn bị khiêu chiến Diệp Tinh Thần võ giả, nhất thời yên đem ý nghĩ thế này ném xa xa. Một chiêu bại Ngô Phong, Diệp Tinh Thần thực lực ít nhất có thể đi vào Huyền Bảng trước 20. Huyền Bảng trước 20 không có khả năng, nhưng Huyền Bảng tiền tam thập phải có cơ hội. Xem ra chúng ta xem thường hắn. Một giọng nói đang luyện công bên trong sân vang lên, thần sắc không hề giống nhau. Sau đó, khiêu chiến tiếp tục, một số võ giả lên đài, hoặc là đánh bại Huyền Bảng võ giả, hoặc là khiêu chiến thất bại, toàn bộ sân luyện công bên trong bầu không khí náo nhiệt. Trong lúc Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê cũng lên tràng, phân biệt đánh bại Huyền Bảng 53 vị cùng Huyền Bảng 36 vị, kinh diễm toàn trường. Diệp Tinh Thần coi thường Huyền Bảng võ giả, đương nhiên sẽ không lại lên tràng. Hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục tham ngộ thời gian linh văn, đem đứng im linh văn tìm hiểu ra tới. Kiếm Trần Nhất từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Diệp Tinh Thần, còn có bên cạnh hắn Lâm Yên Vũ. Kiếm Trần Nhất tâm tình thật không tốt, tới Huyền Bảng chỉ là nhìn một chút, lại không nghĩ rằng nhìn đến Diệp Tinh Thần, nội tâm của hắn phẫn nộ, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ám đạo, Diệp Tinh Thần, hôm nay bổn thiếu tâm tình không tốt, liền vậy ngươi khai đao. Kiếm Trần Nhất đến, đưa tới sân luyện công bên trong gợn sóng. Thế nhưng lần này không phải hoan hô, mà là từng đạo mang theo hoài nghi ánh mắt từ trên người hắn lướt qua, nhất là một ít nam võ giả, ánh mắt dừng lại ở hắn giữa hai chân. Kiếm Trần Nhất ánh mắt hướng những người này nhìn lại, ác liệt ánh mắt nhất thời để cho bọn họ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Bất kể nói thế nào, Kiếm Trần Nhất vẫn là huyền bảng thứ 7, nửa bước pháp tướng cảnh cường đại võ giả. Kiếm Trần Nhất âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, đạo: "Diệp Tinh Thần, cút cho ta đi lên." Sân luyện công bên trong, đông đảo võ giả nghe vậy, ánh mắt không hiểu, bất quá khi một số võ giả nhìn đến Diệp Tinh Thần bên cạnh Lâm Yên Vũ lúc, hiểu được. Kiếm Trần Nhất đang đeo đuổi Lâm Yên Vũ, Lâm Yên Vũ đối với hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng lại theo Diệp Tinh Thần biểu hiện quan hệ thân thiết, đưa tới Kiếm Trần Nhất ghen tị lửa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Thần trong ánh mắt tràn đầy tâm thai nhạc họa, ai bảo Diệp Tinh Thần bên cạnh tồn tại bốn cái hấp dẫn cừu hận giai nhân. Diệp Tinh Thần lắc đầu nói: "Dựa theo quy định, chỉ có thể ngươi tại huyền bảng thứ tự thấp hơn ta, tài năng khiêu chiến ta, cho nên đối với ngươi khiêu chiến, ta cự tuyệt." "Đúng rồi, lại quên ngươi một câu, trai hiền phong là tốt rồi nam phong, không có cái gì quá không được, ngươi muốn chính xác đối mặt chính mình sở thích, không thể trốn tránh." Chương 119, Dương Viêm ẩm. Diệp Tinh Thần mà nói, giống như hỏa tinh tự nổ thuốc nổ, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Diệp Tinh Thần thật là to gan, liền như vậy nói cũng dám nói. Nghe nói Kiếm Trần Nhất bởi vì chuyện này, ba ngày tới nay đã xử tử gia tộc mấy tên người làm. Hơn nữa kiếm gia cũng điên rồi, tìm chung quanh tên kia đem Kiếm Trần Nhất quần áo lột sạch người. Giờ khắc này, coi như là không ưa Diệp Tinh Thần người, cũng cảm thấy hắn là tên hắn tử, dám trực tiếp hận Kiếm Trần Nhất. Một số võ giả thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Thần, nếu như ngươi chết ở Kiếm Trần Nhất trên tay, ngày lễ ngày Tết, chúng ta sẽ cho ngươi lên căn hương. Diệp Tinh Thần. Kiếm Trần Nhất từng chữ, ngựa khí tràn đầy rét lạnh, luyện võ công bên trong nhất thời nhiệt độ hạ xuống, đông tuyết bay đãng. Hắn trong con ngươi tràn đầy sắc cơ, trong cơ thể kiếm ý tựa hồ muốn phá thể mà ra. Diệp Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, một thân áo lam bay phần phật theo gió, một đôi như ngôi sao con người, ôn nhuyễn như ngọc, hắn ngựa khí giễu cợt, nhưng cả người khí chất xuất trần phát tụ. Giờ phút này hắn con ngươi nhìn chằm chằm Kiếm Trần Nhất, đạo: "Kiếm Trần Nhất, thực lực ngươi, ta khinh thường xuất thủ, muốn ta xuất thủ cũng được, 10.000 linh tinh một lần." Kiếm Trần Nhất lạnh lùng nói: "Diệp Tinh Thần, ta kêu ngươi cút đi xuống, ngươi liền cút cho ta đi xuống, dài dòng gì đó." Trong lòng của hắn căm tức, Diệp Tinh Thần hất thương thế hắn sẹo, đốt lên hắn lửa giận trong lòng, hôm nay cho dù có huyền bảng quy định, không thể giết người, nhưng hắn cũng phải bóp vỡ Diệp Tinh Thần tứ chi, khiến hắn một đời chỉ có thể ở trên giường vượt qua. "Ha ha, Kiếm huynh cần gì phải nổi giận như thế đây?" Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, sau đó ba đạo nhân ảnh đi vào luyện võ trường. Dương Viêm, Tô Thiên Sơn, Lôi Hạo, Vương Đô Tam Kiệt trong đó hai người, võ cung bốn phòng một người. Từ đó, luyện võ trường bên trong, hội tụ huyền bảng 16 người đứng đầu võ giả. Người nói chuyện là Dương Viêm, Vương Đô Tam Kiệt bên trong thực lực mạnh nhất một vị, danh liệt huyền bảng thứ tư. Kiếm Trần Nhất mâu quang trông lại, kiếm ý phát ra, đạo: "Các ngươi cũng là đến cười nhạo ta." Dương Viêm tóc đỏ ngầu, liền lông mày đều là màu đỏ, cả người giống như hỏa diễm giống nhau, hắn cười nói: "Kiếm huynh, ngươi hiểu lầm, Vương Thành năm gia tộc lớn đồng khí liên căn, làm sao sẽ trò cười ngươi đây?" Dương Viêm bên người Tô Thiên Sơn đạo: "Không sai, còn trò cười ngươi người, chính là theo chúng ta đối nghịch, Kiếm huynh ngươi yên tâm, ta đã để cho gia tộc thủ hạ tìm tên kia ma mình võ giả tung tích." Kiếm Trần Nhất sắc mặt hòa hoan không ít, đạo: "Đa tạ Dương huynh, Tô huynh." Bọn họ nói chuyện lúc, luyện võ trường bên trong những võ giả khác đều hành động lên. Huyền bảng trước 10, quả nhiên xuất hiện 6 vị, cái này ở lúc trước chưa bao giờ có, tuyệt đối được gọi là một kiện đại sự. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Dương Viêm bọn họ, tràn đầy hâm mộ cùng sùng kính. Lúc này, Dương Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, đạo: "Ngươi chính là Diệp Tinh Thần, còn không nhanh lên theo Kiếm huynh nói xin lỗi, cầu hắn tha thứ ngươi." Hắn ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng, hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao, di khí xúi dục đã quen. Lâm Yên Vũ đứng dậy, mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Dương Viêm, đạo: "Dương Viêm, ngươi nói chuyện thật là quá đáng." Dương Viêm cười nhạt, đạo: "Nguyên lai là Lâm tiểu thư, xin lỗi, mới vừa rồi không có chú ý ngươi, nếu Diệp Tinh Thần là ngươi bằng hữu, lần này rồi coi như xong, chúng ta năm gia tộc lớn đồng khí liên căn, Kiếm huynh bị người này làm nhục như vậy, so sánh Lâm gia cũng không nể mặt đi." Hán Tu Vi vẫn còn Kiếm Trần Nhất bên trên, làm sao có thể không có chú ý tới Lâm Yên Vũ, chỉ bất quá muốn tìm Diệp Tinh Thần phiền toái mà thôi. Mạc Vân Tuyết không còn thích Diệp Tinh Thần, nhưng Diệp Tinh Thần cũng là bạn tốt mình bằng hữu, Dương Viêm luôn ngữ làm nhục hắn, nàng cũng không ưa. Mạc Vân Tuyết đạo: "Dương Viêm, năm gia tộc lớn là năm gia tộc lớn, ngươi khi nào đại biểu các ngươi gia tộc rồi, cho ngươi gia tộc thiếu chủ Dương Hành không tới nói những lời này, còn tạm được, ngươi nói không tính là cái gì?" Mạc Vân Tuyết ngữ khí tràn đầy bá khí, ánh mắt không tốt. Dương Viêm sắc mặt khó coi, hắn trợ giúp Kiếm Trần Nhất nói chuyện, chỉ bất quá muốn lôi kéo Kiếm Trần Nhất tiến vào trận doanh mình, về sau theo Dương Hành không đối kháng, giờ phút này bị Mạc Vân Tuyết một hận, khiến hắn không nể mặt. Mạc Vân Tuyết nói chuyện là đúng, rất nhiều võ giả trong lòng, Dương Hành không mới là Dương gia đại biểu, là Dương gia tương lai hy vọng, Vương Thành thế hệ thanh niên người thứ nhất. Cho tới Dương Viêm, cứ việc đứng hàng Vương Đô Tam Kiệt một trong, nhưng ở Dương gia, địa vị vẫn là không có Dương Hành không cao, hắn quan huy bị Dương Hành không che giấu. Mỗi lần đông đảo gia tộc nhắc tới Dương Viêm, nhất định sẽ nhắc tới Dương Hành không, lâu dài dị vãng bên dưới, Dương Viêm tâm tư âm trầm xuống, luôn muốn tìm cơ hội giết chết Dương Hành không. Nhưng Dương Hành không thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn cơ hội tuyệt vọng. Nhưng hắn không phục, hắn còn có cơ hội. Bởi vì Dương Hành không thực lực cường đại, nhưng sẽ không kinh doanh thế lực, chỉ biết sớm tu luyện, là một cái mê võ nghệ. Hắn lôi kéo Dương gia một ít trưởng lão, hứa đã chọn lời nói, lại lôi kéo những gia tộc khác con em kiệt xuất, một ngày nào đó, hắn sẽ giải quyết xuống Dương Hành Không, chính mình trở thành Dương gia người thứ nhất. Tô Thiên Sơn theo Dương Viêm là bạn tốt, cả giận nói, Mạc Vân Tuyết, ngươi mà nói, quá tổn thương người, không bằng chúng ta luận bàn một phen, nhìn một chút ngươi đoạn này ngày tháng, tu luyện như thế nào. Dương Viêm âm trầm, sắc mặt khôi phục rất nhanh tới, đạo, Tô huynh cần gì phải sinh khí, Vân Tuyết sư muội nói đúng, Dương gia đúng là Hành Không đại ca là thiếu chủ, ta không đại biểu được Dương gia. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về Diệp Tinh Thần, đạo, Diệp Tinh Thần, Kiếm Minh như thế đều là bằng hữu ta, ngươi làm được hắn, chính là đang vũ nhục ta, nhưng ngươi theo Lâm sư muội cùng Mạc sư muội là bằng hữu, ta xem tại bọn họ mặt mũi, cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta sẽ bỏ qua ngươi. Kiếm Trần nhất nội tâm cảm động, đạo, Dương huynh, không cần như thế, chuyện của ta, ta tự mình tới. Vừa nói, hắn đi tới trên lôi đài, nhìn về phía Diệp Tinh Thần, đạo, chỉ cần ngươi tiếp ta ba chiêu, mới vừa rồi chuyện, ta liền bỏ qua đi. Diệp Tinh Thần đưa ra một ngón tay lung lay, đạo, 10.000 linh tinh một lần, nếu không bàn gì nữa, ta sẽ không xuất thủ. 3. Dương Viêm ném ra một trương tinh tạng, ném đến sân luyện công bên trong trên bàn dài, đạo, đây là Vũ Minh tiền trang bên trong tinh tạng, bên trong có 10.000 linh tinh, ngươi hẳn là có thể ra tay rồi đi. Nếu như có thể lôi kéo Kiếm Trần nhất, 10.000 linh tinh lại tính là cái gì? Dương Viêm không để ý chút nào. Diệp Tinh Thần cười nhạt, đạo, có thể. Hắn đi tới trên lôi đài, bình tĩnh đối mặt Kiếm Trần nhất, đạo, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội, ra tay đi. Kiếm Trần nhất cười lạnh một tiếng, ngựa khí rất lạnh, Diệp Tinh Thần, ngươi quá thăm rồi, 10.000 linh tinh, ngươi có bản sự cầm, nhưng không có bản lãnh hoa. Diệp Tinh Thần cười một tiếng, đạo, phải không, ta cũng không cho là như vậy. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết, huyền bảng trước 10 thực lực võ giả, không phải ngươi cho là đánh bại Dạ Thiên Hàn, liền có thể diêu võ Dương Ai. Kiếm Trần nhất bùng nổ một cỗ cường đại chân khí ba động, kiếm mang chân khí nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ toàn bộ lôi đài, hóa thành một thanh to lớn kiếm mang, tại dưới con mắt mọi người, hướng Diệp Tinh Thần bộ tới. Chương 120, Thiên Uy kiếm quyết kiếm mang nở rộ lập loè ánh sáng, giống như một vầng mặt trời bình thường, chọc mù mọi người cả mắt. Kiếm Trần nhất biểu hiện là nội tâm lửa giận đang cháy, một kích này không phải tùy ý xuất thủ, mà là vận dụng tự thân ít nhất 7 thành lực lượng. Xong rồi, rất nhiều võ giả nội tâm kêu lên. Kiếm Trần nhất mang theo sát cơ kiếm mang quá mức các liệt, Diệp Tinh Thần vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản, bọn họ rõ ràng mới vừa rồi Diệp Tinh Thần mà nói, chọc giận Kiếm Trần nhất, cho nên hắn muốn cho đối phương một cái tàn nhẫn giáo huấn. Cho cái này sắp thôi, một tên mặt trắng nhỏ giáo huấn cũng tốt. Mạc Vân Tuyết ám đạo. Lâm Yên Vũ âm thầm điều động chân khí trong cơ thể, tại Diệp Tinh Thần gặp phải nguy hiểm một khắc, tốt cứu hắn. Thực lực không tệ. Diệp Tinh Thần khen ngợi. Hắn không phải cố ý nói như vậy, hoàn toàn là công nhận Kiếm Trần nhất thực lực. Hắn cứ việc nhân phẩm không được, nhưng thực lực rất nhiều trong võ giả, xác thực coi như đứng đầu một nhóm người, là có kiêu ngạo tư bản. Nhưng Diệp Tinh Thần lời này nhưng là chọc giận Kiếm Trần nhất, hắn làm đối phương tại làm nhục chính mình, chân khí trong cơ thể đổ vào trong kiếm quang, có thể dùng kiếm mang nở rộ ánh sáng càng ngày càng thịnh vượng lên, gần như sắp muốn bốc cháy. Đang. Rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Tinh Thần chỗ sâu bạch ngọc bình thường bàn tay, bắt được kiếm mang, dùng sức rung một cái, kiếm mang hóa thành một chút xíu linh quang vỡ vụn. Rất nhiều võ giả nhìn đến, Diệp Tinh Thần bàn tay bạch ngọc lên, lưu động từng tầng một lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, đó là trong cơ thể hắn đại nhật chân khí. Diệp Tinh Thần từ lúc bước vào chân mệnh lục trọng, chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu cùng tinh thuần, nhất là đi qua âm dương lửa rèn luyện, cho nên hắn có thể dùng bàn tay bắt lại kiếm mang, hơn nữa chấn vỡ. Luyện võ trường bên trong đông đảo võ giả, thấy như vậy một màn hoàn toàn ngây dại, lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, có người kịp phản ứng, đạo, này, điều này sao có thể? Kiếm Trần nhất thực lực, bọn họ là rõ ràng, hắn tức giận một đòn, lại bị Diệp Tinh Thần một tay nắm giữ vỡ kiếm mang, bọn họ cảm giác quá thiên hoang dạ đầm rồi. Dương Viêm ánh mắt, chớp động từng luồng ánh lửa, đạo, Diệp Tinh Thần, ta ban đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là một vai hề, cố ý nói chút ít làm nhục Kiếm Trần nhất mà nói, bây giờ nhìn lại, ta xem thường hắn, hắn thật có kiêu ngạo tiền vốn. Đứng ở một bên Tô Thiên Sơn nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, đạo, Kiếm Trần nhất một chiêu kia mới vừa rồi cứ việc tức giận, nhưng vẫn là không hề sử dụng toàn lực, hắn kiếm ý lá bài tẩy còn không có sử dụng. Bên kia, Mạc Vân Tuyết mỹ lệ trong con người, né qua vẻ kinh ngạc, cái này hoa ngôn xảo ngữ ra hỏa, thực lực có thể theo Kiếm Trần nhất đối kháng, nàng khinh thường hắn. Thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể chân đứng hai thuyền, lừa dối Vân Khê Đường muội cùng Yên Vũ, nàng nhất định phải bạch trần đối phương dối trá khuôn mặt. Lâm Yên Vũ trên gương mặt tươi cười thần sắc khẩn trương biến mất không ít, nhưng chân khí trong cơ thể, thời khắc ở vào điều động bên trong. Trên lôi đài, Kiếm Trần nhất con ngươi co rụt lại, cảm thấy thập phần giật mình. Hắn một chiêu này không hề sử dụng toàn lực, nhưng là không phải võ giả bình thường có khả năng tiếp lấy, vẫn là lấy phi thường dễ dàng tư thái tiếp lấy. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm hắn nghiêm túc, không nhìn nữa không nổi Diệp Tinh Thần rồi. Hắn quả nhiên có kiêu ngạo thực lực, nhưng đối đầu với hắn, còn chưa đủ. Hắn chính là kiếm gia thiếu chủ, tương lai vương thành nhân vật phong vân, làm sao có thể sẽ đánh bại không được chính là từ nông thôn tới võ giả. Cho nên, chiêu thứ hai, hắn vận dụng kiếm chiêu rồi. Thiên Uy kiếm quyết. Kiếm Trần nhất thúc dục chân khí, đổ vào bảo kiếm ở trong, chém ra ba đạo sáng chói kiếm khí màu tím, kiếm mang như tử tiêu thần lôi, dẫn động thiên địa linh khí gia trì, biến thành ba thanh to lớn kiếm cương, theo ba phương hướng chém tới, phong tỏa Diệp Tinh Thần toàn bộ đường lui. Kiếm Minh quả nhiên vận dụng Thiên Uy kiếm quyết, xem ra là quyết tâm rồi. Lôi Hạo đạo, Thiên Uy kiếm quyết là chân cấp hạ phẩm vũ khí, thực lực cường đại, không phải vũ khí linh cấp có thể ngăn cản. Dương Viêm chắp hai tay sau lưng thấy như vậy một màn, phê bình nói, thực lực của hắn tại Kiếm Trần nhất bên trên, tự nhiên có thể nhìn ra, Kiếm Trần nhất loại trừ kiếm ý hình thức ban đầu không có dùng bên ngoài, cơ hồ vận dụng toàn lực. Diệp Tinh Thần nếu là không có tu luyện giống vậy chân cấp vũ khí, thua không nghi ngờ rồi. Dưới lôi đài rất nhiều võ giả vừa lui lui nữa, tránh trên lôi đài phát ra phong mang khí. Ừ, một chiêu này uy lực quá lớn, sợ rằng sẽ phá hủy lôi đài. Chu chấp sự ống tay áo vung lên, một đạo dòng chảy bình thường ánh sáng bay ra, rơi vào trên lôi đài, có thể dùng lôi đài dâng lên một tầng trong suốt kết giới, phòng ngừa chân khí tạo thành to lớn phá hư. Diệp Tinh Thần mâu quang bên trong né qua một vệt ngưng trọng, hắn phát hiện, Kiếm Trần Nhất thực lực sát thực rất mạnh, mấy ngày trước hắn mặc dù có thể đánh bại Kiếm Trần Nhất, sợ rằng vẫn là sử dụng sức mạnh thân thể, đánh hắn ứng phó không kịp. Đương nhiên, hôm nay không giống ngày xưa, hắn tu vi tăng lên, không dựa vào sức mạnh thân thể, cũng có thể áp chế Kiếm Trần Nhất. Diệp Tinh Thần hai tay hợp lại, ngưng tụ ra một đạo so với mặt trời còn chói mắt hơn ánh sáng, có thể dùng dưới lôi đài rất nhiều võ giả, không tự chủ được nhắm hai mắt, phòng ngừa bị ánh sáng đau nhói cả mắt. Diệp Tinh Thần không có dùng vũ khí, hoàn toàn bằng vào hùng hậu đại nhật chân khí, ngăn cản Kiếm Trần Nhất thiên uy kiếm quyết. Hào quang bay lên, hóa thành ba đạo như chân long bình thường chân khí, hướng ba đạo kiếm cương phong tới. Ầm. Chân khí, kiếm mang đụng va vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, Diệp Tinh Thần ngưng luyện hùng hậu đại nhật chân khí, hòa tan tam đại ác liệt không gì sánh được kiếm cương. Tương tần một vô cùng kinh khủng ba động, hướng bốn phía quét tán, trên lôi đài sàn nhà, từng cục vỡ vụn, biến thành một phấn, từng đạo đỏ ngầu như dung nham chất lỏng, ở trên lôi đài chảy xuôi, từ từ đóng băng đi xuống. Dương Viêm ánh mắt càng thêm ngưng trọng rồi, hắn không nghĩ đến, Kiếm Trần Nhất vận dụng chân cấp hạ phẩm vũ khí thiên uy kiếm quyết, đều không cách nào bắt lại Diệp Tinh Thần. Cái này Diệp Tinh Thần thực lực, tuyệt đối có thể đi vào huyền bảng trước 10, khả năng còn muốn vượt qua Kiếm Trần Nhất. Dương Viêm đạo: Kiếm Trần Nhất là tấn công, Diệp Tinh Thần chỉ riêng chỉ là phòng thủ, thực lực nhất định tại Kiếm Trần Nhất bên trên, đương nhiên đây là tại hắn còn có lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, chung quy Kiếm Trần Nhất còn chưa sử dụng kiếm ý hình thức ban đầu. Tô Thiên Sơn trong ánh mắt tràn đầy một cỗ chiến ý, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, đạo: Là một không tệ đối thủ, hy vọng tại huyền chỉ đến trước, có thể đánh với hắn một trận, ma luyện ta phong mang. Kiếm Minh hai chiêu thất bại, chiêu tiếp theo sợ rằng sẽ vận dụng kiếm ý hình thức ban đầu. Lôi Hạo phân tích nói. Dương Viêm cười nhạt, đạo: Kiếm Trần Nhất sẽ không tại trước mặt chúng ta vận dụng kiếm ý hình thức ban đầu, nếu không hắn liền thiếu một lá bài tẩy. Trên lôi đài, Kiếm Trần Nhất nội tâm sát ý càng ngày càng thịnh vượng, nhưng đều bị hắn đè xuống, hắn không thể là rồi đánh bại Diệp Tinh Thần, mà ở huyền trì đến trước, vận dụng lá bài tẩy. Thiên Uy kiếm quyết thức thứ hai kiếm lôi động. Kiếm Trần Nhất quát lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay giơ cao hướng thiên, dẫn động thiên lôi. Im hơi lặng tiếng gian, lôi đài phía trên xuất hiện một mảnh mây đen, tia chớp xuôi ngược, tiếng sấm vang rền. Ầm. Một đạo kiếm khí như sấm, theo mây đen bên trong bổ xuống. Diệp Tinh Thần dâng lên một tầng hộ thể cương khí, ngăn cản lôi đỉnh. Kiếm lôi sao? Diệp Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Trần Nhất, đạo: Không biết có thể hay không chống chọi được ta trừng pháp. Chương 121, Huyền Trì Yến mở ra Diệp Tinh Thần thi triển linh cấp hạ phẩm vũ khí Thiên Lôi Trưởng, ngưng tụ vũ khí dị tượng, bao phủ lôi đỉnh, theo Kiếm Trần Nhất kiếm xét đánh va vào nhau. Ùng ùng. Chỉ thấy trên lôi đài khắp nơi đều là ngân tia chớp màu trắng, giống như ngân xà đang bay múa. Bất đồng tia chớp tại va chạm, đan dệt ra rực rỡ quang hoa, giống như pháo hoa rực rỡ. Dưới lôi đài rất nhiều võ giả đều hãi hùng kiếp vía, bọn họ phát giác tự thân tu vi quá yếu, trên lôi đài mỗi một đạo ngân bạch tia chớp cũng có thể đem bọn họ trọng thương. Ngay cả huyền bảng trước 10 Dương Viêm, Tô Thiên Sơn, Lôi Hạo đều sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ muốn là ở trên lôi đài ứng đối những chiêu thức này, có lẽ tốn thêm phí chút sức lực. Ầm, ầm, ầm. Tia chớp đang múa may, chấn động lôi đài run rẩy, ánh sáng trắng bạc đánh thẳng vào trong suốt kết giới, đánh kết giới run không ngừng, từng đạo gợn sóng sóng gợn hướng bốn phía quét tán. Ầm vang. Một kích tối hậu, trên lôi đài hào quang rực rỡ chói mắt, che kín sở hữu người tầm mắt. Sân luyện công bên trong an tĩnh lại, liền một cây châm rơi xuống mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được, một đôi mắt thần nhìn chằm chằm lôi đài, muốn nhìn ai thắng ai thua. Trên lôi đài, ánh sáng biến mất, hai đạo nhân ảnh đập vào mọi người diễn luyện. Diệp Tinh Thần một thân áo lam phiêu đãng, mắt sáng ngời, anh tuấn phi thường, hắn giờ phút này quần áo cũng không có ngổn ngang, lộ ra ung dung ổn định. Lôi đài bên kia, Kiếm Trần Nhất áo quần chỉnh tề, mặt vô biểu tình, nhưng cẩn thận có thể thấy được, tay hắn đang khẽ run, hiển nhiên một kích tối hậu, hắn rơi vào hạ phòng. Ai thắng ai thua? Tầm mắt mọi người tại trên người hai người đưa mắt nhìn, muốn tìm kiếm đến câu trả lời. Kiếm Trần Nhất lạnh lùng quét Diệp Tinh Thần liếc mắt, đi xuống lôi đài, rời đi luyện võ trường. Dương Viêm thở dài một tiếng, đạo: Mới vừa rồi Kiếm Minh cầm kiếm tay run rẩy một hồi, xem bộ dáng là ở hạ phòng, là hắn thua. Tô Thiên Sơn giải thích: Không thể nói như vậy, Kiếm Minh không có dùng kiếm ý hình thức ban đầu, hai người chỉ có thể coi là ngang tay. Đi thôi, không có gì đẹp đẽ rồi. Lôi Hạo đạo: Diệp Tinh Thần cùng Kiếm Trần Nhất đánh một trận, tin tức truyền ra, đưa tới to lớn gợn sóng, vương thành các nơi đều tại nghị luận trận chiến này. Kiếm Trần Nhất là huyền bảng thứ 7, lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu thiên tài, mà Diệp Tinh Thần không có chút nào danh tiếng, quả nhiên có thể theo Kiếm Trần Nhất đối kháng, chuyển ra kết quả vẫn là ngang tay, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vương Triều quả nhiên đầm rồng hang hổ, quả nhiên xuất hiện một tên trẻ tuổi võ giả, đánh ngang tay rồi Kiếm Trần Nhất, xem ra lần này Huyền Trì Yến, ắt sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Có người nói, đang đánh cuộc tràng bên trong, Diệp Tinh Thần tên cũng bị treo thật cao, tỷ số đổi lên cao. Đối với cái này hết thảy, Diệp Tinh Thần cũng không biết, hắn giờ phút này ở trong phòng, khắc họa một loại linh trận, được đặt tên là Tụ Linh Trận, đang vì Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê tăng cao tu vi. Khoảng cách Huyền Trì Yến mở ra không xa, Diệp Linh Nhi hai người thực lực không tệ, nhưng muốn rất nhiều trong võ giả bộc lộ tài năng, cần phải tăng cao tu vi. Diệp sư đệ, ngươi kiến thức linh văn, quả nhiên đạt tới cấp 3 tiêu chuẩn, có khả năng vận dụng cấp 3 linh văn, bố trí tụ linh trận rồi. Mạc Vân Khê ở một bên nhìn hết thảy các thứ này, kinh ngạc nói: "Nàng tinh thần lực cũng không yếu, đạt tới linh cấp nhất phẩm, vẫn là dựa vào ngũ sắc liên lực lượng cứ việc nói lên, nhưng vẫn là so ra kém Diệp Tinh Thần." Diệp Tinh Thần linh văn bút bút đi long xà, vẽ ra từng đạo huyền ảo phức tạp, tối tăm khó hiểu hình vẽ, sau đó hắn xuất ra 1000 mai linh tinh, bỏ vào hình vẽ bên trong, nhất thời tụ linh trận khởi động, thu nạp linh tinh bên trong linh khí. "Linh Nhi, Vân Khê, các ngươi tại cấp 3 trong tụ linh trận tu luyện, thời gian nửa tháng cũng có thể đạt tới chân mệnh lục trọng tu vi." Diệp Tinh Thần đạo. Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê gật đầu, ngồi xếp bằng ở tụ linh trận bên trong, thu nạp linh khí, tiến hành tu luyện. Diệp Tinh Thần ngồi xếp bằng ở bên kia, suy tính tương lai. Hắn chiến lược đạt tới pháp tướng cảnh, tại Huyền Trì bữa tiệc, có khả năng là hắn đối thủ võ giả không nhiều, chỉ có Huyền Bảng trước 10 mới có thể cùng hắn giao thủ mấy chiêu. Cho nên, Huyền Trì Yến hắn cũng không thập phần lo lắng. Huyền Trì Yến sau khi kết thúc, hắn yêu cầu về nhà một chuyến, hiểu liên quan tới mâu thân đi qua, sau đó đi vũ phủ, mượn vũ phủ tài nguyên, tăng cao tu vi. Tại Thái Khư chi địa, thiên vị tam cảnh chính là tụ cùng, chỉ cần hắn tu vi bước vào thiên vị tam cảnh, liền có thể bắt tay khai sáng thế lực. Bình thường cấp bậc thế lực, hắn coi thường, hắn muốn khai sáng, dựa vào hệ thống năng lượng, ít nhất là vương triều cấp 1 thế lực mới có thể đứng ổn lai lịch. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền tới đến Huyền Trì Yến mở ra thời gian. Tổng cộng 257 người thông qua đấu loại, cộng thêm nắm giữ lệnh bài 108 người, tổng cộng là 365 người tiến vào Huyền Trì Yến. Huyền Trì Yến tranh tài địa phương, trong vương cung. Cho nên, Huyền Trì Yến mở ra cùng ngày sáng sớm, một nhóm lớn võ giả hội tụ tại vương cung trước, bị một cái vương cung cấm vệ quân dẫn dắt, hướng trong vương cung đi tới. Huyền vương cung, hùng vĩ vĩ đại, tồn tại một loại vô hình uy áp cùng uy nghiêm, hơn 300 võ giả đều an tĩnh lại, cũng không có nói chuyện với nhau. Diệp Tinh Thần vận chuyển khí vận mắt, quan sát bốn phía. Tại vương cung bầu trời, từng mảng màu xanh vân đóa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đó là Huyền Vương triều ngưng tụ ra khí vận. Vương triều một cái cấp bậc thế lực, hạ đẳng vương triều là màu xanh khí vận, trung đẳng vương triều là màu tím khí vận, thượng đẳng vương triều là kim sắc khí vận. Thái Khư chi địa, chân chính là vương triều đẳng cấp này thế lực, chỉ có Vũ phủ, Ma môn, Ngũ đại vương triều, Tam đại tông môn, tổng cộng thập đại thế lực. Trong đó, Vũ phủ cùng Ma môn đều là thuộc về thượng đẳng thế lực, Ngũ đại vương triều bên trong, loại trừ Hắc thủy vương triều bên ngoài, còn lại đều là trung đẳng vương triều, Tam đại tông môn bên trong đều là hạ đẳng thế lực. Trong vương cung có số mệnh bao phủ, linh khí đều nồng nặc phi thường, lại hơi chút vận chuyển công pháp, vận chuyển chân khí tốc độ đều nhanh hơn. Diệp Tinh Thần trong lòng cảm ứng, cấm vệ quân mang bọn hắn trong vương cung đều lượn quanh tây lượn quanh, đi nửa giờ, cuối cùng đi tới Huyền Trì Yến mở ra trước đại điện. Huyền Trì Yến chia làm hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất chính là tham gia yến hội võ giả, lực áp quân hùng, bị vương thượng coi trọng, sẽ bị ban cho chỗ ngồi, tiến vào đại điện, cùng vương thượng, vương tử, vương công quý tộc uống rượu tâm sự. Cái thứ nhì bộ phận chính là lấy được thắng lợi võ giả, tiến vào huyền trong ao tu luyện. Hôm nay triển khai là Huyền Trì Yến bộ phận thứ nhất. Trước đại điện, tồn tại quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía là khán đài, trừ lần đó ra, cũng không thiếu khí tức cường đại cấm vệ quân chú đóng, bảo vệ vương cung an toàn. Ở trên quảng trường, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, có một tòa lôi đài. Tại giữa quảng trường, tồn tại một cái tứ phương bốn chính ngọc bích, đối ứng bốn cái lôi đài, phía trên hiện lên mỗi một cái tên, hiển nhiên là đối ứng tên võ giả, đối ứng một cái lôi đài. Vương thượng giá lâm. Một đạo thanh âm bén nhọn ở trên quảng trường vang lên, sau đó một tòa vương xe chậm rãi hành xử tới, tại vương phía sau xe là mấy tên vương tử xa giá. Bái kiến vương thượng. Đông đảo võ giả không người nói. Vương thượng theo vương bên trong xe đi ra, anh vũ lạ thường, đối mặt mọi người, khoát tay một cái, đạo: "Hôm nay là 10 năm một lần Huyền Trì Yến tịnh hội, bản vương chỉ là một khán giả, các vị trẻ tuổi tuấn kiệt, không cần đa lễ." "Đa tạ vương thượng." Mọi người nói. Vương thượng rất nhiều vương công quý tộc nên đón xuống, đi vào ngay phía trước trên khán đài, nhìn xuống chúng nhân. Còn lại vương công quý tộc cũng phân biệt ngồi xuống. Lúc này, một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên đi tới trên một tòa đài cao, đạo: "Huyền Trì Yến mở ra." Chương 122. Khí vận lệnh bài Huyền Trì Yến là Huyền Vương triều 10 năm một lần long trọng yến hội, y đang tuyển ra Huyền Vương triều thế hệ thanh niên tiên phú quả nhiên võ giả. Huyền Trì Yến mở ra, đông đảo dự thi võ giả, mỗi người ngồi ở chỗ ngồi, chờ đợi người đàn ông trung niên giảng thuật quy tắc tranh tài. Huyền Trì Yến quy tắc tranh tài chia làm 4 tổ, sở hữu tham gia Huyền Trì Yến võ giả đều có một khối lệnh bài, hơn nữa các ngươi tên đều viết tại giữa quảng trường ngọc bích trước, chờ một hồi sẽ dựa theo nhắc nhở, tiến hành ra sân tranh tài. Các ngươi mỗi một vị trên lệnh bài đều có một luồng khí vận, đánh bại đối thủ, có thể được đối thủ khí vận, 10 sợi khí vận có thể làm cho lệnh bài hóa thành màu bạc, 50 sợi khí vận có thể làm cho lệnh bài hóa thành kim sắc. Lệnh bài màu bạc có thể vào đại điện, lệnh bài màu vàng nóng người có thể vào huyền trì tu luyện. Người đàn ông trung niên giảng thuật quy tắc tranh tài. Diệp Tinh Thần vận chuyển khí vận mắt, quả nhiên thấy tại lệnh bài bên trong, một luồng màu xanh khí vận như con cá bình thường tại lệnh bài bên trong không ngừng rong ruổi. Bắt đầu tranh tài. Bốn tòa lôi đài chia làm 4 tổ, võ giả lên đài trước, lệnh bài cũng sẽ phát ra ánh sáng, tỏ rõ đến phiên mình rồi. Diệp Tinh Thần phát hiện, tự mình ở tổ 3, Diệp Linh Nhi tại tổ thứ 4, Lâm Yên Vũ cùng Mạc Vân Khê tại tổ thứ 2. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, rất nhiều võ giả lên đài, có chiến thắng đi thủ, cũng có thua. Người thắng tự nhiên hết sức phấn khởi, người thua ủ rũ cúi đầu. Trong lúc, Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê lên đài, hai nữ đều là tuyệt đẹp dung mạo, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, giống vậy hai người bọn họ thể hiện rồi không tầm thường thực lực, đánh bại đối thủ, đưa tới trận trận tiếng ủng hộ. Đến phiên Diệp Tinh Thần lên đài, thân hình hắn bị không ít người chú ý, đối thủ của hắn là một gã vóc người khôi ngô hữu lực võ giả, cả người đều là bắp thịt, hiển nhiên là luyện thể võ giả. "Tiểu tử, gặp phải ta coi như người xui xẻo." Hắn toét miệng cười một tiếng, "Đạo." Nhưng khi Diệp Tinh Thần báo ra tên mình thời điểm, hắn nhất thời yên. Diệp Tinh Thần tên, nửa tháng này đến, hắn nghe qua rất nhiều lần, chiến bình kiếm chấm nhất, tồn tại huyền bảng trước 10 thực lực. "Hừ, coi như ngươi có huyền bảng trước 10 thực lực, ta cũng sẽ không nhận thua, coi quyền." Người kia xuất thủ, một quyền hướng Diệp Tinh Thần đánh tới. Diệp Tinh Thần đi nhanh hướng mặt đất đạp một cái, kình phong càn quét mà ra, đem người võ giả kia quét bay ra ngoài. Tên võ giả này thực lực không kém tu vi đạt tới chân mệnh thất trọng, nhưng vẫn là không tiếp được Diệp Tinh Thần một chiêu. Trên khán đài, không ít vương công quý tộc thấy như vậy một màn, cảm thấy kinh ngạc, lại nghe được tên hắn, nhất thời hiểu được. Hắn chính là Diệp Tinh Thần, nghe nói theo kiếm trần nhất đánh ngang tay, thực lực quả nhiên không sai. Có người nói, thực lực của hắn, chỉ cần không gặp huyền bảng trước 10 võ giả, cơ hồ vô địch. Thế nhưng, hắn tu vi vẫn quá thấp, mới chân mệnh lục trọng, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu chiến đấu đi. Tương đạo thanh âm trên khán đài vang lên. Khán đài phía trên nhất, loại trừ vương thượng bên ngoài, chính là ngũ đại siêu cấp môn kẻ rồi. Kiếm gia gia chủ ánh mắt sắc bén, quét Diệp Tinh Thần liếc mắt, đạo, không sai, huyền chỉ đến sau khi kết thúc, có thể đem hắn lôi kéo tới. Lâm gia gia chủ, ánh mắt ôn nhuyễn, ám đạo, đây chính là Yên Vũ thích người sao? Thực lực cũng tạm được, coi như là có thể đi vào huyền bảng tiền tam, ta ngược lại là có thể cân nhắc thuốc lá mưa gà cho hắn, hiện tại hắn vẫn là quá yếu. Lâm Yên Vũ cho là Lâm gia không biết nàng theo Diệp Tinh Thần quan hệ, thế nhưng, đối với Lâm gia chủ mà nói, đã sớm biết rồi, cũng biết kiếm trần nhất theo Diệp Tinh Thần tỉ thí, hơn nữa cũng là Lâm Yên Vũ đưa tới. Vương thượng bên cạnh, có một tên vương tử ánh mắt hơi chớp lên một cái, thầm nghĩ, Diệp Tinh Thần, theo Thái Hồ quận đi ra võ giả, không thuộc về vương thành bất kỳ bên nào thế lực, vừa vặn có thể đem hắn tranh thủ được, như vậy liền có thể theo đại ca đối kháng rồi. Hắn là tam vương tử, đại ca hắn là đại vương tử, thủ hạ có lây rất nhiều thiên phú không tệ võ giả, thế nhưng hắn nếu là có thể tranh thủ đem Diệp Tinh Thần thu phục, liền có thể vượt qua đại ca hắn, về sau tranh đoạt vương vị, cũng sẽ một sự giúp đỡ lớn. Còn lại gia tộc cùng vương thượng cũng không có lên tiếng, chung quy như vậy chiến đấu, bọn họ còn coi thường, trừ phi là huyền bảng trước 10 võ giả tiến hành giao thủ, tài năng đưa tới bọn họ hứng thú. Huyền Chỉ Yến tiếp tục tranh tài, không lâu lắm tiến hành hơn nữa. Diệp Tinh Thần liên tục ra sân 5 lần, 5 lần đều dễ dàng chiến thắng đối phương, lại không có ra chiêu thứ hai. Nhất là một lần cuối cùng, đối thủ của hắn là huyền bảng thứ 13, thực lực đạt tới chân mệnh cựu trọng, nhưng còn chưa phải là hắn một chiêu địch. Diệp Linh Nhi cùng Mạc Vân Khê chiến đấu 3 lần, địch thủ không phải rất mạnh, rất thuận lợi đánh bại đối phương. Thắng nữa 5 chàng, liền có thể dùng khí vận lệnh bài hóa thành màu bạc. Diệp Tinh Thần ám đạo, hắn tiếp tục phía dưới chiến đấu. Thứ 6 chàng, huyền bảng thứ 20, hắn một quyền đem đối phương đánh xuống lôi đài. Chàng thứ 7, huyền bảng thứ 15, hắn một đạo chỉ khí, đem đối phương điểm xuống lôi đài. Thứ 9 chàng, huyền bảng đệ thập nhị. Dạ Thiên Hàn đối mặt Diệp Tinh Thần, sắc mặt phức tạp, đạo, Diệp Tinh Thần, ta biết rõ mình không phải ngươi đối thủ, thế nhưng, cuộc tranh tài này, ta không thể không xuất thủ. Băng Phong Thiên Địa. Dạ Thiên Hàn xuất thủ chính là ẩn giấu vũ khí, trên lôi đài nhất thời bông tuyết bay lượn, băng xương đóng băng vật vật. Diệp Tinh Thần thần sắc không thay đổi, điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, một trường vỗ ra, nhất thời ánh sáng màu vàng lập lòe, chiếu sáng cả lôi đài, băng xương hòa tan, vạn vật hồi phục. Ầm. Dạ Thiên Hàn bị Diệp Tinh Thần một trường đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến phía dưới lôi đài. Dưới lôi đài, không ít võ giả nhìn Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, liền huyền bảng đệ thập nhị Dạ Thiên Hàn, đều không phải là hắn một chiêu địch, như vậy có thể thấy, người này thực lực rất mạnh, là một đối thủ. Trên khán đài, Dạ gia gia chủ sắc mặt rất khó nhìn, Dạ Thiên Hàn thua, chính là mất đi tư cách. Lao đêm, mỗi ngày nhìn ngươi khoe khoang ngươi con em gia tộc, nói có thể đi vào huyền chỉ yến, được đến lệnh bài màu bạc, lần này tính sai đi, ha ha. Một bên không ngứa Dạ gia chủ một tên đại gia tộc gia chủ, chế nhạo nói. Hừ. Dạ gia chủ lạnh rên một tiếng, liếc Diệp Tinh Thần liếc mắt, lộ ra vẻ tức giận. Diệp Tinh Thần 9 trận chiến cửu thắng, hấp dẫn trên khán đài phần lớn vương công quý tộc chú ý, chung quy tham gia huyền chỉ yến trong võ giả, chỉ có huyền bảng trước 10, có như vậy thực lực. Sau đó đệ thập chiến, thập phần trọng yếu, thắng lợi lệnh bài là có thể hóa thành màu bạc. Diệp Tinh Thần đi lên lôi đài, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, Dương Viêm. Dưới lôi đài, rất nhiều võ giả nhìn đến Diệp Tinh Thần đối thủ, không nhịn được vì hắn thở dài một tiếng, gặp phải Dương Viêm, hắn huyền chỉ yến con đường, đến cuối. Dương Viêm chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lưu động màu đỏ quang hoa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, đạo, nếu như ngươi nhận thua, có thể miễn cho chịu đau khổ gia thị, ta có thể thu ngươi là thủ hạ, bảo đảm ngươi tương lai có khả năng bước vào pháp tướng cảnh. Ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, ngựa khí kiêu ngạo, giống như là tại bố thí bình thường để cho tâm tâm sinh không ưa. Diệp Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không có bởi vì Dương Viêm mà nói lên chút nào gợn sóng. Với hắn mà nói, Dương Viêm chỉ là hắn võ đạo trên đường một khối đá lót đường, thấy ngứa mắt, tùy thời có thể đá văng ra. Dương Viêm thấy hắn không nói, cảm thấy không nhìn chính mình, trong lòng không thích, đạo, Diệp Tinh Thần à, ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết quý trọng, tự tìm đường chết, ta tắc thành ngươi. Chương 123, Âm Dương Hỏa đối với Địa Viêm Hỏa. Dương Viêm sắc mặt lạnh lẽo, rất nhiều võ giả dưới ánh mắt, bên ngoài thân bùng nổ một cô nóng bỏng không gì sánh được chân khí ba động. Ánh mắt của hắn tràn đầy rét lạnh, một cỗ khí sơ sát tiêu điều tràn ngập bốn phía. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Dương Viêm tức giận. Trên khán đài, từng kia ánh mắt bắn tới. Dương Viêm thực lực, đứng hàng huyền bảng thứ tư, chống lại pháp tướng cảnh nhất trọng cường giả, cũng có thể chống lại một, hai, cộng thêm hắn tu luyện, là Dương gia hai đại chân cấp trung phẩm một trong những công pháp địa viêm điện, ngưng luyện địa viêm chân khí, Diệp Tinh Thần chống lại hắn, không có phần thắng chút nào. đánh giá cao nhất trên đài, có cao tầng tùy ý phê bình. Bọn họ tu vi đều tại pháp tướng cảnh thất trọng trở lên, nhãn giới theo chân mệnh cảnh võ giả không thể so sánh nổi, tự nhiên nhìn ra Dương Viêm cảnh giới cùng thực lực. Bên kia, Kiếm Trần Nhất ngồi ở chỗ ngồi, nhìn lôi đài, ánh mắt sâu kín, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mạc Vân Tuyết đối với Lâm Yên Vũ nhỏ giọng nói, Diệp Tinh Thần lần này phiền toái, gặp được Dương Viêm, sợ rằng thất bại a. Nàng cứ việc không ưa Diệp Tinh Thần, nhưng nói thế nào hắn đều là mình bạn tốt thích người, giờ phút này nàng sâu trong nội tâm có chút lo âu. Lâm Yên Vũ trên gương mặt tươi cười tràn ngập khẩn trương, không tự chủ siết chặt vào áo. Mà Diệp Linh Nhi ngồi ở một bên, đạo: "Lâm tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng ca ca, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối ứng Dương Viêm." Diệp Linh Nhi đi qua nửa tháng tu luyện, tu vi tăng lên, bước vào chân mệnh thất trọng, nàng một mực đi theo Diệp Tinh Thần, tự nhiên đối với hắn thập phần hiểu, tràn đầy tự tin. Trên lôi đài, Dương Viêm hai tay nắm chặt, một cỗ như dung nham bình thường chân khí lan tràn mà ra, không khí đều trở nên vô cùng sốt ruột lên. Suy suy, một chút xíu chân khí rơi xuống mặt đất, thiêu đốt sàn nhà. Ầm. Dương Viêm năm ngón tay nắm chặt, dung nham bình thường địa viêm chân khí hội tụ tại trên nắm tay, phát ra nhàn nhạt đỏ ngầu ánh sáng, hắn thân thể động một cái, cả người như là mũi tên bay ra, hướng Diệp Tinh Thần ngực đánh ra. Hắn mới vừa mà nói, dĩ nhiên tràn đầy kiêu ngạo, nhưng Diệp Tinh Thần thực lực hắn sẽ không nhỏ dò xét, xuất thủ thời khắc, vận dụng tự thân ngũ thành thực lực. Diệp Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, một trường nên đón. Dưới lôi đài võ giả, giờ phút này đều hết sức khẩn trương nhìn chăm chú phương này, bởi vì này có thể tính làm huyền bảng trước 10 võ giả chiến đấu. Ầm. Tại bọn họ khẩn trương nhìn soi mói, quả đấm cùng bàn tay đụng va vào nhau. Dương Viêm mặt liền biến sắc, hắn cảm thụ quả đấm mình, thật giống như va chạm đến một khối linh thiết lên, cứng rắn không gì sánh được, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng chấn động hắn gan bàn tay đau đớn, cánh tay tê dại một hồi. Luyện thể võ giả. Dương Viêm vội vàng lùi về phía sau một bước, kéo ra một khoảng cách, đối mặt luyện thể võ giả, sợ nhất là cận chiến. Ồ, Diệp Tinh Thần là luyện thể cùng chân khí đồng tu, không trách có thể theo Kiếm Trần Nhất đánh ngang tay, Dương Viêm mới vừa rồi không cẩn thận, ăn một điểm thua thiệt. Ha ha, luyện thể võ giả cũng liền cận chiến tương đối lợi hại, Dương Viêm hiểu thực lực của hắn sau, thì sẽ kéo dài khoảng cách xa tiến hành đả kích. Không sai, Dương gia địa viêm điện uy lực thập phần cường đại, tu luyện được địa viêm chân khí, có khả năng dung kim hóa đá, đem được lợi hại. Trên đài cao, một ít cao tầng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền bình phục lại đi. Luyện thể võ giả dĩ nhiên thân thể cường đại, nhưng nếu là không có ngưng tụ ra dũng mãnh vô địch quần ý, chống lại đánh xa luyện khí võ giả, sẽ giật gấu va bay, không phải là đối thủ. Diệp Tinh Thần người này, đến cùng vẫn là thủ đoạn lợi hại gì cất giấu. Mạc Vân Tuyết lẩm bẩm. Diệp Linh Nhi liếc nàng liếc mắt, đạo: "Tinh Thần ca ca thực lực lợi hại, cái kia Dương Viêm coi như đánh xa, cũng không gây thường tổn được hắn." Diệp Tinh Thần, ta xem thường ngươi, ngươi lại là luyện thể võ giả, khiến ta kinh nhà, nhưng ngươi chỉ có thể đến chỗ này, cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tu luyện địa viêm điện lợi hại. Dương Viêm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, dưới sự khinh thường, quả nhiên rơi vào hạ phòng, điều này làm cho bình thường kiêu ngạo hắn không thể tiếp nhận. Sau đó, hắn phải lấy thủ đoạn lôi đình, trấn áp Diệp Tinh Thần, tài năng vãn hồi mặt mũi. Dương Viêm điều động trong cơ thể địa viêm chân khí, ở giữa không trung ngưng tụ nhiều đóa địa viêm hỏa liên, hướng Diệp Tinh Thần bao phủ tới. Địa viêm hỏa liên là lấy trong cơ thể hắn địa viêm chân khí, độ cao áp xúc ngưng tụ mà thành. Một khi bộc phát ra, uy lực có khả năng thương tổn đến pháp tướng cảnh nhất trọng cường giả. Diệp Tinh Thần thân thể bất động, hắn muốn thử một chút chính mình thân thể có hay không đủ cường đại. Hắn mở ra trong cơ thể thập tam mai huyệt thiếu, tạo thành cộng hưởng, từng luồng tinh khí cùng khí huyết dồi dào toàn thân, tạo thành một đạo trong suốt cái lồng khí bao phủ toàn thân. Dám lấy thân thể chống cự, Diệp Tinh Thần, ngươi ý tưởng quá ngây thơ rồi. Dương Viêm nhìn ra Diệp Tinh Thần mục tiêu, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, bạo. 32 đóa địa viêm hỏa liên, tại rất nhiều võ giả tầm mắt nhìn soi mói, đột nhiên nổ lên. Từng luồng nóng bỏng không gì sánh được khí sóng trùng kích tứ phương, liền phía trên võ đài kết giới đều run rẩy một hồi. Như vậy có thể thấy, một kích này bí lực, pháp tướng cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Ai, Diệp Tinh Thần đối với chính mình thân thể quá tự tin, lần này đón đỡ địa viêm hỏa liên, không chết cũng sẽ trọng thương. Có võ giả thở dài một tiếng, đạo. Trên khán đài, một ít cao tầng ánh mắt ngưng tụ ở bên này, có người nói, phân ra thắng bại, Diệp Tinh Thần không tiếp nổi địa viêm hỏa liên. Rất nhiều võ giả dưới con mắt bao phủ Diệp Tinh Thần ánh lửa dần dần tàn đi, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người thấy rõ ràng sau, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, sở hữu người hít một hơi lanh khí. Hắn ra ngoài bọn họ dự liệu, Diệp Tinh Thần đón đỡ một chiêu này, quả nhiên không có bị thương, liền y phục cùng sợi tóc cũng không có ngổn ngang. Diệp Tinh Thần mâu quang sáng ngời, sáng lạn như tinh thần, một thân quần áo màu xanh lam, như biển khơi bình thường rộng lớn, hắn giờ phút này lộ ra phong khinh vân đạm, không chút nào mọi người trong tưởng tượng chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Làm sao có thể? Dương Viêm cả kinh nói, hắn đối với chính mình một chiêu này thập phần tự tin, coi như là huyền bảng trước hai gã thiên cương cùng địa sát hai người đó đỡ, đều không biết hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Thần, ta không tin ngươi có thể tiếp lấy ta địa viêm hỏa. Dương Viêm tức giận, hắn điều động trong cơ thể khí hải bên trong một luồng đỏ ngầu hỏa diễm xuất hiện ở giữa không trung. Này sợi màu đỏ hỏa diễm chính là hắn trăm ngàn cây đắng tìm được hiếm hoi hỏa diễm, lại dùng tự thân địa viêm chân khí ân cần săn sóc, hợp hai thành một, tồn tại đáng sợ nhiệt độ, liền cấp 3 linh thiết cũng có thể hòa tan. Ầm. Dương Viêm thúc giục địa viêm hỏa, hướng Diệp Tinh Thần bao phủ tới. Dương Viêm vận dụng sát chiêu, lại là địa viêm hỏa, không biết Diệp Tinh Thần có khả năng ngăn cản sao. Rất nhiều võ giả cùng cao tầng không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này lôi đài. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, ở trước mặt hắn vận dụng hỏa diễm, không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công, trong cơ thể hắn âm dương hỏa, nhưng là trong thiên hạ lợi hại nhất hỏa diễm một trong, mặc dù bởi vì hắn tu vi nguyên nhân, vô pháp phát huy ra hắn thực lực, nhưng là không phải chính là địa viêm hỏa năng đủ ngăn cản. Diệp Tinh Thần phun ra một đoàn hắc ngọn lửa màu trắng, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai đám lửa đụng vào nhau rồi. Chương 124, Vương Tử lôi kéo Phốc Suy. Phốc Suy. Hai đám lửa va chạm, phát ra thử thanh âm, một điểm hỏa tinh văng khắp nơi, rơi xuống sàn nhà, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, rơi vào kết giới lên phát ra như là sóng nước gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Đây là một hồi im hơi lặng tiếng tỉ thí, quan hệ hai gã thiên tài võ giả tại Huyền Chỉ Yến đi ở Dương Viêm sắc mặt cười lạnh, đạo, chính là hắc bạch hỏa, làm sao có thể đối kháng ta địa viêm hỏa? Hắn điều động trong cơ thể địa viêm chân khí, đổ vào địa viêm trong lửa, nhất thời địa viêm nổi giận cao, cắn nuốt âm dương hỏa. Thật sao? Diệp Tinh Thần lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười nhạo, địa viêm hỏa dám chiếm đoạt âm dương hỏa, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Dương Viêm cũng cảm giác không ổn, hắn trong cảm giác địa viêm hỏa khí tức càng ngày càng yếu tiểu, cuối cùng trực tiếp biến mất. Phốc suy, âm dương hỏa thật giống như được đến lương vật liệu gia trì, đột nhiên thịnh vượng lên, đem địa viêm hỏa thôn nạp. Ta địa viêm hỏa, làm sao có thể? Dương Viêm mất đi địa viêm hỏa, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Người thua. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng bắn ra, đem Dương Viêm đánh ra lôi đài. Đồng thời, Dương Viêm trên người lệnh bài, bên trong một luồng khí vận phiêu đãng mà đi, rơi vào Diệp Tinh Thần trên lệnh bài, hắn lệnh bài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa thành ngân bạch vẻ. Huyền Chỉ bữa tiệc khối thứ nhất lệnh bài màu bạc ra đời. Trong lúc nhất thời, trên khán đài sở hữu người ánh mắt nhìn chăm chú. Diệp Tinh Thần, không tệ võ giả. Vương thượng chú ý tới, thanh âm bình thản nói. Còn lại võ giả trong ánh mắt né qua một vẻ hâm mộ, Diệp Tinh Thần biểu hiện quả nhiên bị vương thượng chú ý tới, lúc này vinh hạnh lớn lao, nếu như bị vương thượng coi trọng, thu làm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng, thành tựu thiên vị cảnh, đều có cơ hội tương đối. Lâm gia gia chủ ôn hòa trong con người né qua một nụ cười, tiểu tử này, không tệ. Dương gia gia chủ sắc mặt rất khó nhìn, nhất là ngồi ở phía sau hắn một người đàn ông tuổi trung niên, mặt không than đen, lộ ra tâm tình kém đến nỗi cực điểm. Hắn là Dương Viêm phụ thân, Dương gia ngũ trưởng lão, vốn đang cho là Dương Viêm có thể ở Huyền Chỉ bữa tiệc đại xuất danh tiếng, đến lúc đó hắn có thể ở trong gia tộc thu được càng nhiều quyền phát biểu, nhưng bây giờ, Dương Viêm vừa không có tiến vào đợt thứ hai, cho gia tộc mất thể diện. Bên kia, Kiếm Trần Nhất sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn mặc dù cho là mình không thể so với Dương Viêm sai, nhưng luận thực lực chân chính, hắn và Dương Viêm, nhiều lắm là 8 lạng nửa cân, Diệp Tinh Thần có thể đánh bại Dương Viêm, giống vậy có thể đánh bại hắn. Diệp Tinh Thần là dựa vào đoàn kia quỷ dị hắc bạch hỏa diễm mới đánh bại Dương Viêm, ta cũng không phải là hắn, ta nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, đến lúc đó kiếm ý đã kích, ta không tin Diệp Tinh Thần còn có thể ngăn cản kiếm ý. Kiếm Trần Nhất thầm nghĩ trong lòng. Huyền Chỉ Yến vòng thứ nhất tiếp tục, những võ giả khác ra sân, hoặc là bị đánh bại, hoặc là thắng đối thủ. Diệp Linh Nhi ra sân, chống lại một tên chân mệnh cửu trọng võ giả. Tiểu mỹ nữ, ta cũng không muốn thương ngươi, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi. Trên lôi đài, một tên rộn ràng thanh niên hướng về phía Diệp Linh Nhi cười trêu nói. Diệp Linh Nhi sắc mặt lạnh lẽo, chân khí trong cơ thể ngưng tụ từng đạo linh quang, nhanh chóng quấn quanh ở người kia trên người. Chính là chân khí, xem ta phá vỡ. Người kia vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí trong cơ thể vô pháp điều động. Ầm. Diệp Linh Nhi khống chế linh quang chân khí bung lên, đem người kia cho tàn nhẫn té trên mặt đất. Ai u. Người kia kêu to, trên người lệnh bài một đạo khí vận chạy vào Diệp Linh Nhi trên lệnh bài, nàng lệnh bài nhất thời biến thành ngân bạch vẻ. Vị thứ 5 biến thành lệnh bài màu bạc võ giả. Trước mặt bốn vị theo thứ tự là Diệp Tinh Thần, Dương Hành Không, Thiên Cương, Lâm Yến Vũ. Diệp Linh Nhi thành công tiến vào đợt thứ 2 sau, Mạc Vân Khê lại gặp phải địa sát, bị địa sát một chiêu đánh bại, mất đi tư cách. Ai, vận khí thật không tốt. Mạc Vân Khê thở dài, đạo. Diệp Linh Nhi an ủi, Vân Khê tỷ, chờ ta gặp phải địa sát, ta giúp ngươi tản nhận giáo huấn hắn một trận. Tranh tài càng đi về phía sau, chiến đấu càng kịch liệt, quyết thắng thời gian càng nhanh. Cuối cùng, gần một cái canh giờ, vòng thứ nhất kết thúc. Tổng cộng 36 người, lệnh bài biến thành màu bạc, thành công tiến vào đợt thứ 2. Nhưng ở tiến vào đợt thứ 2 trước, này 36 người có thể tiến vào trong đại điện tham gia yến hội. Vòng thứ nhất kết thúc, xin thông qua vòng thứ nhất võ giả tiến vào đại điện, còn lại võ giả có thể đến một bên trong đại viện tham gia yến hội. Người đàn ông trung niên đạo, ta tới trước bên cạnh bên trong đại viện nghỉ ngơi, chờ các ngươi tiến hành đợt thứ 2. Mạc Vân Khê đạo. Diệp Tinh Thần đám người đi vào trong đại điện. Đại điện rất rộng lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Mỗi một người bọn hắn, tại cung nữ dưới sự dẫn đường, ngồi ở bàn trước, trên bàn dài, tồn tại đông đảo rượu ngon cùng mỹ thực. Rượu ngon đều là linh cửu, áp dụng linh dược, lấy phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, không chỉ có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, còn có thể khôi phục chân khí, tăng cao tu vi. Mỹ thực là một ít hung thú thịt, hoặc là linh mẹ chế thành bánh ngọt, mùi vị ngon miệng. Các vị trẻ tuổi tuấn kiệt, bản vương mời các ngươi một ly, chúc các ngươi tương lai võ đạo hưng thịnh. Vương thượng bưng một ly rượu lên, đạo. Tạ vương thượng. Mọi người trong miệng một lời đạo. Được rồi, bản vương liền không quấy rầy các ngươi có thể tùy ý ăn uống. Một lúc lâu sau, tiếp tục đợt thứ 2 tranh tài. Vương thượng đứng dậy rời đi. Diệp Tinh Thần rót một ly rượu, phát hiện mùi vị không tệ. Diệp huynh, bản điện hạ kính ngươi một ly. Tại Diệp Tinh Thần uống rượu lúc, một tên mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn là Huyền Vương triều Tam Vương tử. Đa tạ điện hạ. Diệp Tinh Thần bưng chén rượu lên, đáp lễ đạo. Tam Vương tử làm được Diệp Tinh Thần bên cạnh bàn trước, đạo, Diệp huynh, ngươi chính là tuấn kiệt, không biết có nguyện ý hay không tới trợ giúp bản điện hạ đây. Diệp Tinh Thần biết được Tam Vương tử ý tứ, thu nhận hắn là thủ hạ. đa tạ điện hạ hảo ý, nhưng ta là người yêu thích tự do, không nghĩ bị giới hạn người. Diệp Tinh Thần đạo: ha ha, nói như vậy, ngược lại bản điện hạ làm người khác khó chịu, xin lỗi. Tam Vương Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói: liền không quấy rầy nhiều Diệp Minh rồi. Tam Vương Tử đứng dậy rời đi. Hắn đi ra đại điện, ôn hòa trên khuôn mặt hiện lên một vẻ lạnh ý, ám đạo: Diệp Tinh Thần, bản điện hạ hảo ý mời ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt, không biết sống chết. Bên cạnh hắn đứng một người đàn ông tuổi trung niên, đạo: điện hạ, Diệp Tinh Thần không biết phải trái, có muốn hay không thuộc hạ đem hắn. Hắn làm một cái cắt thiết hầu động tác. Tam Vương Tử suy nghĩ một chút, khoát tay một cái, đạo: không cần trêu chọc thị phi, hắn nói thế nào đều bị phụ vương chú ý tới, giết hắn, đưa tới không cần thiết phiền toái, tại ta hắn cũng hiện tại cũng không là địch nhân của ta. Một giờ trôi qua rất nhanh, đợt thứ hai tranh tài muốn bắt đầu. Đùng, một tiếng chuông vang truyền vào trong đại điện đông đảo võ giả trong hai. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Yên Vũ đám người đi ra đại điện, trên đường Lâm Yên Vũ nói với hắn: Tinh Thần, mới vừa rồi Tam Vương Tử lôi kéo ngươi. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, đạo: không sai, nhưng ta không có đáp ứng. Lâm Yên Vũ đạo: trong vương triều lấy đại vương tử, Tam Vương Tử thế lực lớn nhất, cũng là cực kỳ có cơ hội thừa kế vương vị, hai người thế như thủy hỏa, ngươi không có đáp ứng hắn, quấy nhiễu vào chuyến này nước đục bên trong, là lựa chọn chính xác. Chúng ta năm gia tộc lớn, cứ việc thụ phong tước vị, nhưng chưa bao giờ tham dự vương triều chuyện. Chương 125, kiếm ý, rất hiếm lạ. Huyền Chi Yến đợt thứ hai bắt đầu tranh tài, tổng cộng 36 tên lệnh bài màu bạc võ giả, phân biệt chiếm cứ tại quảng trường trung quanh, mà những thứ kia đã bị đào thải võ giả, không hề rời đi vương cung, như cũ tới quan sát phía dưới tranh tài. Diệp Tinh Thần trước lưỡng trận tỷ thí võ giả, tu vi đều đạt tới chân mệnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực rất không yếu, so với huyền bảng trước 20 võ giả, mạnh hơn một nước. Ầm. Diệp Tinh Thần tay niết một đạo ấn ký, một vòng đại nhật bay ra, quang diệu mảnh thiên địa này, đem đối thủ đánh ra đao mang toàn bộ chấn vỡ, sau đó đại nhật khẽ động, trùng kích đến người kia trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trận thứ hai, thắng. Hắn được đến đối phương lệnh bài bên trong sở hữu khí vật khí, lệnh bài lưu động một tia ánh sáng màu vàng. Tại Diệp Tinh Thần lúc chiến đấu, còn lại võ giả, giống vậy có đối thủ, tiến hành tỷ thí. Diệp Linh Nhi, Lâm Yên Vũ, Mạc Vân Tuyết đám người chiến thắng đối thủ, thu được đối phương khí vận. Trận thứ ba, Diệp Tinh Thần leo lên lôi đài, đối thủ của hắn khiến hắn cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, lại là Kiếm Trần Nhất. Kiếm Trần Nhất toàn thân áo trắng, mâu quang như kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, lộ ra một vẻ lạnh lạnh nụ cười. Đạo, Diệp Tinh Thần, ta có một cái đề nghị, Huyền Chi Yến tranh tài, quan so đấu tu vi có gì tài ba? Ta biết ngươi cũng sử dụng kiếm, không bằng hai chúng ta so đấu kiếm pháp tu vi, ngươi dám đáp ứng không? Diệp Tinh Thần nhìn một cái Kiếm Trần Nhất, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu ý. Kiếm Trần Nhất cảm thấy tự thân tu vi không nhất định có thể chiến thắng hắn, nghĩ đến lấy kiếm pháp thủ thắng, thế nhưng hắn tính sai lầm rồi. Được. Diệp Tinh Thần đáp ứng, hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, tự nhận là kiếm đạo tu vi không kém bất luận kẻ nào. Kiếm Trần Nhất lộ ra một vẻ tâm như được như ý nụ cười, tay hắn vung lên, một thanh hiện lên kim loại sáng bóng cấp 4 bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ai, Diệp Tinh Thần như thế làm, quả nhiên đáp ứng Kiếm Trần Nhất như vậy yêu cầu, đây không phải là tự trói tay chân sao? Mạc Vân Tuyết bất mãn nói. Tinh Thần kiếm đạo tu vi tại Kiếm Trần Nhất bên trên, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Lâm Yên Vũ đạo. Nàng gặp qua Diệp Tinh Thần biểu hiện ra kiếm ý, không phải kiếm ý hình thức ban đầu, vòng kiếm đạo, Kiếm Trần Nhất cũng không phải Diệp Tinh Thần đối thủ, hắn ý tưởng rất tốt, nhưng đoán sai đối thủ có thể là. Cách đó không xa khán đài hành, những thứ kia pháp tướng cảnh là chí thiên vị cảnh võ giả, lỗ tai bén nhạy, nghe được hai người lấy kiếm đạo phân ra thắng bại, nhất thời lộ ra mấy phần hứng thú, đây cũng là một thú vị tỷ đấu phương thức. Kiếm Trần Nhất thanh kiếm ra thiên vị kiếm quyết ngũ thức đều tu luyện hoàn toàn rồi, cộng thêm hắn lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý hình thức ban đầu, Diệp Tinh Thần lần này bất cần rồi. Có thế hệ trước võ giả đạo. Đúng vậy, hoàn toàn so đấu kiếm đạo tu vi, Diệp Tinh Thần không thể nào là Kiếm Trần Nhất đối thủ. Một tên khác cao tầng võ giả đạo. Ha ha, Diệp Tinh Thần coi như kiếm đạo không bằng Kiếm Trần Nhất, hoàn toàn có thể dựa vào tu vi nghiền ép, hắn làm như vậy mặc dù sẽ cho ngươi cảm thấy lật lọng, nhưng Huyền Chỉ Yến nếu là thắng bại, lại sẽ để ý những thứ này mà sao? Lại có một tên võ giả đạo. Trong khán đài những võ giả khác đều rối rít lắc đầu, dung tha chính mình am hiểu nhất phương thức, đối phương người khác am hiểu nhất thủ đoạn, cái này Diệp Tinh Thần, lòng tự tin quá bành trướng đi. Có chút võ giả thua tranh tài, nội tâm u ám, ghen tị nói: "Hắc hắc, Diệp Tinh Thần làm như vậy, đang tự tìm đường chết, ta muốn nhìn một chút, một hồi sắc mặt hắn, là biết bao khó coi." Trên lôi đài, Kiếm Trần Nhất trong tay kim loại bảo kiếm, kiếm khí rầm rạp, thấu phát lăng liệt sắc cơ. Diệp Tinh Thần tay phất một cái dài chừng 3 thước 3, về rộng chừng 1 tấc 8 kim sắc bảo kiếm, xuất hiện ở trong tay, hắn mệnh danh là Kim Hoàng. Kiếm Trần Nhất nhìn đến cây kiếm này, ánh mắt nhất thời liền đỏ lên, đúng là hắn ban đầu bại bởi Diệp Tinh Thần món đó cấp 4 chân vũ khí. Kim Hoàng kiếm cấp 14 chân vũ khí, phía trên có khắc 58 đạo kim hệ linh văn, một khi kích hoạt, phong mang khí tràn ngập, võ giả coi như không cần chân khí thúc dụng, trong lúc huy động cũng có kiếm khí phát ra. Diệp Tinh Thần trong tay Kim Hoàng kiếm, từng luồng ánh kiếm màu vàng nóng, tại kiếm trên thân chạy, hắn kiếm chỉ Kiếm Trần Nhất, đạo: "Đến đây đi, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi kiếm đạo tu vi như thế nào." Trong nháy mắt, trên lôi đài sát khí tràn ngập, như cuối mùa thu tới. Kiếm Trần Nhất khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chân khí đổ vào, kích hoạt sở hữu linh văn, nhất thời kinh thiên kiếm khí, loại ra cao đến 30 trượng. Thiên uy kiếm mang. Kiếm Trần Nhất một tiếng giống to, huy động kiếm mang, hướng Diệp Tinh Thần chém tới. Kiếm mang chấn động thiên địa, sắc bén khí sát phạt, nhiếp nhân tâm phách, giống như thần kiếm từ trên trời hạ xuống. Diệp Tinh Thần ngón tay khẽ búng một hồi Kim Hoàng kiếm, một đạo kiếm khí phát ra, đạo kiếm khí này như con cá bình thường linh hoạt đa dạng, phản phất là một cái kim sắc kiếm long về phía trước phóng tới. Chiêu này chính là Diệp Tinh Thần lấy kiếm hành liệt thiên cựu kích thức thứ nhất, nước gỗ thức. Xích xích, kinh thiên kiếm mang cùng kiếm long đụng va vào nhau, từng đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, khí sát phạt xuyên thủng kết giới, lưu lại một đạo đạo nhỏ bé động, kết giới quang hoa chợt lóe, tu bổ những thứ kia lỗ nhỏ. Kiếm đạo không hổ là mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi đạo một trong, quả nhiên cường đại. Kiếm Trần nhất một chiêu này, liền pháp tướng cảnh cũng không dám đón đỡ, Diệp Tinh Thần có khả năng ngăn cản, khiến người ngoài ý. Theo Diệp Tinh Thần vận kiếm xem ra, hắn kiếm đạo tu vi cũng là không kém a. Quan sát võ giả, trong lòng kinh ngạc, thật sự là hai người kiếm đạo tu vi quá mạnh mẽ, vượt qua bình thường pháp tướng cảnh một mảng lớn. Tham gia huyền chỉ yến võ giả, một ít tu vi yếu hơn người, trong lòng đều tại phát rét, như vậy kiếm khí, một đạo là có thể chém chết bọn họ. Kiếm lôi. Kiếm Trần nhất lấy kiếm dẫn động cửu thiên lôi đỉnh, từng đạo lớn bằng cánh tay màu trắng bạc lôi đỉnh, từ trên trời hạ xuống, bao trùm Diệp Tinh Thần quân thân. Những thứ này lôi đỉnh quá sợ, khắp nơi đều là, mỗi một đạo đều bị thương đến nửa bước pháp tướng cảnh lực lượng, toàn bộ chung vào một chỗ, hướng Diệp Tinh Thần bao phủ mà đi, chính là pháp tướng cảnh đều muốn tê cả da đầu. Ùng ùng. Lôi đỉnh như kiếm, không chỉ có tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, còn có kiếm đạo sắc bén khí tức. Chiêu này là Thiên Uy kiếm quyết thức thứ hai kiếm lôi. Liệt thách thức. Bị bao phủ tại vô tận lôi hải Diệp Tinh Thần, phát ra một đạo bình tĩnh lại thanh âm lạnh như băng, sau đó rất nhiều võ giả ánh mắt khiếp sợ xuống, một đạo kiếm quang nát bấy lôi hải, từ bên trong hoàn hảo vô khuyết đi ra. Mưa kiếm. Kiếm Trần nhất kiếm thế biến đổi, trường kiếm huy động, trên bầu trời xuống lên mông lung mưa phùn, nước mưa như kiếm, hướng Diệp Tinh Thần chém tới. Diệp Tinh Thần trong tay kim hoàng kiếm rung một cái, liệt sơn kích đánh ra, đánh tan mảnh này mưa kiếm. Kiếm phong. Kiếm Trần nhất lại thi triển thức thứ tư, kiếm khí như phong, phiêu miểu vô định. Diệp Tinh Thần liệt hải kích đánh ra, nát mấy kiếm phong. Kiếm sơn. Kiếm Trần nhất kiếm khí như núi, chỉ thấy từng ngọn hình như kiếm đại sơn, hướng Diệp Tinh Thần nghiền ép mà đi. Xé trời. Diệp Tinh Thần kim hoàng kiếm chém ra một đạo kiếm khí, tựa như có thể nứt ra hư không, chém vỡ thiên địa, những thứ kia kiếm sơn trong nháy mắt bị chém ra. Diệp Tinh Thần, ta không thể không nói, ngươi kiếm đạo sắc thực không kém, quả nhiên có thể tiếp ta Thiên Uy kiếm quyết vũ thức, nhưng nắm giữ kiếm ý ra chỉ kiếm quyết vũ thức, ngươi có thể ngăn cản sao? Kiếm Trần nhất thanh âm lạnh như băng truyền tới. Diệp Tinh Thần cười nhạt, đạo kiếm ý rất hiếm lạ. Chương 126, Thiên Cang Địa Sát luyện ma tay trên người hắn, xuất hiện từng luồng kiếm khí, trên mi tâm hiện lên một viên nhỏ bé điểm sáng màu trắng, phát ra rét lạnh kiếm ý, trong nháy mắt, trên quảng trường một ít đeo trường kiếm võ giả, cảm giác chính mình trường kiếm tại run không ngừng, thật giống như muốn bay ra bình thường. Kiếm ý, chân chính kiếm ý. Có cao tầng đứng lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Kiếm ý chia làm kiếm ý hình thức ban đầu, cùng kiếm ý hình thức ban đầu chỉ là vừa mới vừa chạm tới kiếm ý ngưỡng cửa, còn không tính nhập môn, mà ngưng tụ chân thực kiếm ý, mới tính chân chính cửa vào, có khả năng làm được lấy ý ngự kiếm, giết người cùng ngoài ngàn giảm. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Tinh Thần không chỉ có lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý hình thức ban đầu, còn thành công thanh kiếm ý hình thức ban đầu ngưng tụ là thật thực kiếm ý, này chỉ sợ là hắn lá bài tẩy. Có thế hệ trước võ giả cảm thán lại kinh ngạc nói, kiếm ý là thực sự ý một loại, nhưng kiếm ý so với bình thường chân ý còn khó hơn lấy lĩnh ngộ, bọn họ những thứ này pháp tướng cảnh cao cấp võ giả đều không cách nào lĩnh ngộ ra chân ý, nhưng lại bị một tên 15-16 tuổi thiếu niên lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý, bọn họ tức hâm mộ, lại ghen tị. Lĩnh ngộ ra kiếm ý chính là có bước vào thiên vị tam cảnh giấy thông hành, tương lai chỉ có không ngã xuống, có 80-90 cơ hội bước vào bọn họ tha thiết ước mơ vũ đạo lĩnh vực. Thật không nghĩ tới, người này thiên phú cùng nội tính cao như vậy, có khả năng tại chân mệnh cảnh ngưng tụ ra kiếm ý. Mạc Vân Tuyết mỹ lệ con ngươi mở rất lớn, tràn đầy thán phục. Nội tính cùng thực lực không liên quan, không phải nội tính cường đại liền có thể là thực lực cường đại, nhưng có kinh người nội tính, tại con đường võ đạo lên đi sẽ càng thêm dễ dàng. Kiếm Trần nhất thoáng cái thương sắc trở nên trắng bệnh, chính mình tiêu ngạo nhất lĩnh vực lại bị người vô tình vượt qua, giờ phút này sâu trong nội tâm hắn thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đó là ghen tị lửa. Hắn ghen tị Diệp Tinh Thần, dựa vào cái gì hắn một mực theo đuổi nữ tử, sẽ đầu nhập hắn ôm ấp, liều mạng gì đó hắn một mực kiêu ngạo kiếm ý, ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới, liều mạng gì đó. Kiếm Trần nhất con ngươi đỏ bừng, trên người phát ra lãnh đạm sương mù màu đen nhạt, tồn tại nhập ma dấu hiệu. Trên đài cao kiếm gia chủ ngồi không yên, hắn không để ý tranh tài quy định, một đạo kiếm khí điểm phá kết giới, tiến vào trên lôi đài. Trần một, không nên trầm mê trong lòng mà chi bên trong. Kiếm gia chủ mi tâm bay ra một luồng ánh sáng màu trắng, đi vào kiếm Trần nhất trong mi tâm. Diệp Tinh Thần nhìn đến rõ ràng, đạo bạch quang kia là kiếm ý, lại so với hắn kiếm ý cấp bậc tốt cao hơn. Kiếm Trần nhất trong tâm hải tâm ma, bị kiếm gia chủ kiếm ý chấn áp, té xỉu rồi. Kiếm gia chủ ôm lấy kiếm Trần nhất, mâu quang lạnh lùng quét Diệp Tinh Thần liếc mắt, xoay người rời đi. Hắn đối với ta động sát ý. Diệp Tinh Thần thầm nghĩ trong lòng. Kiếm gia chủ đem kiếm Trần nhất giao cho gia tộc trưởng lão, đi tới vương thượng trước mặt không lời, đạo: "Vương thượng, vi thần cứu nhi nóng lòng, phá hư huyền chỉ yến quy tắc, xin mời vương thượng trừng phạt." Vương thượng phất phất tay, đạo: "Không sao, ngươi cũng là nhất thời nóng lòng, trừng phạt ngươi, đến lộ ra bản vương hỏi hỏi." Dứt lời, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Thần, đạo: "Trận chiến này mặc dù chưa kết thúc, nhưng kiếm Trần nhất không cách nào nữa độc thủ, vì vậy Diệp Tinh Thần trực tiếp chiến thắng. Cuộc chiến thứ ba, thắng." Diệp Tinh Thần trở lại chỗ mình ngồi, quan sát những võ giả khác chiến đấu. Bắc Phương Lôi Đài, huyền bảng thứ 8 Lôi Hạo đối chiến huyền bảng đệ nhị Thiên Cương. Hai người đều là huyền bảng trước 10 cao thủ, tiến hành tỉ thí, tự nhiên hấp dẫn không ít võ giả chú ý. Lôi Hạo vóc người khôi ngô, bắp thịt vồ lên, như cầu long giống nhau quấn quanh ở trên người, cổ đồng sắc da thịt, tràn đầy một loại cảm giác mạnh mẽ, hắn tóc dựng lên, mục tiêu như trung đồng, cả người tràn đầy nhiếp người khí thế. Thiên Cương vóc người thon dài, người mặc màu đen võ áo, một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy, như mênh mông thương cung. Hắn đứng chắc tay, đối mặt Lôi Hạo, "Đạo, Lôi Hạo, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là đi xuống đi." Ngữ khí bình thản, nhưng lại tồn tại một loại tự phụ, ánh mắt bao quát Lôi Hạo. Lôi Hạo khuôn mặt tụ tằng, "Đạo, Thiên Cương, ta có phải là ngươi hay không đối thủ, đấu qua mới biết." Hai tay của hắn nắm chặt từng đạo ngân tia chớp màu trắng, lượn lờ tại rộng lớn trên bàn tay. Ầm. Lôi Hạo trong tay tia chớp, ngưng tụ một thanh tia chớp trường mâu, hướng Thiên Cương bắn tới. Tia chớp trường mâu vạch qua bầu trời, phát ra vụ vụ tiếng, tồn tại một loại hủy nhiếp người lực lượng. Thiên Cương lắc đầu một cái, "Đạo, không nghe xin quên, tự mình chuốc lấy cực khổ." Hắn đưa ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ ra, một đạo to bằng cái thớt bàn tay, bóp nát tia chớp trường mâu, hướng Lôi Hạo vỗ tới. Cái bàn tay này, phơi bày màu trắng, né qua lấy kinh người bị áp, để cho mọi người nội tâm run rẩy. "Lên cho ta." Lôi Hạo một tiếng giống to, chất khí trong cơ thể hội tụ tại trên lòng bàn tay, chống lên cái kia bàn tay lớn màu trắng. Ầm. Hắn huy động phủ đầy tia chớp quả đấm, hướng bàn tay lớn màu trắng đánh ra. Một quyền, hai quyền, 35 quyền mới đánh nát cái này bàn tay lớn màu trắng. Hào hào hào. Lôi Hạo tiêu hao quả lớn, mồ hôi đầy người, thở hào hẹn. Không sai. Thiên Cương khẽ gật đầu, có khả năng đánh vỡ hắn Thiên Cương luyện ma tay thức thứ nhất, Lôi Hạo thực lực cũng xem là khá rồi. Nhưng hắn cái gật đầu này, để cho Lôi Hạo tức giận. Lôi đỉnh chi nộ. Lôi Hạo điều động chân khí trong cơ thể, vận dụng chính mình mạnh nhất nhất thức. Lôi đỉnh hạ xuống, trên lôi đài khắp nơi đều là rong rổi ngân bạch tia chớp, có cỡ thùng nước, uy lực quả nhiên so với kiếm Trần Nhất kiếm lôi mạnh hơn mấy phần. Vô số lôi đỉnh ùn ùn kéo đến hướng Thiên Cương bao trùm đi qua. Thiên Cương rừng rưng một tiếng, "Đạo, Thiên Cương luyện ma tay." Hắn một tay đưa ra, bàn tay lớn màu trắng bay ra, bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng, lại phía trên có thể tán phát ra ánh sáng màu trắng. Thiên Cương tu luyện vũ kỹ chính là chân cấp chú phẩm, Thiên Cương địa sát luyện ma tay, hắn tu vi là Thiên Cương luyện ma tay. Địa sát tu luyện là địa sát luyện ma tay, bộ vũ khí này là đã từng ngang dọc Thái Khư chi địa một tên bên trong thiên vị cảnh cường giả, luyện ma lão nhân võ học, ban đầu luyện ma lão nhân dựa vào môn võ học này, đánh chết ma minh ký tên bên trong thiên vị cảnh cường giả. Trên đài cao, Dương Gia Gia chủ ánh mắt động một cái, "Đạo, đáng tiếc, bộ này Thiên Cương địa sát luyện ma tay không được đầy đủ, còn kém Chu Thiên luyện ma tay, ban đầu luyện ma lão nhân nếu không phải ít đi mạnh nhất đại Chu Thiên luyện ma tay, đều có cơ hội trùng kích đại thiên vị cảnh, làm sao có thể sẽ bị ma minh phái cao thủ vây công tới chết?" Có người thở dài nói, "Phá cho ta." Lôi Hạo giống to, khống chế lôi điện hướng chặn đánh phá bàn tay lớn màu trắng. Nhưng bàn tay lớn màu trắng quá mạnh mẽ, bao trùm chu vi ba trượng địa vực, không thể ngăn trở hạ xuống, đem lôi đài quét xuống xuống lôi đài. Cùng lúc đó, địa sát sử dụng địa sát luyện ma tay, đánh bại huyền bảng thứ 9 Tôn Tú Tú. Trước mắt huyền bảng trước 10, đã có Dương Viêm, Kiếm Trần Nhất, Lôi Hạo, Tôn Tú Tú bốn người xuất cục, còn dư lại Dương Hành Không, Thiên Cương, Địa Sát, Lâm Yên Vũ, Mạc Vân Tuyết, Tô Thiên Sơn sáu người. Dương Hành Không chiến cổ hữu hồn. Một giọng nói ở trên quảng trường vang lên. Sở hữu người, cơ hồ trong cùng một lúc đưa ánh mắt nhìn về phía đông trên lôi đài. Diệp Tinh Thần ánh mắt động một cái, đánh giá Dương Hành Không. Chương 27, bất bại chi vương Dương Hành Không có người trong đám người, như thường hấp dẫn người chú ý, không nghi ngờ chút nào, Dương Hành Không chính là như vậy người. Hắn vóc người thập phần thon dài, người mặc thanh y, một đôi mắt dịu dàng, cùng danh hiệu ngược lại, một chút cũng không có bá đạo cảm giác. Hắn tướng mạo thập phần anh tuấn, da thịt trắng nõn, tinh tính đi lên lôi đài, không có phát ra một tia khí tức, thật giống như một cái đơn giản người bình thường. Người kia, Diệp Tinh Thần ánh mắt nhìn về phía Dương Hành Không đối thủ. Cái kia tên là Cổ U Hồn nam tử, hắn có loại quen thuộc cảm giác. Cổ U Hồn người mặc xanh biếc áo quần, mâu quang sâu kín, thật giống như quỷ vực, da thịt trắng đoán, nhưng loại này bạch là tái nhợt, không có một tia huyết sắc, tựa như một người chết giống nhau. Diệp Tinh Thần cuối cùng nhớ tới vì sao cảm thấy quen thuộc, Cổ U Hồn cho hắn cảm giác, theo đối mặt Huyền Thanh Vân thân cảm giác rất giống, nhưng lại có chút bất đồng. Người này thân phận, chỉ sợ là ma minh trong người. Diệp Tinh Thần ám đạo, cái này Cổ U Hồn là một đột nhiên nô gia cao thủ, hắn mới vừa biểu hiện rất không tồi, có rất lớn tỷ lệ lên cấp làm lệnh bài màu vàng nóng, nhưng thế là hắn gặp Dương Hành Không, Dương Hành Không bị xưng hô là bất bại chi vương, thực lực tuyệt đối không phải là Cổ U Hồn có khả năng đối kháng. Có võ giả đạo, Cổ U Hồn đối mặt Dương Hành Không cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tuyệt đẹp, cười lên có loại đặc thù mỹ, để cho có chút nữ tử mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, trong lòng khát thượng. Bất bại chi vương Dương Hành Không, ta đã sớm muốn lãnh giáo một phen. Cổ U Hồn cười nói. Dương Hành Không ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, đạo, ngươi không phải chân chính Cổ U Hồn. Hiển nhiên, hắn nhìn tấu sơ hở. Gì đó, không phải chân chính Cổ U Hồn. Dương Hành Không những lời này là ý gì? Có người nghi ngờ nói. Từng đạo mang theo hầu nghi ánh mắt rơi vào trên lôi đài trên người hai người. Cổ U Hồn không để ý chút nào, đạo, Dương Hành Không, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thiên Vương huyết mạch, không hổ là thiên cấp huyết mạch, lại có thể nhìn ra ta đây phân thân, như thế ngươi không dám động thủ với ta sao? Trên đài cao, có tiểu thiên vị cảnh cường giả nhìn ra vấn đề, đạo, Vương Thượng, cái này Cổ U Hồn rất lớn, có thể là ma minh người, có muốn hay không vi thần bắt lấy hắn? Vương Thượng ánh mắt bình thản, đạo, không cần, người này chỉ là phân thân, bắt lại cũng không đả thương được chân thân, hơn nữa còn lộ ra vương triều hẹp hòi, sẽ nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì đi. Dương Hành Không ánh mắt bình tĩnh, đạo, ngươi không phải ta đối thủ. Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, không có chút nào cười nhạo ý tứ, nói là sự thật. Thật sao? Cổ U Hồn cười nhạt, hắn bên ngoài thân dâng lên từng luồng sương mù màu xám, ở đó chút ít trong sương mù truyền tới từng đạo gào thét, tiêu thê lương thảm thiết, thật giống như ngàn vạn đoan hồn tại trải qua 18 tầng địa ngục bình thường hành hạ. Sương mù màu xám bên dưới giống như liên tiếp quỷ vực. Trong phút chốc, gió lạnh rít gào, quỷ khí âm trầm, khiến người nhìn mà sợ, trong lòng phát rét. Âm Phong Trưởng, Cổ U Hồn trắng tinh như tay ngọc trưởng nhẹ nhàng vung lên, một cái bàn tay lớn màu xám hiện lên, âm phong trận trận. Ầm, bàn tay lớn màu xám hướng Dương Hành Không vỗ tới, giống như bầu trời bỏ ra một mảnh bóng đen. Dương Hành Không thân thể không lúc đích, ánh mắt không thay đổi, hắn đưa ra một cái tay, năm ngón tay năm quyền, đấm ra một quyền. Vẹn vẹn chỉ là bình thường một quyền, nhưng ở trong mắt mọi người, nhưng là nhìn đến một tôn tiên vương xuất hiện ở Dương Hành Không phía sau, theo hắn xuất ra quả đấm mà động. Ầm, một cột sáng phóng lên cao, một quyền nát bấy bàn tay lớn màu xám. Thật mạnh. Diệp Tinh Thần ánh mắt hơi dừng lại một chút, hắn cảm nhận được Dương Hành Không thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây là không tính cả hắn thân thể dưới tình huống. Cổ U Hồn thấy bàn tay lớn màu xám bị nát bấy, không có lộ ra một tia lo âu, hắn khẽ mỉm cười, trên người sương mù màu xám càng thêm nồng nặc, cơ hồ muốn che ở thân hình hắn, hơn nữa những thứ kia trong sương mù chuyển tới gào thét tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng lớn, khiến người tê cả da đầu. Giờ phút này Cổ U Hồn, tựa như là từ địa ngục chạy ra khỏi ác ma, quỷ dị yêu tà. Dương Hành Không, ngươi không để cho ta thất vọng, có tư cách trở thành ta nô bộc, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân cấp thượng phẩm công pháp U Ma Điện lợi hại. Cổ U Hồn đạo. Dứt lời, trên người hắn sương mù màu xám ngưng tụ thành thân thể, hóa thành một cán u minh lưới liềm, hắn tựa như một cái địa ngục tử thần bình thường. U Ma nhận. Cổ U Hồn huy động trong tay lưới liềm, vạch qua một đạo tử vong ô quang, hướng Dương Hành Không đầu chém tới. Một đao này bật ra, kèm theo còn có tử vong ma âm, trong lúc mơ hồ nghe được địa ngục sứ giả tỏa liên, trên mặt đất tiếng va chạm thanh âm. Lực lượng đả kích bí mật mang theo tinh thần công kích. Pháp tướng cảnh võ giả gặp phải, cũng là đường chết một cái. Dương Hành Không hai tay nắm chặt, tại hắn sau lưng, chấn động xuất hiện một tôn ba đầu sáu tay thiên vương, tay niết dấu quyền, về phía trước đánh ra. Ùng ùng. Tại đấm ra một quyền, thật giống như thiên lôi nổ vàng, thiên cổ chấn động, thiên trung vang triệt chư thiên bình thường tràn đầy bất bại khí thế cùng uy nghiêm. Dương Hành Không phảng phất hóa thành một tôn bất bại vương người, hành tẩu trên thế gian, vô địch. Không sợ, không sợ. Tin đồn Dương Hành Không năm xưa, đi ra ngoài lịch luyện, đã từng được đến một môn vũ khí, hắn chính là dựa vào môn vũ khí này, đánh xuống bất bại chi vương gọi, vì vậy, môn vũ khí này tên là bất bại vương quyền. Không sai, Dương Hành Không bất bại vương quyền thập phần cường đại, phẩm cấp không ở chân cấp thượng phẩm trở xuống, rất có thể là chân chính chân cấp vũ khí thượng phẩm. Dương Hành Không đánh ra một quyền này, thật tựa như một tôn vô thượng thiên vương, khí chất quá đáng sợ. Khán đài rất nhiều võ giả nghị luận, đây chính là bất bại vương quyền. Diệp Tinh Thần trong lòng đoán, chính mình chống lại Dương Hành Không nên áp dụng vũ khí gì công phá. Ầm. Bất bại vương quyền nát bấy lưỡi hái tử thần, tiếp theo quyền cương bất diệt, hướng Cổ U Hồn đánh tới. Cổ U Hồn ánh mắt sáng lên, cả người tràn đầy chiến ý, đạo: "Dương Hành Không, ngươi bất bại vương quyền quả thật cường đại, thế nhưng còn chưa phải là đối thủ của ta, cho ta thần phục đi." Hắn quát to một tiếng, da thịt nứt nẻ, từng luồng mảnh nhỏ tiểu hôi sát trùng theo trong cơ thể chui ra ngoài, đây là một cái kinh khủng cảnh tượng, không thiếu nhân tâm bên trong sợ hãi, cảm thấy buồn nôn. Nguyên bản còn thập phần tuấn mỹ Cổ U Hồn, trên người đều là cái hở, chúng lúc đích, thập phần buồn nôn. Cổ trùng chú. Cổ U Hồn bên trong thân thể trùng, hướng Dương Hành Không bay đi, cần phải tiến vào trong cơ thể hắn, gieo xuống cổ trùng, thao túng tâm thần hắn. Dương Hành Không bình tĩnh sắc mặt, cuối cùng xuất hiện một luồng ba động, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng trọng, đạo: "Thiên Vương huyết mạch." Trên người hắn phát ra hồng ánh hào quang, như nóng dược thần diễm đang cháy, đó là Thiên Vương huyết mạch lực lượng. Phốc suy. Cổ trùng trên người tràn đầy hỏa diễm, bị thiêu đến đùng đùng băng rội. Cổ U Hồn thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng đáng tiếc, đạo: "Dương Hành Không, không nghĩ đến ngươi Thiên Vương huyết mạch đã bị ngươi tu luyện tới như vậy trình độ, ta xem thường ngươi, bất quá, ta bản tôn đã được đến bên này tin tức, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi chuyển hóa thành vĩnh viễn nô bộc, ha ha ha." Cổ U Hồn nói xong, thân thể đột nhiên dâng lên xanh biếc u minh hỏa diễm, bốc cháy, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Chương 128, bảy người Cổ U Hồn tự đi bốc cháy, biến mất ở trên lôi đài. Trận chiến này ngoài dự liệu của mọi người, chẳng ai nghĩ tới Cổ U Hồn lại là ma minh người, hiện ra thực lực cường đại, để cho mọi người giật mình, thế nhưng bọn hắn đối với Dương Hành Không thực lực, còn muốn càng thêm khiếp sợ. Dương Hành Không chiến lực, tuyệt đối có thể chém chết pháp tướng cảnh cấp thấp cường giả. Có chút nữ tử, nhìn về phía Dương Hành Không trong ánh mắt, tràn đầy tia sáng kỳ dị, sắc mặt trở nên hồng. Hiển nhiên, Dương Hành Không biểu hiện quá xuất sắc, làm cho các nàng động tâm. Dương Hành Không im lặng không lên tiếng, tinh tinh trở lại chỗ ngồi, chờ đợi phía sau chiến đấu. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Diệp Tinh Thần trận thứ tư gặp phải một vị nửa bước pháp tướng cảnh võ giả, thực lực phi phàm, nhưng nàng gặp phải Diệp Tinh Thần, đã định trước bi ai. Diệp Tinh Thần nắm đấm vàng xuất ra, bất kể tên kia nửa bước pháp tướng cảnh võ giả sử dụng ra cái dạng gì vũ khí, cường đại dương nào binh khí, đều tại hắn không thể phá vỡ dưới nắm tay, từng cái phá hủy. Bầu trời xanh chuông. Người kia sử dụng ra một món xanh biếc linh đan, nhẹ nhàng lay động, xanh biếc gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Đây là một kiện cấp 3 chân vũ khí, nhưng tương đối đặc thủ, là sóng âm đả kích binh khí. Xanh biếc linh đan, đủ to cỡ nắm tay tiểu, lấy ngọc thạch chế tạo mà thành, phía trên chạm trổ từng mảng lục diệp, sinh cơ dồi dào. Diệp Tinh Thần gặp âm gia âm linh, gặp được sóng âm đả kích, sợ rằng có chút khó giải quyết. Âm linh là âm gia thế hệ này đứng đầu con em kiệt xuất, mặc dù là nữ tử, nhưng thủ đoạn cùng thực lực tuyệt đối không kém gì huyền bảng trước 10 võ giả, chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ không có đã tham gia huyền bảng khiêu chiến. Âm gia công kích mạnh nhất chính là thiên âm công, có khả năng lấy thanh âm phát ra sóng âm, ảnh hưởng võ giả tâm thần, thậm chí có thể chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, giết người ở vô hình. Trên đài cao, một ít lao tiền bối nghị luận. Âm gia là thuộc về Huyền Vương triều lãnh đời gia tộc, không tham dự thế tục tranh đấu, một lòng nghiên cứu âm nhạc, nhưng nếu là có người vì vậy xem thường bọn họ, tuyệt đối sẽ bỏ ra thê thảm đại giới. Gia tộc của bọn họ âm ba công là toàn phương vị đả kích, uy lực cực lớn, liền vương thượng đối đại gia tộc này đều lấy lễ để tiếp đón. Sóng biết thiên âm, âm linh một tiếng quát nhẹ, đạo màu xanh biết sóng âm như biển khơi bình thường lên xuống, hướng Diệp Tinh Thần bao trùm tới. Diệp Tinh Thần năm ngón tay nắm chặt, kim sắc đại nhật chân khí chạy khắp toàn thân, cả người hắn tựa như lúc bằng bằng dòng, tràn đầy uy nghiêm. Ầm. Diệp Tinh Thần không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy quả đấm nát bảy sóng âm, vọt tới âm linh trước mặt, một quyền đập ra. "Ngừng, ta nhận thua." Âm linh thập phần quả quyết, trực tiếp nhận thua. "Diệp Tinh Thần, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta thiên âm công còn không có tu luyện hoàn toàn, chờ ta tu luyện hoàn toàn, ta lại tìm ngươi tỉ đấu." Âm linh nói xong, nhảy xuống lôi đài. Thứ tư chiến, thắng. Hắn chỉ cần lại tiến hành đánh một trận, là có thể đem lệnh bài tấn thăng làm lệnh bài màu vàng nóng, cầm đến tiến vào huyền chỉ tư cách. Lâm Yên Vũ chiến Tô Thiên Sơn. Một đạo hành đạt thanh âm tại bên trong quảng trường vang lên. Diệp Tinh Thần ánh mắt hướng bắc một bên lôi đài nhìn. Lâm Yên Vũ như lạc thần tiên tử, một thân màu trắng quần áo, ngọc nhan sáng bóng như ngọc, trong mắt như thu thủy, mày như lại núi, dáng người hiểu điệu, eo thon nhỏ không chịu nổi yêu kiều nắm chặt, nàng tĩnh tĩnh đứng ở trên lôi đài, nhất thời hấp dẫn bên trong quảng trường đại đa số võ giả ánh mắt. So sánh một ít cường đại võ giả mà nói, mỹ nhân càng có thể khiến người tâm động. Lâm sư muội, không nghĩ đến vậy mà gặp ngươi, đợi một hồi xin ngươi hãy nhiều hơn hạ thủ lưu tình. Tô Thiên Sơn đứng ở trên lôi đài, đạo. Lâm Yên Vũ môi đỏ mọng hé mở, thanh âm huyền chuyển du dương, đạo. Tô sư minh không thể so với tự kim lượng, tại miền bảng lên xếp hạng, ngươi còn ở trên ta. Nàng theo Bách Thú Sơn mạch sau khi trở lại, ra truyền công pháp nhập môn, cả người càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người, xuất trần thoát tục rồi. Đương nhiên, gia tăng nhiều nhất không phải dung nhan, mà là thực lực bản thân, nàng rất ít động thủ, cho nên không rõ ràng bản thân thực lực, đến tột cùng ở vào vị trí nào. Nàng gặp phải Tô Thiên Sơn, vị này huyền bảng xếp hạng thứ 5 võ giả, vừa bạn có thể đo lường xuống nàng thực lực. Ầm. Tô Thiên Sơn ra tay trước, tay khẽ hung, một cái vô cùng sắc bén đại đao ra trên người bây giờ, ánh đao trắng như tuyết, hướng Lâm Yên Vũ bổ ra. Một đạo đao mang, mọc ra tầm hơn 10 trượng, như một đạo trắng như tuyết tấm lụa, từ trên trời hạ xuống. Lâm Yên Vũ thân hình phiêu miểu, như lạc thần tiên tử, giống như cựu thiên thần nữ, thân thể mềm mại động một cái, tránh được một đao này. Ầm. Lâm Yên Vũ mặc dù là nữ tử, nhưng trắng tinh ngọc như bàn tay nhẹ nhàng đè một cái, hư không thật giống như sụp đổ bình thường, một con sông lớn chống rông xuất hiện, mang theo cường đại trùng kích hướng Tô Thiên Sơn nghiền ép mà đi. Sông lớn dậy sóng, liên miên bất tuyệt, tựa như sa cổ lạc thủy lại xuất hiện. Tô Thiên Sơn đem hết toàn lực, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chém ra một đao, cần phải chặt đứt con sông lớn này. Nhưng hắn ánh đao rơi vào sông lớn bên trong, toàn bộ bị sông lớn sóng lớn chiếm đoạt. Sóng lớn bù bờ, từng cái dao long, đầu có hai sừng, trông rất sống động, hướng Tô Thiên Sơn chấn áp tới. Lâm gia tên này cô đương, lại tu thành Lâm gia một mực chưa tu thành Lạc Thần Điện, thiên phú kinh người a. Lâm Yên Vũ tu thành Lạc Thần Điện, thực lực sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh, bước vào tiểu thiên vị cảnh đều không phải là việc khó. Dương gia, Lâm gia đều có con em kiệt xuất xuất hiện, tương lai nhất định sẽ càng cường đại hơn. Một ít pháp tướng cảnh võ giả, thấy như vậy một màn, trong lòng thán phục không thôi. Lâm gia Lạc Thần Điện bọn họ có chút nghe thấy, là một môn chân cấp thượng phẩm công pháp, thập phần cường đại, nhưng thật khó tu luyện, nếu không Lâm gia chỉ sợ sẽ là vương thành ngũ đại siêu cấp môn phiệt đứng đầu. Ngồi ở vương tượng một bên đại vương tử, ánh mắt hơi hơi lóe lên một hồi, ám đạo, Lâm Yên Vũ, ta muốn là theo Lâm gia thông gia, không chỉ có thể được đến một môn chân cấp thượng phẩm công pháp, tương lai còn có một tên tiểu thiên vị cảnh, thậm chí là bên trong thiên vị cảnh võ giả phụ trợ, đang lâm vương vị, dễ như trở bàn tay, xem ra cần phải nghĩ biện pháp để cho phụ vương tứ hôn. Đến lúc đó, coi như Lâm gia gia chủ cũng không dám ngăn cản. Cuối cùng, Tô Thiên Sơn không chống đỡ nổi Lâm Yên Vũ đả kích, sa sút, vô duyên tiến vào vòng kế tiếp rồi. Diệp Tinh Thần thứ 5 chiến, đối thủ không kém nhưng còn chưa phải là đối thủ của hắn, bị hắn ba lượng chiêu đánh bại, có thể dùng lệnh bài tấn thăng làm kim sắc. Diệp Linh Nhi tu vi tại chân mệnh thất trọng, nhưng nàng là linh hoàng huyết mạch, thực lực các vị cường đại, quả nhiên không kém gì Lâm Yên Vũ đáng người, thành công đem lệnh bài tấn thăng làm kim sắc, tiến vào vòng kế tiếp. Mạc Vân Tuyết là Vương Đô Tam Kiệt một trong, huyền bảng thứ 6, nàng thực lực để cho Diệp Tinh Thần ghé mắt, thậm chí ngay cả liên kích bại đối thủ, lên cấp vòng kế tiếp. Dương Hành không không hổ là bất bại chi vương, phía sau đối thủ gặp phải hắn trực tiếp nhận thua, đỡ cho làm cho mình bị thương. Thiên Cang Địa Sát hai huynh đệ, dựa vào Thiên Cang Địa Sát luyện ma thủ, không người có thể tiếp ba chiêu. Đến đây, tiến vào vòng kế tiếp mạnh nhất 7 người đã đi ra rồi. Diệp Tinh Thần, Dương Hành Không, Diệp Linh Nhi, Lâm Yên Vũ, Mạc Vân Tuyết, Thiên Cường, Địa Sát. Bọn họ 7 người, không chỉ có thu được tiến vào huyền chỉ tư cách, tiếp theo còn có thể tranh đoạt huyền chỉ yến hạng nhất. Huyền chỉ yến hạng nhất có thể được vương thượng cho phép tiến vào vương kho, chọn lựa một món bảo vật. Chương 129, Linh Phá Thiên Cương Diệp Tinh Thần chờ 7 người, cứ việc chỉ là ngồi ở chỗ ngồi, chính là hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị. Bất kể nói thế nào, bọn họ là khóa này huyền chỉ yến mạnh nhất 7 người, có thể tưởng tượng đến, huyền chỉ yến sau khi kết thúc, bọn họ sẽ phải chịu đông đảo thế lực lôi kéo. Trên khán đài, Kiếm gia cùng Tô gia hai đại siêu cấp môn phiệt người cầm lái sắc mặt rất khó nhìn, dị vãng huyền chỉ yến bên trong, bọn họ năm gia tộc lớn cũng có thể tiến vào huyền chỉ, thế nhưng hôm nay khóa này, gia tộc của bọn họ đứng đầu con em kiệt xuất, quả nhiên bị loại bỏ rồi. Tô Thiên Sơn bởi vì bại bởi Lâm Yên Vũ, Tô gia chủ đến không có nói gì, nhưng Kiếm Trần Nhất bại bởi Diệp Tinh Thần, một cái từ nông thôn tới võ giả, hơn nữa còn để cho Kiếm Trần Nhất thiếu chút nữa nhập ma, điều này làm cho Kiếm gia chủ trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý, trong lòng dâng lên vẻ sát ý hắn sát ý, không chỉ là bởi vì Diệp Tinh Thần đánh bại Kiếm Trần Nhất, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có thể dùng Kiếm Trần Nhất sinh ra tâm ma, nếu là người sau không chém chết tâm ma, tương lai con đường võ đạo sẽ có rất lớn chướng ngại. Hừ, trước hết để cho tiểu tử này đắc ý một hồi, chờ Huyền Chỉ Yến kết thúc ta, bổ tọa bắt hắn, phong ấn hắn tu vi, để cho Trần Một tại trong quyết đấu chém chết hắn, tiêu trừ tâm ma. Kiếm gia chủ ám đạo. Diệp Tinh Thần chiến địa sát. Diệp Linh Nhi chiến thiên cương. Mạc Vân Tuyết chiến Lâm Yên Vũ. Một đạo hành đạt vang dội thanh âm ở trên quảng trường vang lên, tuyên bố phía dưới tỉ thí danh sách. Diệp Tinh Thần bước lên Đông Phương Lôi Đài, đối mặt người là Huyền bảng thứ 3 địa sát. Địa sát tướng mạo cùng thiên cương giống nhau, hai người là sinh đôi huynh đệ. Diệp Tinh Thần, tại ngươi với Dương Viêm đánh một trận thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi, ta cảm giác ngươi còn có lá bài tẩy chưa ra, trận chiến này, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Địa sát ánh mắt tràn đầy chiến ý. Thiên Cang địa sát lai lịch không thuộc về bên trong Vương Thành các đại gia tộc, nhưng lai lịch bất phàm, sau lưng có thế lực lớn bồi dưỡng. Vương Thành những người khác suy đoán, bọn họ có thể là đến từ Tam Đại Tông môn bên trong một cái, đi ra lịch luyện đệ tử. Ầm, địa sát xuất thủ, hắn biết được Diệp Tinh Thần thực lực rất mạnh, ra tay một cái chính là địa sát luyện ma thủ. Vô tận khí hội tụ, ngưng tụ một cái bàn tay lớn màu đen, hướng Diệp Tinh Thần bao trùm đi qua. Bàn tay lớn màu đen có tới chu vi to khoảng 10 trượng, trên bàn tay hiện lên từng luồng sơn xuyên đại địa đường vân, phát ra một cỗ cường đại uy áp, để cho đông đảo võ giả hãi hùng kết vía, bọn họ tuyệt đối vô pháp ngăn cản một chiêu này. Diệp Tinh Thần không có dùng kim hoàng kiếm, mà là rất trực tiếp một quyền nên đón. Ầm, nắm đấm vàng huy động, kim quang sáng chói, giống như một vòng sáng chói chói mắt mặt trời mọc, ẩn chứa vô tận lực lượng. Diệp Tinh Thần một quyền đánh vào bàn tay lớn màu đen lên, có thể dùng hắn run rẩy một hồi. Ầm ầm ầm, Diệp Tinh Thần liên tiếp huy động mấy chục quyền, hắn mỗi một quyền đều tựa như một cái đại thiết truy nện ở đại thủ lên, có thể dùng đại thủ không được tiến thêm, lung la lung lay, từng đạo kẽ hở xuất hiện ở bàn tay lớn màu đen lên. Ầm, Diệp Tinh Thần điều động chân khí trong cơ thể đổ vào tại trên nắm tay, nhất thời kim quang chói mắt bắn ra từng đạo hào quang màu vàng, hắn thoáng cái đánh vào bàn tay lớn màu đen lên, hắn cuối cùng không nhịn được, ầm ầm vỡ vụn. Diệp Tinh Thần quyền thế bất diệt, hướng địa sát đánh ra. Địa sát mâu quang bên trong chiến ý càng ngày càng thịnh vượng, hắn không có né tránh, đồng dạng là đấm ra một quyền. Địa sát luyện ma thủ, hắn đánh ra quả đấm đen nhánh như mực, cùng Diệp Tinh Thần nắm đấm vàng tạo thành so sánh rõ ràng. Ầm, nắm đấm vàng cùng nắm đấm màu đen đụng va vào nhau, một cô vô hình ba động hướng lôi đài hai bên quần quần cuốn tới. Ầm ầm, Diệp Tinh Thần cùng địa sát hai người không ngừng giao thủ, phong lôi tiếng gào thét, thật giống như tận thế bình thường, toàn bộ lôi đài hoàn toàn sụp đổ. Liệt không thức, chiến đến cuối cùng, Diệp Tinh Thần đánh ra liệt tiên cựu thức thứ 5, nhất cử đánh vỡ địa sát ngũ trọng bàn tay lớn màu đen, đem hắn đánh bay ra ngoài, nửa đường hắn phun ra lượng bùng máu tươi lớn, khí tức vẻ bại đi xuống. Được, địa sát hai mắt trở nên một mảnh đen nhánh, muốn tròng trắng mắt cũng không có, cả người trên người phát ra từng đạo khí tức đáng sợ, thật giống như muốn tẩy bỏ trong cơ thể công xiềng. Địa sát, lịch luyện còn chưa kết thúc, phong ấn tạm thời không thể giải trừ. Một đạo chân khí truyền âm truyền vào địa sát trong hai, để cho chiến ý sôi trào địa sát trong nháy mắt thanh tỉnh. Diệp Tinh Thần, trận chiến này ta thua, lần gặp mặt sau hy vọng chúng ta có thể toàn lực đánh một trận. Địa sát đạo, hắn rời đi lôi đài, đi tới một cái chỗ ngồi lên làm tốt. Tại cái chỗ ngồi kia bên cạnh ngồi lấy một tên giản mua láo giả, tướng mạo bình thường, cả người không có chút nào khí tức, rất dễ dàng khiến người không chú ý. Sư phụ, ta thiếu chút nữa giải trừ phong ấn, xin mời ngài trách phạt. Địa sát túi đầu nói. Lão nhân nhàn nhạt nói, lần này liền như vậy, lần sau tái phạm chính ngươi đi luyện ma động diện bích một năm. Địa sát nghe được luyện ma động ba chữ, cả người run lên, hiển nhiên này động thập phần kinh khủng, khiến hắn trí nhớ sâu sắc. Diệp Tinh Thần chiến bại địa sát sau, rất nhiều võ giả cứ việc kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải ngoài ý muốn. Diệp Tinh Thần thực lực từ đầu đến giờ, thật giống như đều không hề sử dụng toàn lực dáng vẻ. Đánh Dương Viêm vận dụng Hắc Bạch Hỏa, chiến kiếm Trần Nhất chỉ sử dụng rồi kiếm pháp, bại địa sát chỉ vận dụng cường đại sức mạnh thân thể. Giờ khắc này rất cường đại thế lực chi chủ, ánh mắt chớp động, bọn họ cảm thấy tại sau cuộc tranh tài, nhất định phải kết giao Diệp Tinh Thần, coi như không thể đem hắn lôi kéo đến gia tộc của chính mình, cũng phải với hắn kết giao bằng hữu. Phía tây lôi đài, Diệp Linh Nhi chiến Thiên Cương. Diệp Linh Nhi tu vi tại chân mệnh thất trọng, tại tu vi lên so ra kém Thiên Cương, nhưng nàng chính là thần bí linh hoàng huyết mạch, trong thiên hạ cường đại nhất huyết mạch một trong, không chỉ có thể cấp cho vạn vật linh trí, cũng có thể dùng chân khí bản thân tràn đầy linh tính. Cho nên Diệp Linh Nhi ngưng tụ mà ra lam sắc con bướm, huyền chuyển nhảy múa, mỹ lệ bên trong mang theo sắc cơ. Những thứ kia con bướm bị nàng lợi dụng huyết mạch lực lượng mở ra linh trí, đang bay múa bên trong, quả nhiên thi triển một môn vũ kỹ đối phương Thiên Cương. Thiên Cương cứ việc thực lực cường đại, cương manh không gì sánh được, nhưng gặp gỡ quỷ dị như vậy đã kích, thập phần khó chịu, thật giống như một quyền đánh vào trên bông vải, thưa không chịu lực. Thiên Cương luyện ma thủ. Thiên Cương một tiếng giống to, trong cơ thể Thiên Cương chân khí trong nháy mắt ngưng tụ một cái bao trùm chu vi hơn 10 trượng bàn tay lớn màu trắng, hướng Diệp Linh Nhi tìm kiếm. Diệp Linh Nhi người mặc màu vàng nhạt quần áo, bên hông buộc lấy một cây đai ngọc, lưỡng sợi tóc đen theo cái trán hai bên rủ xuống đến bả vai, cả người tựa như một cái con bướm, tại bàn tay lớn màu trắng bao trùm xuống, thân hình di động. Linh hóa. Diệp Linh Nhi con người né qua một vệt giảo hoạt, tại đại thủ sắp bắt lại nàng thời điểm, một luồng nhàn nhạt linh quang bay ra, rơi vào bàn tay lớn màu trắng lên. Ông, bàn tay lớn màu trắng rất nhiều võ giả khiếp sợ dưới ánh mắt, đống nhiên trả về, hướng Thiên Cương đánh. Gì đó? Thiên Cương sững sờ, nhưng vẫn là một trưởng bố ra, đánh nát cái kia bàn tay lớn màu trắng. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Quả nhiên có thể nghịch phản ta chân khí đại thủ. Thiên Cương đạo: "Kỳ hỉ, ngươi thắng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Linh Nhi nghịch ngợm cười một tiếng, đạo: "Nàng có thể dùng không phải nghịch phản vũ khí, mà là huyết mạch linh hóa, để cho địch nhân chân khí, điểm hóa linh trí, cho mình sử dụng, đây là nàng huyết mạch trong trí nhớ truyền ra đi xuống thần thông." Diệp Linh Nhi mặc dù thực lực cùng chiến đấu cũng không bằng Thiên Cương, nhưng dựa vào môn thần thông này, để cho Thiên Cương khó chịu phi thường, trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Thiên Cương luyện ma thủ ấn. Thiên Cương chuẩn bị thi triển một môn thủ ấn, đây là lấy luyện ma thủ làm căn cơ, mà thi triển một môn vũ khí, hắn mới tu luyện không bao lâu, thi triển ra, không chỉ có vô pháp khống chế, còn có thể làm cho mình bị thương nặng. Thế nhưng, vì kết thúc này khó dây dưa chiến đấu, hắn quyết định thử một lần. Chương 130, quyết đấu đỉnh cao từng đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện ở Thiên Cương trước mặt, ngưng tụ một đạo thủ ấn, sáng chói chói mắt. Thiên Cương luyện ma thủ ấn. Thiên Cương hét lớn một tiếng, về phía trước đánh ra. Nhất thời, lôi đài run rẩy, sàn nhà bị lực lượng vô hình bắn lên, ở giữa không trung vỡ vụn. Thiên Cương đánh ra một kích này, thương biến sắc được trở nên trắng bệnh, tinh thần mệt mỏi, chân khí trong cơ thể cơ hồ bị rút sạch. Luyện ma đại thủ ấn hướng Diệp Linh Nhi vô tới, phát ra vô thượng uy áp. Tại chỗ đông đảo võ giả, trong lòng là Diệp Linh Nhi lo lắng, một kích này mạnh mẽ quá đáng rồi, sợ rằng pháp tướng cảnh võ giả đều không thể chống đỡ được. Diệp Linh Nhi dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một vẻ ngưng trọng, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, 10 cái ngón tay ngọc như xanh tươi bình thường nhắn nhủi phong dài, tại nàng đầu ngón tay lưu động từng luồng như hồ điệp ánh sáng, như tinh linh bay lượn, hướng đại thủ ấn đánh. Nay từng luồng linh quang tạo thành con bướm, nhẹ nhàng chớp động cánh, như trong rừng rậm tinh linh, tự nhiên hài hòa. Rắc rắc, con bướm ánh sáng cánh vạch qua đại thủ ấn, phản phất giống như vô cùng sắc bén thiên đao chém qua, đại thủ ấn phân chia tăng dã, hóa thành một chút ánh sáng biến mất. Phốc suy, Diệp Linh Nhi phá giải Thiên Cương một kích này sau, trong cơ thể linh hoàng huyết mạch tiêu hao quá mức kịch liệt, khí huyết sôi trào bên dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng máu tươi phun ra, rơi xuống mặt đất, lưu động nhàn nhạt linh quang. Thiên Cương cùng Diệp Linh Nhi hai người, chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không có tái chiến đấu khí lực, hai người quả nhiên đánh hòa nhau. Giờ khắc này đông đảo võ giả cảm thấy thán phục, hoàn toàn chỉ là cho là Diệp Linh Nhi dung mạo tuyệt đẹp, nhưng không nghĩ đến nàng thực lực để cho bọn họ giật mình. Dung mạo dung nhan hoàn mỹ, thực lực cường đại, như vậy càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mạc Vân Tuyết chiến Lâm Yên Vũ, chủ trì tranh tài người đàn ông trung niên thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Trên lôi đài, Mạc Vân Tuyết cười nhạt, đạo: "Yên Vũ, không nghĩ tới lần này ngươi là đối thủ của ta, mặc dù chúng ta là hảo tỉ muội, nhưng lần này ta cũng sẽ không nương tay nha." Lâm Yên Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, so với trăm hoa nở rộ còn mỹ lệ hơn, đạo: "Vân Tuyết tỷ, ta cũng sẽ không nương tay." Hai nữ tỷ thí, một người như Lạc Thần tiên tử, một người như Thiên Chi tiểu nữ, đều là cô gái tuyệt sắc, hơn nữa thực lực cùng dung mạo đều xem trọng, tại bên trong vương thành, bị xưng hô là song xu, giờ khắc này vô số đạo ánh mắt bắn ra mà tới. Ầm. Mạc Vân Tuyết xuất thủ, nàng ngọc thủ khẽ quơ, trên lôi đài nhất thời rơi vào băng tuyết thế giới, từng mảnh đông tuyết bay lượn, bao phủ trong tuyết trắng, một cô cực hàn băng tuyết lực, ngưng tụ từng đạo quang nhận, hướng Lâm Yên Vũ chém tới. Lâm Yên Vũ ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo thủy long vô căn cứ hiện lên, thủy long dài chừng tầm hơn 10 trượng, trông rất sống động, long nhãn linh động, tựa như một con chân long, theo viễn cổ thời không vượt qua mà tới. Giang giác giang giác. Mạc Vân Tuyết phong tuyết như lao, u đùn kéo đến chém về phía thủy long, lại phát hiện thủy long chiếm đoạt sở hữu phong đao, nàng mặt không đổi sắc, thật giống như sớm có dự liệu, hai tay kết ấn. Phong tuyết chi giao tại thủy long trong cơ thể nổ lên, từng đạo cực hàn băng tuyết trong nháy mắt đông lại xanh thẳm thủy long răng rắc rắc vỡ vụn. Lâm Yên Vũ sắc mặt lạnh nhạt, thân thể động một cái, như tuyết bên trong tinh linh bay lượn, sử dụng một thanh xanh thẳm mảnh nhỏ kiếm, hướng Mạc Vân Tuyết đâm tới. Cong. Mạc Vân Tuyết trong cơ thể lao ra một thanh màu trắng bảo kiếm, ngăn trở một kích này. Hai nữ huy động trường kiếm, ở trên lôi đài giang khắp nơi, kiếm khí như nước như quang, bao phủ chu vi tầm hơn 10 trượng. Phốc suy. Giao thủ mấy chục hội hợp, hai nữ kiếm lộ nhất chuyển, đụng nhau một trường, chân khí bùng nổ, đều thối lui mấy bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngang tay, lại là ngang tay. Tại chỗ đông đảo võ giả cùng trên khán đài cao tầng, trong con ngươi đều né qua vẻ kinh ngạc. Thiên Cương chiến Diệp Linh Nhi, ngang tay. Mạc Vân Tuyết chiến Lâm Yên Vũ, vẫn là ngang tay. Hơn nữa bốn người này đều bị thương thật nặng, vô lực tái chiến, vậy kế tiếp chiến đấu chính là Diệp Tinh Thần tỷ thí Dương Hành Không. Diệp Tinh Thần là đột nhiên xuất hiện hắc mã, chưa từng có từ trước đến nay, không người biết sâu cạn, Dương Hành Không là vương thành bất bại chi vương, hai người này người tỷ thí, tuyệt đối là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Diệp Tinh Thần tỷ thí Dương Hành Không. Người đàn ông trung niên tuyên bố tranh tài an bài. Diệp Tinh Thần cùng Dương Hành Không hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống đất đông phương trên lôi đài, cách nhau 30 trượng mà đứng. Dương Hành Không người mặc thanh y, một đôi mắt ôn hòa, không một tia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Diệp Tinh Thần người mặc áo lam, phong thần như ngọc, con ngươi sâu thẳm như bầu trời đêm. Hai người đối mặt mà đứng, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương chiến ý. Dương Hành Không mở miệng: "Diệp Tinh Thần, tại trong vương thành, ta đối bất kỳ người nào đều không có hứng thú, nhưng hôm nay gặp đến ngươi chiến đấu, ta đột nhiên dâng lên một tia hứng thú, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Diệp Tinh Thần cười nhạt, đạo: "Bất bại chi vương, đáng tiếc, trên đời này không có người nào có thể chân chính bất bại, anh hùng cuối cùng đem luôn đi, mỹ nhân cũng sẽ tuổi xế chiều." "Thật sao?" Dương Hành Không giờ phút này thần sắc thay đổi, tràn đầy một cỗ vô thượng bá khí, hắn đạo: "Ngươi nói sai lầm rồi, trên đời có lẽ có người sẽ bại, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta mới thật sự là bất bại chi vương. Dương Hành không thả ra tự thân khí tức, phong vân chấn động, tản mát ra một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp, giống như báo táp lại sắp tới một khắc kia giống nhau. Diệp Tinh Thần biết được, đây mới thực sự là Dương Hành không, coi trời bằng vùng, dị bằng hắn, chỉ là mặt ngoài, không có người khiến hắn hiện ra chân chính chính mình. Tương đạo phong bạo, hướng bốn phương tám hướng cuốn mà lên, giờ khắc này đông đảo võ giả phát hiện, đối mặt Dương Hành không, phảng phất đối mặt một tôn không thể chiến thắng thiên vương, dũng mãnh vô địch. Dương Hành không quả nhiên còn giấu giếm thực lực, hắn tu vi tuyệt đối bước vào pháp tướng cảnh rồi. Tốt thực lực đáng sợ, bằng vào mượn tự thân khí thế, liền có thể áp chế chân mệnh cảnh võ giả, quá mạnh mẽ. Diệp Tinh Thần thực lực cứ việc không tệ, nhưng đối mặt Dương Hành không, sợ rằng sẽ bại rất thảm. Tương đạo thanh âm trên khán đài vang lên, rất nhiều võ giả trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Tinh Thần không nhìn Dương Hành không uy áp, đạo: Dương Hành không, không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, người nào thua, liền muốn thần phục đối phương, cho đến lại lần nữa chiến thắng người kia, tài năng nắm giữ tự do, thế nào, ngươi đáp ứng không? Hắn cảm thấy Dương Hành không thiên phú cùng chiến lực đều rất cường đại, trong lòng dâng lên một tia thu phục đối phương ý tưởng. Ha ha ha. Dương Hành không cười lớn một tiếng, đạo: Diệp Tinh Thần, ta còn tưởng rằng chính ta rất kiêu ngạo, nhưng không nhớ ngươi so với ta còn muốn kiêu ngạo, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Diệp Tinh Thần thân thể động một cái, một cỗ cường đại chân khí theo thiên linh cái lao ra, xông lên bất tiêu. Khí xung thiên linh, Diệp Tinh Thần tu vi muốn đột phá đến chân mệnh thất trọng. Trong trận đấu đột phá, hắn quá tự tin đi. Chân khí của sáng xông phá bất tiêu, Diệp Tinh Thần chân khí tích lũy quá hùng hậu rồi. Diệp Tinh Thần chân khí chi trụ, lao ra trước mắt, hấp dẫn sở hữu người ánh mắt. Dương Hành không chắp hai tay sau lưng, tại Diệp Tinh Thần đột phá lúc, hắn cũng không có động thủ, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể trấn áp đối phương, xuất thủ đánh lén, hắn còn kinh thường. Chương 131, Thiên Vương bảo luân Diệp Tinh Thần đột phá tu vi, hấp dẫn chung quanh phương viên trăm dặm sóng linh khí, hắn hét dài một tiếng, thu nạp linh khí chạy ngược tới, bị hắn toàn bộ thu nạp, luyện hóa làm chân khí, rơi vào trong khí hải. Một khắc đồng hồ sau đó, sóng linh khí mới bình ổn lại. Diệp Tinh Thần con ngươi so với Tinh Thần còn muốn sáng ngời, nhìn về phía Dương Hành không, đạo: Mới vừa rồi là ngươi tốt nhất cơ hội xuất thủ, ta còn khinh thường đánh lén, cho ngươi thần phục, liền muốn ngươi đường đường chính chính thần phục. Dương Hành không đạo: Phải không, đáng tiếc ngươi bỏ qua một cái rất tốt cơ hội, cho nên không có lần sau. Diệp Tinh Thần đạo: Vậy để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi. Dương Hành không tiến lên một bước, toàn bộ lôi đài đều run sợ một hồi, hắn năm ngón tay năm quyền, một quyền hướng Diệp Tinh Thần đánh tới. Một đạo mắt trần có thể thấy quyền mang, như phá vỡ bầu trời đêm ánh rạng đông, chiếu sáng thiên địa. Diệp Tinh Thần trong lòng không sợ, đồng dạng là một quyền nên đón. Ầm. Quả đấm cùng quyền mang đụng va vào nhau, như rực rỡ hoa mắt nổ tung, giống như vạn năm hỏa sơn bùng nổ, từng đạo mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng, hướng bốn phía cuốn mà đi, toàn bộ lôi đài ầm ầm sụp đổ. Không sai, an ta một chiêu bất bại vương quyền. Dương Hành không ánh mắt trọng tràn đầy chiến ý, hắn cả người phát ra một cỗ cường đại uy áp, đấm ra một quyền, sau lưng Thiên Vương hư ảnh, làm ra giống vậy động tác. Bất bại vương quyền, chân cấp thượng phẩm vũ khí, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng uy nghiêm, có thể đánh vỡ hết thảy trở ngại, trấn áp địch thủ. Liệt không kích. Diệp Tinh Thần liệt thiên cựu thức thứ 5 đánh ra, thần mang vào nóng, như mũi tên bình thường xuyên thủng không gian, bao phủ Dương Hành không thân thể. Dương Hành không bất bại vương quyền đánh ra, đánh nát những thứ kia thần mang vào nóng, quyền thế bất diệt hướng Diệp Tinh Thần đánh tới. Diệp Tinh Thần hay là thực lực yếu hơn một nước, bất bại vương quyền là chân cấp thượng phẩm vũ khí, không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Hắn cũng xem là không tệ, có khả năng theo Dương Hành không chiến đấu mấy chiêu, đủ kiêu ngạo. Dương gia thật là may mắn, ra một Dương Hành không, mười mấy năm sau, Dương Hành không đều có cơ hội bước vào đại thiên vị cảnh. Tương lai, Dương gia đều có thể mở tích nhất tông hoặc là một nước rồi. Từng đạo tiếng khen ngợi âm vang lên, để cho cao nhất trên khán đài vương thượng ánh mắt khẽ động. Tinh Thần không nhất định có thể tiếp lấy một chiêu. Lâm Yên Vũ trên mặt đẹp có chút khẩn trương. Diệp Linh Nhi ngồi ở nàng một bên, đạo: Lâm tỷ tỷ, tin tưởng Tinh Thần ca ca đi, hắn nhất định có thể làm được. Người này thực lực mạnh như vậy sao? Mạc Vân Tuyết trong lòng thầm đủ. Còn rất tốt, ta có thể vận dụng toàn lực. Diệp Tinh Thần cười lớn một tiếng, trong cơ thể thập tam mai huyệt khiếu toàn bộ mở ra, một cỗ cường đại không gì sánh được ba động tản mắt ra. Ầm. Diệp Tinh Thần một trường vỗ ra, mãnh liệt chân khí giống như biển khơi bình thường đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vô bờ, ánh sáng màu vàng tràn đầy bầu trời quảng trường. Một bàn tay lớn màu vàng nóng trường đánh tan quyền cương, hướng Dương Hành không nghiền ép lên đi. Bất bại vương quyền thức thứ hai. Dương Hành không mặt không đổi sắc, thân thể động một cái, đánh ra bất bại vương quyền thức thứ hai. Tay hắn nắm dấu quyền, cả người nghiêm túc nghiêm túc, như thượng cổ thiên vương hạ xuống nhân gian, cùng hắn hợp hai thành một, vô hình ba động, để cho đại địa run rẩy. Liền ngồi ở nơi rất xa trên khán đài rất nhiều võ giả đều cảm thấy dưới người một thân rung động, vô cùng kinh khủng lực lượng, để cho mọi người thể xác và tinh thần run sợ. Loại lực lượng này như vậy quyền mang, pháp tướng cảnh cường giả đều không cách nào ngăn trở, bên trong chi nhất định thân thể chia năm xẻ bảy. Long hình tượng ảnh. Diệp Tinh Thần bước lên trước, đại lực long tượng trưởng thức thứ ba đánh ra. Một đầu man tượng cùng một con chân long về phía trước phong tới. Hắn sức mạnh thân thể, chân khí lực lượng chồng chất đến cùng nhau, kinh khủng vô biên, coi như Dương Hành không tu vi bước vào pháp tướng cảnh, đều không cách nào tùy tiện chặn. Quả nhiên, man tượng cùng chân long xông phá quyền mang, hướng Dương Hành không đánh ra. Bất bại vương quyền thức thứ ba. Dương Hành không giờ phút này chiến ý sôi trào, coi trời bằng vùng, hắn không nhìn man tượng cùng chân long hư ảnh, năm ngón tay đắp một cái, hào quang rực rỡ, như thượng cổ thiên bằng xuống biển bắt thiên long bình thường bắt lại man tượng cùng chân long, cánh tay run rẩy một cái, man tượng cùng chân long tản ra. Ầm. Diệp Tinh Thần thập tam mai huyệt khiếu mở hết, cung cấp hắn vô tận tinh khí cùng khí huyết, giờ phút này cả người hắn khí huyết như lò, như thủy hứng man long giống nhau, hướng Dương Hành Không đánh ra cuồng bạo hết thảy. Đây hoàn toàn là sức mạnh thân thể bùng nổ, cường đại đến liền Dương Hành Không sắc mặt đều ngưng trọng, hai tay của hắn nắm quyền, tiến lên đón. Ầm, ầm, ầm. Hai người đấu rồi trên trăm quyền, toàn bộ quảng trường khổng lồ, cho dù có kết giới bao phủ, đều bị chấn động cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa còn muốn đều nghiêng về một điểm. Thật là mạnh mẽ lực tàn phá cùng chiến lực, hai người này, tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng đánh chết pháp tướng cảnh cấp thấp võ giả. Hậu sinh khả úy a. Trên khán đài, rất nhiều võ giả cảm ứng được bên trong quảng trường phát ra khí tức đáng sợ, nội tâm thán phục. Dương Hành Không là Dương gia thiếu chủ không thể mời chào, nhưng cái này Diệp Tinh Thần, gia tử Thâm Sơn cùng cốc, không có bối cảnh, có vài phần tỷ lệ mời chào đi xuống, trở thành ta tay trái tay phải, giúp ta leo lên vương vị. Đại vương tử nhìn lướt qua Tam vương tử, ám đạo: "Không sai, quả nhiên có thể theo Dương gia tiểu tử chiến đấu thành như vậy, Tiên Vũ ánh mắt rất tốt." Lâm gia chủ mặt mỉm cười, đạo: "Mặc gia chủ nhìn đến hắn dáng vẻ, lôi kéo giọng đạo: "Lão Lâm, nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, có gì vui chuyện sao?" Trung quanh, không ít gia tộc chi chủ ánh mắt nhìn sang. Lâm gia chủ liếc hắn một cái, đạo: "Ta là nhìn đến vương triều xuất hiện hai vị thiên tiêu, nội tâm cao hứng." Dối trá. Cái khác gia chủ thầm nghĩ Diệp Tinh Thần, ngươi sức mạnh thân thể đã đạt tới pháp tướng cảnh, ta đây liền có thể vận dụng pháp tướng cảnh thực lực, không tính ý lớn hiếp nhỏ. Dương Hành Không đạo: "Ngươi đã sớm hẳn là sử dụng pháp tướng cảnh thực lực." Diệp Tinh Thần trong lòng không sợ, hơn nữa chiến ý sôi trào. Ầm. Dương Hành Không phía sau xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng, chiều cao 24 trượng, giống như cự linh thần. Này là một hình người pháp tướng, đầu đội Thiên Vương quan, người mặc Thiên Vương bảo, tay cầm Thiên Vương bảo luân, chính là pháp tướng bảng Thiên Địa pháp tướng xếp hạng thứ 165 vị Thiên Vương pháp tướng. Thiên Vương bảo luân. Dương Hành Không một tiếng quát to, sau lưng Thiên Vương pháp tướng hợp làm một với hắn, tại hắn trên tay, ngưng tụ ra một cái Thiên Vương bảo luân, mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng ánh sáng lập loè chói mắt, từng đạo ánh sáng chói mắt. Thiên Vương bảo luân bay lên không, như một vòng nóng rực không gì sánh được mặt trời, hướng Diệp Tinh Thần trấn áp tới. Thiên Vương bảo luân, tin đồn chính là thượng cổ Thiên Vương bản mệnh pháp bảo, nắm giữ trấn áp thế giới thần thông. Thiên Vương bảo luân vừa ra, vô luận là đại năng, vẫn là vương giả, cũng sẽ bị chấn áp xuống. Diệp Tinh Thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Kim Hoàng kiếm. Hắn sử dụng Kim Hoàng kiếm, lấy kiếm ý thúc dục, từng đạo kiếm khí màu vàng nóng, to như bãi nước, dài chừng 30 trượng, dậm dạp chẳng chịt phủ đầy bầu trời, hướng Thiên Bảo bảo vòng bao trùm đi qua. Thiên Vương bảo luân nhẹ nhàng rung một cái động, sở hữu kiếm khí đều bị chấn áp xuống, hóa thành một cỗ năng lượng, bị Thiên Vương bảo luân chiếm đoạt, tăng cường bảo luân năng lượng. Thiên Vương bảo luân uy thế không giảm xuất hiện ở Diệp Tinh Thần bên cạnh, phong tỏa bốn phương tám hướng, chấn áp mà tới. Chương 132, Tuyệt Đại Phong Hoa. Diệp Tinh Thần không hề lay động, trên mặt không có chút nào nhút nhát, ánh mắt của hắn động một cái, đạo, đại nhật kim văn, cho ta ngưng. Bên ngoài thân xuất hiện từng đạo ánh sáng màu vàng, ngưng tụ ra từng đạo đại nhật kim văn. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn đại nhật kim văn, số lượng đạt tới 720 đạo. Hoa. Diệp Tinh Thần sau gót xuất hiện một vòng sáng bên trong hiện lên một cái đại nhật kim ô. Đại nhật kim ô một tiếng kêu sợ hãi, nóng bỏng không gì sánh được đại nhật hỏa diễm phun ra, cần phải hòa tan Thiên Vương bảo luân. Ầm. Thiên Vương bảo luân rung một cái động, như một vòng hắc động, thu nạp sở hữu mặt trời hỏa diễm, luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, cung cấp cho bảo luân vận chuyển. Ầm. Diệp Tinh Thần đầu góc vòng sáng bên trong đại nhật kim ô tức giận, từ bên trong bay ra, hai cánh rung một cái động, xuất hiện ở Thiên Vương bảo luân trước mặt, hắn ba cái móng vuốt, như sắc bén nhất lưỡi dao, chộp vào Thiên Vương bảo luân lên, xuất hiện từng đạo vết rách, hướng tứ phương lan tràn. Rắc rắc. Đại nhật kim ô thân là trong mặt trời thần điểu, không chỉ có nắm giữ Thái Dương chân hỏa, lại bản thân giỏi về đánh giết, Diệp Tinh Thần ngưng tụ ra cái này đại nhật kim ô, cứ việc linh trí không hiện, nhưng có chân chính đại nhật kim ô một tia bản năng, cũng đủ để xé rách bảo luân. Thiên Vương bảo luân rất nhiều võ giả khiếp sợ dưới ánh mắt, bị đại nhật kim ô vỡ ra đến, từng đạo như sông lớn bình thường mãnh liệt năng lượng, cuốn về phía trên không. Thiên Vương bảo luân bị phá, Dương Hành Không thân thể lung lay một hồi, thương sắc quét một hồi trở nên trắng bệnh. Đại nhật kim ô, đại nhật huyết mạch sao? Dương Hành Không chân khí trong cơ thể rong ruổi một vòng, đè xuống sôi trào khí huyết. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, từ đầu đến cuối lạnh nhạt trên mặt, cuối cùng biến sắc. Thiên cấp huyết mạch, tương lai có rất lớn tỷ lệ trùng kích thông thiên cảnh, trở thành một tôn đại năng. Đại năng, không nên nói tại huyền vực, chính là toàn bộ Thái Sơ giới, đều là hùng bá một phương tồn tại, quân vương cung gia, đại năng xưng bá, cũng chỉ có thông thiên cảnh mới có thể được gọi là đại năng. Đại nhật huyết mạch. Trên khán đài đông đảo võ giả, hai mắt trừng rất lớn, không tự chủ đứng lên. Giờ khắc này bọn họ hiểu được, Diệp Tinh Thần tu vi khoảng chừng chân mệnh tất trọng, liền có thể cùng pháp tướng cảnh Dương Hành Không giao thủ mà không bị thua, nguyên lai hắn cũng là thiên cấp huyết mạch, hơn nữa còn là thiên cấp trong mạch máu cấp bậc rất cao đại nhật huyết mạch. Đại nhật huyết mạch, thái âm huyết mạch đều thuộc về thiên cấp huyết mạch, hơn nữa dựa theo độ đậm của huyết thống, thấp nhất là thiên cấp nhất phẩm, cao nhất thiên cấp cửu phẩm, thậm chí là đại nhật linh thể. Đánh giá cao nhất đến, vương thượng mâu quang hơi hơi tồn tại một luồng ba động, chợt lóe tức thì, liền ngồi ở bên cạnh hắn ngũ đại siêu cấp môn phiệt người nắm quyền cũng không có phát hiện. Thiên cấp huyết mạch sao? Tam vương tử nội tâm kiếp sợ, ám đạo, Diệp Tinh Thần, không trách ngươi không muốn trở thành ta thủ hạ, thiên cấp huyết mạch thật có kiêu ngạo tư bản, thế nhưng, thiên cấp huyết mạch chỉ là huyết mạch, không phải thực lực. Lần này bên trong vương thành rất nhiều gia tộc biết được ngươi là thiên cấp huyết mạch, ngươi không chấp nhận một cái gia tộc mời chào, vậy bọn họ vì phòng ngừa cần phải đối địch với ngươi, chỉ có thể sớm bóp chết ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không yêu cầu lấy bản điện hạ che chở, ha ha. Diệp Tinh Thần, coi như ngươi là thiên cấp huyết mạch, nhưng ta cũng không yếu ngươi. Dương Hành không bình phục lại chấn động nội tâm, một tiếng giống to, hai tay của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích, ở đó chút ít trong quy tích phát ra thanh sắc quang mang, một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức huyết tán ra. Thanh mang thuật. Dương Hành không hai tay vùng ấy, từng luồng màu xanh thần mang thành hình, như lông châu châm, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy bầu trời, hướng Diệp Tinh Thần bắn tới. Hiu, hiu. Thanh mang cứ việc nhỏ bé, nhưng lại có kinh người uy lực, xuyên thủng đất trời, phát ra từng luồng chấn động đại địa chân khí ba động. Diệp Tinh Thần quanh thân bị ánh sáng màu vàng bao phủ, như thần tiên xuống trần, hắn mi tâm hiện lên một viên điểm trắng, kiếm ý tự nhiên, vô số thanh mang hóa thành phấn vụ. Trời nước một màu. Diệp Tinh Thần trắng tinh trong suốt bàn tay nắm chặt kim hoàng kiếm, khẽ huy động, trong thiên địa mịt mờ hơi nước tràn ngập, tạo thành một mảnh hồ nước sóng biết dập dờn, trời nước một màu. Đó là kiếm khí, là mịt mờ vô cùng tận kiếm khí tạo thành hồ nước cùng thiên địa, giờ phút này phát ra sắc bén không gì sánh được phong mang, toàn bộ bao phủ Dương Hành không. Thiên Vương phát tướng, Thiên Vương ánh sáng. Dương Hành không điều động chân khí trong cơ thể, chân khí hóa thành phù văn tạo thành một tôn cao lớn Thiên Vương pháp tướng nhắn nhủi, quanh thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt, mà giờ khắc này tại Thiên Vương pháp tướng mi tâm, đột nhiên xuất hiện một quả thụ nhãn. Thụ nhãn hơi hơi mở ra, một luồng tràn đầy hủy diệt đất trời ba động tản mắt ra, khiến người nội tâm run sợ, giống như đối mặt thái cổ hồng hoang hung thú, một cô theo trong lòng chỗ sâu hiện lên sợ hãi. Phốc suy, Thiên Vương pháp tướng mi tâm thụ nhãn, bắn ra một vệt sáng, dọc đường đường tắt, đại địa nứt ra từng đạo kẽ hở, hư không tựa như bạt mèo, hướng Diệp Tinh Thần xuyên tới. Đại Nhật Kim Ô. Diệp Tinh Thần điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, toàn bộ đổ vào đại nhật kim ô bên trong, đột nhiên đại nhật kim ô thân thể trở nên lớn, cánh cuốn lên, như một vòng kim sắc mặt trời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim sắc mặt trời tạo thành một mặt bóng loáng không gì sánh được, lại kim quang vạn đạo gương, ngăn trở Thiên Vương thần quang. Suy suy, ẩn chứa lực lượng hủy diệt Thiên Vương thần quang, đánh dưới ánh mặt trời kính lên, hai người không ai nhường ai, rằng co đi xuống. Không hổ là Thiên Vương huyết mạch cùng đại nhật huyết mạch, quả nhiên thần thông cường đại, bình thường pháp tướng cảnh võ giả gặp phải bọn họ, đều là một con đường chết. Có người thán phục. Hắn nói là nói thật. Dương Hành không cùng Diệp Tinh Thần hai người làm được đồng giai vô địch. Diệp Tinh Thần mi tâm kiếm ý động một cái, thao túng kim hoàng kiếm, phát ra từng đạo cỡ thùng nước kiếm khí, chém về phía Dương Hành không. Hắn cử động để cho mọi người khiếp sợ, tại khống chế đại nhật kim ô tạo thành quang kính ngăn trở Thiên Vương thần quang đồng thời, lại còn có thể có tâm thần khống chế kiếm ý, quá đáng sợ. Dương Hành không sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thúc giục trong cơ thể còn thừa lại không nhiều chân khí, tại trước mặt tạo thành từng đạo khí thuẫn. Phốc suy, kiếm khí liên miên bất tuyệt, liên tục chạm phá trước người hắn chín mặt khí thuẫn, mới xuyên thủng Dương Hành không thân thể. Dương Hành không thân thể bị thương, vô pháp toàn lực duy trì Thiên Vương pháp tướng, ngưng tụ Thiên Vương thần quang, trong lúc nhất thời hắn Thiên Vương thần quang yếu bớt, Diệp Tinh Thần bắt lại một cái chớp mắt này cơ hội, đại nhật kim ô mở ra cánh, lông chim vàng, như sắc bén nhất thần kiếm, chém về phía trước. Phốc suy, vô số đạo thần kiếm màu vàng nóng, xuyên thủng Dương Hành không thân thể, đem hắn sau lưng Thiên Vương pháp tướng đánh lung lay đung đưa, cuối cùng hắn duy trì không được pháp tướng lực lượng, chia năm xẻ bảy. Hưu, Diệp Tinh Thần kiếm ý thao túng kim hoàng kiếm, về phía trước bắn tới, cuối cùng dừng lại ở Dương Hành không mi tâm trước, đạo, ngươi thua, hy vọng ngươi không được quên ước định. Dương Hành không ngây dại, đây là hắn sinh ra tới nay, lần đầu tiên bị người chính diện đánh bại, hơn nữa còn là tu luyện yếu hơn khác võ giả, trong nháy mắt sâu trong nội tâm hắn giống như đổ vỡ đồ gia vị, đủ loại ngọt bùi cay đắng cảm giác đều hiện ra đến, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Diệp Tinh Thần một thân áo lam, phong thần như ngọc, đánh bại Dương Hành không trong nháy mắt, hắn phong hoa tuyệt đại. Chương 133, Huyền Chỉ Yến hạ màn ẩm. Bất kể Dương Hành không nghĩ như thế nào, tại chỗ rất nhiều võ giả, giờ phút này hoàn toàn chấn động. Đã từng hiểu biết lấy Dương Hành không quật khởi, chiến thắng từng cái đối thủ, thu được bất bại chi vương danh hiệu những người đó đều ngây người như phúc rồi. Bọn họ ánh mắt tràn đầy mê mang, thần thoại tan bỡ. Ô, một ít cô gái trẻ tuổi cũng không nhịn được khóc tỉ tê rồi, các nàng thần tượng ở trước mặt mình bị người đường đường chính chính đánh bại. Thế nhưng, cũ thần thoại phá diện, mới thần thoại bay lên. Diệp Tinh Thần đánh bại Dương Hành không, tự nhiên thay thế hắn, trở thành huyền bảng số 1, mới thần thoại bất bại. Trong lúc nhất thời có võ giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Thần, lộ ra hâm mộ, ghen tị thần sắc, mỗi người không giống nhau. Dương Hành không ánh mắt phức tạp, nhìn Diệp Tinh Thần, đạo, ta thua rồi. Hắn mâu quang bên trong thần thái ảm đạm xuống, cả người tinh khí thần cơ hồ bị hút khô. Diệp Tinh Thần thu hồi kim hoàng kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đi vào trong cơ thể hắn, hắn nghiêm túc nhìn Dương Hành không, đạo, thất bại một lần, cũng không đáng sợ, tương lai, còn rất xa con đường phải đi, con đường võ đạo, không có đi đến phần cuối, ai có thể nói mình thắng lợi. Dương Hành không nghe vậy, thảm đạm cười một tiếng, đạo, nhưng bất kể thế nào ta vẫn bại. Vừa nói, hắn nhìn Diệp Tinh Thần, đạo, bất quá, ta cứ việc bại bởi ngươi, nhưng ta sẽ không nhận thua, đáp ứng ngươi chuyện, ta sẽ không quên. Dương Hành không không hổ là một tên cường giả chân chính, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, khôi phục như cũ. Không nhi, ngươi không sao chứ? Dương gia chủ đi tới trên quảng trường, đội vàng ân cần nói. Dương Hành không nhưng là bọn họ gia tộc tương lai hy vọng, hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này, mà đối với hắn tạo thành khó mà phai mở bị thương, con đường võ đạo như vậy dừng bước. Dương Hành không hai mắt thần quang lập lòe, đạo, phụ thân, ta không việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta còn phải đa tạ hôm nay lần này thất bại, để cho ta dị vãng ẩn nút yêu ngạo tư thái, hoàn toàn nát bấy, có thể dùng ta tâm cảnh nâng cao một bước. Dương gia chủ kêu Dương Mục, hắn trong cảm giác Dương Hành không xác thực vô sự, hơn nữa tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột, hai mắt cùng dị vãng bất động, tràn đầy hăng hái. Được, tốt, không hổ là con ta, quả nhiên tâm cảnh lạ thường. Dương Mục quát to một tiếng, "Đạo!" Trên đài cao, đông đảo nhìn đến Dương Mục thanh âm, nghị luận, Dương Hành Không có phải hay không tâm cảnh gặp bị thương, có thể dùng Dương gia chủ gặp không được đả kích, nổi điên. Lâm gia chủ nhàn nhạt nói, "Các ngươi nhìn Dương Hành Không, tinh thần tỏa sáng, căn bản không giống như là một tên người chiến bại, này chứng minh hắn tâm cảnh đi qua phen này ma luyện, nâng cao một bước rồi, Dương huynh là cao hứng, cũng không phải là điên rồi." Diệp Tinh Thần chiến thắng Dương Hành Không, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Huyền Chi Yến cử hành đến bây giờ, có thể tính làm kết thúc. Mạnh nhất 7 người, Diệp Tinh Thần chiến thắng Dương Hành Không, Diệp Linh Nhi chiến bình Thiên Cương, Lâm Yên Vũ chiến bình Mạc Vân Tuyết, luận thực lực xếp hạng, Diệp Tinh Thần xếp tại số 1, tự nhiên vì lần này Huyền Chi Yến hạng nhất, cho tới phía sau xếp hạng đã không trọng yếu. Vương Thượng theo Vương Tọa đứng lên, đối mặt rất nhiều vương công quý tộc, rất nhiều tham gia trận đấu trẻ tuổi võ giả, cười to nói, "Lần này Huyền Chi Yến, ra ngoài bản vương dự liệu, vậy mà xuất hiện nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, thật là ta vương triều phúc khí." Bản vương tuyên bố, sở hữu dự thi võ giả, mỗi người cũng có thể được đến 100 mai linh tinh. Mỗi người 100 mai linh tinh, 365 người, cộng lại là 36.500 mai linh tinh, tương đương với 365 triệu kim tệ, đây là nhất bút thập phần to lớn số lượng. Tiến vào đợt thứ hai, thu được lệnh bài màu bạc người, loại trừ 100 mai linh tinh bên ngoài, cũng có thể tham gia huyền chỉ tẩy lễ. Tiến vào vòng thứ ba, thu được lệnh bài màu vàng nóng người, loại trừ chức lượng hạng khen thưởng bên ngoài, tất cả mọi người đều có thể đi vào vương cung bảo khố, lựa chọn một món đồ cất giữ. Đa tạ vương thượng. Đông đảo võ giả bái phục, sâu trong nội tâm đối với vương triều càng thêm tôn kính, có thừa nhận cảm giác. Vương thượng nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn về Diệp Tinh Thần, đạo, cho tới hạng nhất. Đông đảo võ giả ngừng thở, muốn nghe được vương thượng khen thưởng bảo vật gì cho Diệp Tinh Thần. Bản vương quyết định, cấp cho hắn công tước phong hào, lãnh địa chính là toàn bộ Thái Hồ quận. Vương thượng đạo, "Dạo." Vương thượng cái này phong thưởng, ngoài dự liệu của mọi người. Công tước danh hiệu, đứng sau vương, toàn bộ vương triều cũng chỉ có siêu cấp môn phiệt ngũ đại lao tổ là công tước danh hiệu, nhưng Diệp Tinh Thần chính là một tên võ giả bình thường, quả nhiên bị phong thưởng công tước. Ngũ đại siêu cấp môn phiệt người cầm lái, trong lòng sáng tỏ, lấy công tước danh hiệu cũng không trọng yếu Thái Hồ quận cho Diệp Tinh Thần, dùng để lôi kéo tương lai một tôn ít nhất là đại thiên vị cảnh cường giả, chỉ kiếm không bồi thường. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, nếu như nói bởi vì Diệp Tinh Thần là thiên cấp huyết mạch, muốn lôi kéo hắn, nhưng là không cần thiết như thế lấy lòng, tùy tiện cho dư một phần khen thưởng không phải có thể rồi. Chẳng lẽ Diệp Tinh Thần còn có cái khác thân phận sao? Có vài người trong lòng né qua một đạo ý niệm. Đa tạ vương thượng. Diệp Tinh Thần đạo, Thái Hồ quận là hắn quê hương, đem Thái Hồ quận coi như lãnh địa mình, hắn liền có điều có quyền quyết định, càng có thể có lợi cho gia tộc phát triển. Vương thượng khoát tay một cái, đạo, huyền trì yến kết thúc, bản vương đã làm cho người chuẩn bị tiệc rượu, chư vị đợi một hồi tham gia tiệc rượu, không nên khách khí. Cùng tiễn vương thượng. Rất nhiều võ giả đạo. Vương thượng ngồi vương xe, rời khỏi nơi này. Diệp Tinh Thần tiến vào yến hội, bị đông đảo võ giả vây quanh trò chuyện, hắn mặt mỉm cười, cùng mọi người thân thiết trò chuyện. Ha ha ha, Diệp Tinh Thần, ngươi rất không tồi. Một đạo tiếng cười truyền tới. Diệp Tinh Thần theo tiếng cười phương hướng nhìn đến một người đàn ông tuổi trung niên, có một loại phong độ của người trí thức, đi tới bên cạnh hắn, mà ở bên cạnh trung niên nam tử, Lâm Yên Vũ bất ngờ tại chỗ. Người đàn ông trung niên đi tới Diệp Tinh Thần bên người, vỗ vai hắn một cái, đạo, hảo tiểu tử, có một bộ, quả nhiên đánh bại Dương Hành Không, xem ra Yên Vũ ánh mắt không tệ. Ngài là? Diệp Tinh Thần hỏi, trong lòng có suy đoán. Yên Vũ chưa cùng ngươi nói, nàng có một cái thúc thúc. Người đàn ông trung niên nói tới chỗ này, nhìn về phía Lâm Yên Vũ, đỡ cái chán, đạo, ai, con gái lớn không dùng được à? Có tình lang, quên mất người nhà. Thúc phụ. Lâm Yên Vũ sắc mặt một đỏ, nhỏ tiếng la lên. Ha ha, không ra các ngươi nói giỡn. Người đàn ông trung niên chính là Lâm gia người cầm lái, Lâm Thư Văn. Đa tạ Lâm thúc thúc tất thành. Diệp Tinh Thần không người nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng, lấy được Yên Vũ gia tộc người công nhận, phi thường chật vật, nhưng không nghĩ đến Lâm gia gia chủ, tốt như vậy nói chuyện. Diệp Tinh Thần, ta có thể nói cho ngươi biết, Yên Vũ từ nhỏ cha mẹ mất sớm, ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt, nếu như bị ta phát hiện, ngươi khi dễ hắn, ta quản ngươi ở nơi đó, ta không phải đi qua lột ngươi bướng mình. Lâm Thư Văn đạo. Lâm thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Yên Vũ. Diệp Tinh Thần trịnh trọng nói. Lâm Thư Văn có chút thương cảm, đạo, ngươi có thể nói như vậy, ta an tâm. Chương 134, Vương Thành chấn động yến hội kết thúc, huyền trì yến chuyện phát sinh, sau đó chuyển khắp toàn bộ Vương Thành. Diệp Tinh Thần thu được huyền trì yến số 1, đưa tới to lớn chấn động cùng gợn sóng. Vọng Giang lâu, đây là một tòa tiểu lâu to lớn, tới gần một cái chạy qua Vương Thành sông lớn, vì vậy được đặt tên. Vọng Giang lâu lầu 2, một đám võ giả tụ tập trung một chỗ, tại đàm luận với nhau lấy. Các ngươi nghe nói không? Lần này huyền trì yến, huyền bảng thứ 7 kiếm trấn nhất, thứ 5 Tô Thiên Sơn, thứ 4 Dương Viêm, cũng không có tiến vào vòng thứ 3. Đâu chỉ như thế, liên bất bại chi vương Dương Hành Không đều thua. Dương Hành Không thua? Ai nói? Có một tên hết sức trẻ tuổi võ giả hỏi. Nghe nói Dương Hành Không tu vi đã đột nhiên pháp tướng cảnh, nơi tay đoạn đều xuất hiện tình huống, vẫn bị Diệp Tinh Thần chính diện đánh bại. Kia Diệp Tinh Thần tu vi hẳn là tại pháp tướng cảnh trung cấp đi, lấy tu vi cao áp chế Dương Hành Không. Không phải, nghe nói Diệp Tinh Thần tu vi mới chân mệnh thất trọng. Thí. Đông đảo võ giả hít một hơi lãnh khí, nếu là lấy tu vi cao trấn áp Dương Hành Không, bọn họ không phải rất để ý, nhưng mới chân mệnh thất trọng liền có thể đánh bại pháp tướng cảnh nhất trọng Dương Hành Không, điều này làm cho bọn họ thập phần kiếp sợ. Ngồi ở đến gần cửa sổ trên một cái bàn, một tên thập phần thanh niên tuấn mỹ võ giả lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo, Dương Hành Không vậy mà thua, ha ha, thật là thú vị, xem ra ta mục tiêu có nhiều một cái. Người này toàn thân áo đen, ánh mắt sâu kín, cả người phát ra một luồng hơi lạnh, loại hàn khí này không phải khí lạnh vô cùng, hơn nữa cái loại này khiến người cảm ứng được liền nổi ra gà cái loại này khí âm hàn. Nam tử áo đen chính là Ma Minh Ngũ Đại thiếu chủ một trong Cổ U Hồn. Cổ U Hồn bưng một ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hướng về phía đứng ở sau lưng Nô Bộc Đạo, nghe nói Huyền Thành tại Thái Hồ quận bị thua thiệt nhiều, tinh thần bị tổn thương, đến nay còn không có khôi phục như cũ. Phải thiếu chủ, theo chúng ta ẩn giấu tại Huyền Thành bên cạnh người hồi bẩm, Huyền Thành phân thân tiến vào Thái Hồ di tích, liền bị chém giết. Nô Bộc cung kính nói. Ha ha, thật đúng là có thú, Thái Hồ di tích, ta vốn là cũng có hứng thú đi, nhưng bị một ít chuyện kéo lại, nếu Huyền Thành tại Thái Hồ bên trong di tích bị thua thiệt nhiều, ta đối cái này di tích, lần sau mở ra, ta nhất định phải tiến vào vừa nhìn. Cổ U Hồn đạo. Ánh mắt của hắn nhìn ngoài cửa sổ nước sông, suy nghĩ phút chốc, đạo, ta muốn diệp tinh thần toàn bộ tài liệu, cho ngươi 3 ngày thời gian. Lớn nhỏ sông bạc, bên trong vương thành nổi danh sông bạc, phía sau tồn tại thế lực cường đại chống đỡ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở nơi đây làm loạn. Giờ phút này, sông bạc nội truyền ra từng đạo thê thảm tiếng thê. Làm sao có thể? Ta để ép 100 mai linh tinh, đánh cược Dương Hành không là huyền chỉ đến số 1, hắn làm sao sẽ thua? Không có khả năng, ta không tin. Có người hét lớn, cả người lực lượng phảng phất bị rút sạch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, ta đi nhầm đường. Ép Diệp Tinh Thần là thứ nhất, quả nhiên thắng, ha ha, ta để ép 500 mai linh tinh, lần này phát tài. Rất nhiều buồn rầu cùng đau lòng trong võ giả, có số ít mấy tên võ giả đột nhiên cười lớn. Còn lại võ giả, mắt lộ hâm mộ, còn có ghen tị. Diệp Tinh Thần tỷ số bồi là 1:10, ép 500 mai linh tinh, một ngày công phu, quả nhiên thu được gấp 10 lần thù lao, thật là may mắn. Kiếm ra, Kiếm Trần Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ, đứng bên cạnh tỷ nữ, cảm thụ giá rét thấu xương khí tức, thân thể run một cái. Bạch. Kiếm Trần Nhất ánh mắt nhìn sang, đạo, ta rất đáng sợ sao? Ánh mắt của hắn sâu kín, bên ngoài thân còn có từng luồng sương mù màu đen toát ra, hiển nhiên tâm ma sinh thành. Tỷ nữ quỳ xuống, dập đầu đạo: "Thiếu chủ, nô tỳ không có sợ hãi, nô tỳ không có sợ hãi." Nàng dùng sức dập đầu, trắng tinh cái trán trở nên máu tươi một mảnh. "Nếu ta không đáng sợ, ngươi thì tại sao muốn dập đầu nhận sai?" Kiếm Trần Nhất chỉ điểm một chút đến, một đạo kiếm khí chém chết tỷ nữ, sâu xa nói: "Ta không thích nói dối người. Diệp Tinh Thần, ta nhất định muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi." Trong lòng của hắn đối với Diệp Tinh Thần tràn đầy oán hận. Từ vừa mới bắt đầu võ cung đánh cuộc, đến huyền bảng khiêu chiến thi đấu chiến đấu, cuối cùng là huyền trì bữa tiệc giao phong, hắn kiêu ngạo đồ vận, đều bị Diệp Tinh Thần từng cái giẫm ở dưới chân, để cho kiêu ngạo như hắn, không tiếp thụ nổi. Bên ngoài phòng, Kiếm gia chủ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, đạo, Kiếm lão, cho ta phái người giám thị Diệp Tinh Thần, nếu là hắn rời đi vương thành, rời đi cho ta bắt trở lại, nhớ, ta muốn sống. Ừ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, trong sân vang lên. Kiếm gia chủ nhìn trong phòng Kiếm Trần Nhất, thầm nghĩ, Trần Một, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiêu trừ tâm ma. Võ cung. Minh Nguyệt cung nội, Diệp Tinh Thần đứng ở một tòa trên lầu cao, nhìn về phương xa. Hắn từ lúc tham gia huyền chỉ yến trở lại, đã qua 3 ngày thời gian, 3 ngày qua này, hắn đang khôi phục thương thế, ân cần săn sóc tinh khí thần, làm cho mình đạt tới đỉnh phong. Hắn theo Dương Hành không đánh một trận, khiến hắn thu hoạch không ít, tại to lớn áp bách dưới, hắn đột phá tu vi, vạn phần nguy cơ bên dưới, hắn ngưng tụ ra 720 đạo đại nhật kim văn, ngưng tụ ra đại nhật kim ô, đem đại nhật kim thân tầng thứ 2 tu luyện tới viên mãn. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là hắn được đến Dương Hành không hứa hẹn, thu phục hắn là thủ hạ. Không nhìn ra thực lực ngươi có thể chiến thắng Dương Hành không? Mạc Vân Tuyết xuất hiện ở cửa thang lầu, đi tới Diệp Tinh Thần bên người. Diệp Tinh Thần nhướng mày một cái, đạo, Mạc Vân Tuyết, ngươi tới làm gì? Mạc Vân Tuyết khẽ mỉm cười, đạo, Diệp Tinh Thần, Minh Nguyệt lầu là Minh Nguyệt trong cung thưởng thức lầu các, ngươi có thể đến, ta vì sao không thể tới? Nàng hôm nay người mặc màu trắng quần áo, đường cong nổi bật, như tuyết bên trong tiên tử. Tùy tiện. Diệp Tinh Thần phải rời khỏi Minh Nguyệt lầu. Mạc Vân Tuyết đột nhiên nói, Diệp Tinh Thần, Tiên Vũ là ta bạn tốt, Vân Khê là ta đường muội, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn các nàng. Diệp Tinh Thần xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Vân Tuyết, đạo, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Hắn nói xong câu đó, xoay người rời đi Minh Nguyệt lầu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cho là đánh bại Dương Hành không liền bắt đầu tự đại lên. Mạc Vân Tuyết cả giận nói, bất quá, ngươi mặc dù đánh bại Dương Hành không, nhưng ngươi không có bối cảnh, nếu như không có thể xử lý thích đáng những thứ kia lôi kéo thế lực của ngươi, cho dù có Yên Vũ Trô ở Lâm gia ra mặt bảo vệ ngươi, ngươi nguy hiểm vạn phần. Mạc Vân Tuyết than nhẹ một tiếng, đạo, đa tạ nhắc nhở. Diệp Tinh Thần thanh âm ở dưới lầu truyền tới. Diệp Tinh Thần bây giờ nhìn giống như phong quang, nhưng hắn trong trận đấu đánh bại Dương Viêm, Kiếm Trần Nhất đám người, bọn họ phía sau gia tộc bảo đảm không được sẽ không tìm hắn để gây sự, sử dụng ra thấp hèn thủ đoạn đối phó hắn. Trừ lần đó ra, còn có thế lực khác, thậm chí là vương tộc, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiến hành lôi kéo. Vương thượng phong thưởng hắn là công tước, đất phong tại Thái Hồ quận chính là một loại lôi kéo. Nếu như hắn vô pháp xử lý những thứ này lôi kéo thế lực, hoặc là sau lưng của hắn không có một cái chấn áp bại võ giả ra mặt, tiếp theo hắn sợ rằng sẽ lún bùn, vô pháp tự kiềm chế. Mạc Vân Tuyết nói đúng, hắn yêu cầu chuẩn bị sớm, bảo đảm có khả năng thoát thân rời đi. Chỉ cần đang cho hắn mấy năm thời gian, những thế lực này không đáng nhắc tới. Chương 135, Vương cung bảo khố, Vương cung bảo khố, cất giấu vương triều đủ loại chân quý kỳ trân, võ học điện tịch, đặc thù linh thiết, linh dược, linh đan, chân vũ khí trở, cái gì cần có đều có. Diệp Tinh Thần, Dương Hành không đáng người, tại cấm vệ quân thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, đi Vương cung bảo khố. Cấm vệ quân thủ lĩnh là cái trung niên nam tử, vóc người khôi ngô, một đôi mắt sắc bén như người, hắn người mặc áo giáp màu vàng nóng, đi lại long hành hổ bộ, càng trọng yếu hơn là hắn là một vị tiểu thiên vị cảnh cường giả, nếu không vô pháp thống lĩnh trong vương cung cấm vệ quân, thủ vệ vương cung an toàn. Vương cung bảo khố ở vào vương cung chỗ sâu, là một kiện thập phần trọng yếu địa phương, bình thường có rất nhiều tướng sĩ trấn thủ, những thứ kia tướng sĩ đều có pháp tướng cảnh cao cấp tu vi, khí tức khổng lồ, hơn nữa trong bóng tối, Diệp Tinh Thần còn cảm ứng được hai đạo khí tức cực lớn, không kém gì cấm vệ quân thủ lĩnh, hiển nhiên cũng là tiểu thiên vị cảnh cường giả. Như vậy có thể thấy, vương cung bảo khố trọng yếu, cùng với vương tộc cường đại. Cấm vệ quân thủ lĩnh tay cầm Huyền Vương Vân Du, một đường tướng sĩ, bắt đầu cho đi, để cho bọn họ đi tới vương cung bảo khố trước. Đoàn người đứng ở bảo khố trước đại môn, cảm nhận được đại môn vĩ đại. Bảo khố đại môn ước chừng có cao 10 trượng, rộng 3 trượng, toàn thân lấy đặc thù linh thiết chế tạo thành, phía trên còn khắc họa lấy thuộc tính khác nhau linh văn, tạo thành một tấm trận pháp hình vẽ, coi như là tiểu thiên vị cảnh cường giả ra tay toàn lực, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào mở ra đại môn, tiến vào trong bảo khố. Đại môn hai bên các đứng một tên tay cầm phong mâu binh lính, khí tức như giao long, vừa nhìn chính là nửa bước tiểu thiên vị cảnh võ giả. Tham kiến đại nhân. Hai người binh lính không người nói. Cấm vệ quân thủ lĩnh lấy ra lệnh bài, đạo: "Vương thượng có lệnh, để cho ta dẫn dắt 7 người tuấn kiệt tiến vào trong bảo khố, chọn lựa một món chất bảo, xin mời hai vị mở ra bảo khố đại môn." "Ừ." Hai gã binh lính trong cơ thể mỗi người lao ra một vệt hào quang, huyền phù tại không trung, đợi quang hoa tản đi, là hai thanh chìa khóa. Hai người cái chìa khóa cắm ở trên cửa hai cái ổ khóa, chân khí đổ vào, sau đó nhẹ nhàng chuyển động, đại môn chậm rãi mở ra. Diệp Tinh Thần đoàn người tại cấm vệ quân thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, đi vào giống như cự nhân căn phòng trong bảo khố. Vương cung bảo khố quá lớn, giống như cự nhân cung điện, bốn phía phân loại, tồn tại rất nhiều chất bảo, thả vào bên ngoài cũng có thể đưa tới một hồi chém giết. Các vị tuấn tài, bảo khố chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là tạp vật, tầng thứ hai là linh dược, linh đan chờ, tầng thứ ba là binh khí chờ, các ngươi có thể tùy ý ở nơi này 3 tầng xem xét, lựa chọn chính mình hướng vào bảo vật mang đi. Cấm vệ quân thủ lĩnh đạo. Diệp Tinh Thần hướng Lâm Yên Vũ cùng Diệp Linh Nhi nhìn một chút, đạo: "Chúng ta vào bên trong nhìn một chút." Hai nữ gật đầu nơi điểm, ba người đi vào bên trong. Tầng thứ nhất là một ít tạp vật, như không nhận biết cổ văn điển tịch, tàn phá một bài, thiết phiến chờ. Đương nhiên, những thứ này cứ việc đều là chút ít tạp vật, nhưng đều hết sức thập phần chân quý, thuộc về lên một thời đại vật phẩm, có nhất định giá trị. Liệt như Diệp Tinh Thần trong tay lật xem một môn cuốn sách, thuộc về kim cổ thời đại, một cái hẻo lánh quốc gia chữ viết, phía trên ghi lại một môn linh cấp hạ phẩm vũ khí, được đặt tên là Linh Xà Bước, là một môn thân pháp, thập phần không tệ. Hắn hơi chút nhìn một chút, đi xuống. Tại tầng thứ nhất nhìn chung quanh một lần, Diệp Tinh Thần đám người lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai tất cả đều là linh dược, linh đan các loại vật phẩm. Hai bên trong hộp tủ đều viết tên thuốc cùng cấp bậc. Một cấp luyện thể đan, cấp 2 luyện khí đan, cấp 3 phá cảnh đan, cấp 4 luận linh đan. Diệp Tinh Thần tùy ý vừa nhìn, liền nhìn đến không ít linh đan, đối với mỗi cái cảnh giới võ giả đều là quý trọng đan dược. Tầng thứ hai cứ việc linh đan cùng linh dược rất nhiều, nhưng không có cấp 5 linh đan, xem ra cấp 5 linh đan cùng linh dược đối với vương triều tới nói đều hết sức chân quý, số lượng cực ít. Diệp Tinh Thần ám đạo. Hắn lại đi tới tầng thứ 3 nhìn một chút, có thật nhiều bên ngoài muốn mua cũng mua không được chân vũ khí, theo một cấp đến cấp 4 đều có. Vương cung bảo khố quá lớn, Diệp Tinh Thần tùy ý nhìn một chút, liền hao phí nửa giờ thời gian, chờ hắn trở lại tầng thứ nhất thời điểm, còn lại 6 người đều đã chọn xong mình muốn vật phẩm. Lâm Yên Vũ là cấp 4 chân vũ khí, là một kiện tiếp thân hộ giáp, Diệp Linh Nhi lựa chọn là một cái ngân trường kiếm màu trắng, Mạc Vân Tuyết lựa chọn là một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Thiên Cang Địa Sát lựa chọn là màu đen cùng màu trắng cái bao tay, mà Dương Hành Không lựa chọn là một khối đại ấn. Diệp công tước, như thế ngài còn không có lựa chọn kỹ càng muốn có đồ vật sao? Còn là nói coi thường trong bảo khố vật phẩm. Cấm vệ quân thủ lĩnh nhìn một chút lượng thủ không không Diệp Tinh Thần, hỏi. Diệp Tinh Thần đang muốn mở miệng, đột nhiên lườm mắt một cái, nhìn đến một tầm tạp vật bên trong, tồn tại một trường phế phẩm ố vàng bản đồ, trên đó viết lúc chữ. Chẳng lẽ là? Diệp Tinh Thần nội tâm kích động, nhưng cấm vệ quân thủ lĩnh tại, hắn không tốt biểu hiện quá kích động, đi lên phía trước, đem kia tấm bản đồ tàn khuyết cầm lên vừa nhìn, quả nhiên cùng mình nắm giữ kia trường thời gian thần văn bản đồ rất giống, cứ việc chỉ có ban đầu 1/3 lớn nhỏ. Diệp công tức lựa chọn này tấm bản đồ tàn khuyết, theo kiến triều bắt đầu, liền đã nắm giữ, đời trước Huyền Vương còn tưởng rằng là một trường tàng bảo đồ, phái người đi tìm, phía sau liền không giải quyết được gì, vì vậy liền vứt tại trong bảo khố, chẳng lẽ công tức gặp qua tấm bản đồ này bộ phận khác. Cấm vệ quân thủ lĩnh thấy Diệp Tinh Thần cầm lên này trương tàn đồ, ánh mắt động một cái, thử dò xét nói. Diệp Tinh Thần khuôn mặt bình tĩnh, đạo: "Ha ha, thủ lĩnh nói bừa, kết nối với một đời Huyền Vương đô vô pháp tìm tới còn thừa lại bộ phận, ta lại làm sao có thể từng thấy, chỉ bất quá ta từ nhỏ đối với tàng bảo một loại đồ vật thật cao hứng thú, cho nên mới lựa chọn tấm bản đồ này, hy vọng về sau có thể tìm được còn thừa lại bộ phận." "Thật sao?" Cấm vệ quân thủ lĩnh khẽ mỉm cười, không có hỏi tới, đạo: "Nếu Diệp công tức đã lựa chọn xong, chúng ta cũng cần phải trở về, hôm nay các vị liền cư ngụ ở vương cung, ngày mai sẽ có người dẫn dắt các vị tiến vào huyền bên trong ao tu luyện." Tại Diệp Tinh Thần đám người sau khi rời đi, cấm vệ quân thủ lĩnh đi tới trong vương cung trong đại điện. Thuộc hạ bái kiến vương thượng. Hắn không người tôn kính đạo. Huyền Vương ánh mắt bình tĩnh, đạo: "Bọn họ đều lựa chọn vật phẩm gì?" Cấm vệ quân thủ lĩnh đạo: "Dương Hành Không chờ 6 người, lựa chọn vật phẩm còn ở hợp lý phạm vi, nhưng Diệp công tức lựa chọn lão Huyền Vương lưu lại tàn phá bản đồ." "Cú nát bản đồ sao?" Huyền Vương tự lẩm bẩm, sau đó dừng dưng một tiếng, đạo: "Xem ra Diệp Tinh Thần khả năng gặp qua tấm bản đồ này những bộ phận khác, hoặc có lẽ là chính hắn thì có. Vậy có muốn hay không thuộc hạ đi dò xét một hồi cấm vệ quân thủ lĩnh đạo?" Huyền Vương khoát tay một cái, đạo: "Không cần, phụ vương lưu lại tàn đồ, hắn ban đầu hao hết đại lượng nhân lực cùng tài lực, đều không có tìm được, Diệp Tinh Thần làm sao sẽ nắm giữ, khả năng hắn chỉ là lòng hiếu kỳ quá lớn, cho nên mới lựa chọn tấm bản đồ kia, bất quá không sao cả, bản vương sẽ không hướng phụ vương như vậy, đem đột phá hy vọng ký thác kia giả dối không có thật tàn đồ lên, lãng phí thời gian cùng tinh lực, ngươi đi xuống trước đi. Ừ. Huyền Vương đưa mắt nhìn cấm vệ quân thủ lĩnh rời đi, thanh âm ở trong đại điện phiêu đãng, bản vương còn thiếu một chút, liền có thể đột phá đến bên trong tiên bị cảnh, chính là tàn đồ, ta làm sao sẽ để ở trong lòng. Chương 136, Huyền Trì bí cảnh ban đêm, trăng sáng treo cao. Diệp Tinh Thần ngồi trong vương cung một chỗ trong sân, nhắm mắt quan tưởng thế giới thụ, tăng lên tinh thần lực. Trong biển ý thức của hắn, tinh thần lực cơ hồ như trong suốt ngọc thạch, lóng lánh một chút quang hoa. Theo hắn quan tưởng thế giới thụ, trong óc tinh thần đều nở rộ ánh sáng, chiếu sáng cả thức hải. Linh cấp tam phẩm đỉnh phong tinh thần lực, sánh vai nửa bước pháp tướng cảnh võ giả, chỉ cần hắn thật đem tinh thần lực tu luyện tới linh cấp tứ phẩm, những thứ kia tinh thần lực thì sẽ hóa thành chân chính thực chất hóa, bằng vào mượn lực lượng tinh thần, là có thể chống lại pháp tướng cảnh võ giả. Hắn theo Dương Hành không đánh một trận, tự thân thân thể, chân khí, tinh thần đều được rèn luyện, nhất là tinh thần trở nên càng thêm ngưng luyện, tùy thời có khả năng bước vào linh cấp tứ phẩm cảnh giới. Hắn quan tưởng một giờ thế giới thụ sau, bắt đầu ở trong óc thử ngưng tụ thời gian tĩnh chỉ linh văn, một cái vết tích bị hắn tại trong óc ngưng tụ ra, tản ra đặc thù thần vận. Sau hai canh giờ, lại có một cái đứng im linh văn vết tích bị hắn tìm hiểu ra tới. Đứng im linh văn, tổng cộng tồn tại 9 đạo linh văn vết tích, ta muốn thành công đem cái này linh văn ngưng tụ ra, còn cần số lớn thời gian. Diệp Tinh Thần ám đạo, tu luyện một đêm, hắn bất giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng, chung quy trong vương cung tại khí vận bao phủ xuống, linh khí nồng nặc, rất thích hợp tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên thị vệ dẫn dắt 7 người hướng trong vương cung một chỗ phương hướng đi tới. Tại bọn họ đến thời điểm, cũng có 29 tồn tại, bọn họ là thu được lệnh bài màu bạc người dự thi, hôm nay cùng nhau tiến vào huyền trì bí cảnh tiến hành tu luyện. Diệp Tinh Thần cảm ứng được một đạo tầm mắt, đạo kia tầm mắt tràn đầy hận ý, hắn hướng tầm mắt phương hướng nhìn lại, nhìn đến Kiếm Trần Nhất nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy oán hận cùng sát ý. Cách đó không xa, Kiếm Trần Nhất ánh mắt lạnh giá, hắn ở gia tộc mấy ngày nay, phụ thân hắn vận dụng bí pháp chế trụ trong lòng của hắn ma, có thể dùng hắn tạm thời có khả năng đi tới huyền trì tu luyện. Nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Tinh Thần thời điểm, trong lòng sát ý liền không nhịn được sôi trào, cần phải tiến lên chém chết Diệp Tinh Thần, nhưng hắn biết rõ, mình không phải là Diệp Tinh Thần đối thủ, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. "Diệp Tinh Thần, ta xin thề, ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định phải." Kiếm Trần Nhất nội tâm giống giận. "Tinh Thần, ngươi muốn cẩn thận." Kiếm Trần Nhất, hắn nhìn ngươi ánh mắt tràn đầy hận ý, sợ rằng sẽ âm thầm ra tay với ngươi. Lâm Yên Vũ nhắc nhở. Diệp Tinh Thần tinh thần cấp bậc rất cao, tự nhiên cảm nhận được Kiếm Trần Nhất sát ý, bất quá một cái Kiếm Trần Nhất, hắn thấy chỉ là con kiến hôi, bị giết hắn, căn bản không dùng được mấy chiêu, nhưng Kiếm Trần Nhất phía sau là kiếm gia, hắn cần phải giải quyết kiếm gia mới được. Thực lực bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, ta muốn là tu luyện tới thiên vị tam cảnh, tại Huyền Vương triều bên trong, còn có ai có thể âm thầm xuống tay với ta? Diệp Tinh Thần trong lòng tự than thở một tiếng, hắn cảm giác mình yêu cầu dành thời gian tu luyện, sớm ngày bước vào thiên vị tam cảnh. Diệp Tinh Thần, nếu như ngươi sợ hãi kiếm gia, ta có thể để cho phụ thân cảnh cáo kiếm gia. Dương Hành không đứng ở một bên, đạo, hắn có thực lực này cùng năng lực, Dương gia cùng kiếm gia cùng thuộc về Vương Thành ngũ đại siêu cấp môn thiệt, nhưng Dương gia so kiếm gia cường đại quá nhiều, kiếm gia tại năm gia tộc lớn bên trong chỉ có thể xếp hạng thứ tư mà thôi. Diệp Tinh Thần lắc đầu một cái, đạo, không cần, chỉ là cảnh cáo, không có gì đáp ứng. Kiếm gia mặt ngoài đáp ứng, âm thầm nên xuất thủ vẫn là phải xuất thủ. Tại mọi người trò chuyện lúc, có một ông già đi tới, hắn lấy ra một khối lệnh bài, hướng hư không nhấn một cái, ung ung, rất nhiều võ giả trong ánh mắt, phía trước xuất hiện một tòa đại môn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thập phần uy nghiêm. Huyền Trì bí cảnh ở vào sau cửa lớn, các ngươi khẳng định đã tiến vào Phong Linh Sơn bí cảnh tu luyện qua. Huyền Trì bí cảnh bên trong cùng Phong Linh Sơn bí cảnh đại thể giống nhau, dư thừa không cần ta giới thiệu, bất quá ta còn muốn nhắc nhở một câu, Huyền Trì bí cảnh bên trong không thể đánh đấu, một khi phát hiện lập tức đuổi ra khỏi. Các ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày đi qua liền muốn đi ra, lao giả nói. Hắn nói hết lời, bàn tay vung lên, bí cảnh đại môn ầm ầm mở ra, từ bên trong lao ra từng đạo rực rỡ ánh sáng cùng linh khí nồng nặc, gần như sắp muốn hóa thành chất lỏng bình thường. Đông đảo võ giả theo thứ tự tiến vào huyền trì trong bí cảnh, sau đó đại môn đóng kín, chờ đợi 3 ngày sau mở ra. Huyền trì bí cảnh bên trong so với Phong Linh Sơn bí cảnh lớn hơn rất nhiều, chu vi có tới mấy dặm lớn nhỏ. Diệp Tinh Thần quan sát bốn phía, tìm có lợi cho tu luyện địa phương. Tinh Thần, ta nghe gia tộc trưởng lão nói, huyền trì bí cảnh xuống là một cái trung phẩm linh mạch, đi qua đặc thủ trận pháp vận chuyển, sẽ phun ra huyền linh khí, cung cấp võ giả hấp thu luyện hóa. Những thứ này huyền linh khí không chỉ có đối với thân thể, chân khí có hiệu quả, đối với tinh thần cũng dùng nhất định tác dụng phụ trợ. Lâm Yên Vũ giải thích. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, đối với tinh thần có tác dụng phụ trợ, vậy hắn có thể mượn cơ hội này, đem tinh thần lực đột phá đến linh cấp tứ phẩm. Lâm Yên Vũ nói tiếp, tại bí cảnh bên trong, bất đồng địa vực, dâng lên huyền linh khí nồng nặc số lượng bất đồng, chúng ta yêu cầu tìm tới thượng đẳng huyền linh khí phun ra miệng, bởi vì mỗi một lần phun ra miệng đều không giống nhau, sở hữu gia tộc trưởng lão cũng không phải rất rõ. Diệp Tinh Thần vận chuyển khí vận mắt, hướng mặt đất nhìn, nhất thời nhìn đến từng đạo trận pháp vận chuyển, tinh luyện huyền linh khí, mà ở trên trận pháp, tồn tại một đạo hắc động, có lớn có nhỏ, chi nhánh ở bất đồng địa phương. Những thứ kia hắc động hẳn là huyền linh khí phun ra miệng, hắc động lớn nhỏ, đại biểu huyền linh khí phun ra lúc mức độ đậm đặc. Diệp Tinh Thần ánh mắt động một cái, nhìn đến tại bí cảnh đứng đầu đông phương vị, trận pháp hắc động lớn nhất có tới chu vi 10 trượng, mà hắn hơn hắc động lớn nhất chỉ có chu vi 3 trượng. Mà ở cái hắc động kia trung quanh, còn có mấy cái chu vi vượt qua một trượng hắc động, là một cái tu luyện địa phương tốt. Linh Nhi, Tiễn Vũ, chúng ta đi nơi đó. Diệp Tinh Thần mang theo Lâm Yên Vũ cùng Diệp Linh Nhi đi tới phía đông. Còn lại người nhìn đến Diệp Tinh Thần động tác sau, nhạo báng một tiếng, đạo, xem ra chúng ta vị này huyền chỉ đến đệ nhất Diệp công tước, thực lực không tệ, nhưng ánh mắt chưa ra hình dáng gì sao? Phía đông địa vực vắng vẻ nhất, căn cứ gia tộc của bọn họ kinh nghiệm dĩ vãng, cho tới bây giờ không có phun ra vượt qua chu vi một thước huyền linh khí. Ha ha, huyền chỉ đến số một, không gì hơn cái này. Có người cười nhạo nói, dù sao tại bí cảnh bên trong, Diệp Tinh Thần không dám động thủ, cho tới sau khi rời khỏi đây, có phía sau bọn họ gia tộc, chắc hẳn Diệp Tinh Thần cũng không dám vậy bọn họ thế nào. Diệp Linh Nhi mỹ lệ con ngươi thoáng cái lăng lệ, nhìn chằm chằm những người đó, liền muốn xuất thủ. Diệp Tinh Thần kéo nàng, đạo, nhiều chuyện tại bọn họ trên người, để cho bọn họ nói, bất quá đợi một hồi ta để cho bọn họ không cười nổi. Dương Hành không đi lên, đạo, vị trí này, có thể hay không lại thêm một người. Diệp Tinh Thần cười nói, Hành không, ngươi không sợ ánh mắt có vấn đề. Dương Hành không nhàn nhạt nói, bọn họ đều là một ít người ngu xuẩn mà thôi, tự nhiên nói ra ngu xuẩn mà nói. Người chung quanh, nhìn đến Dương Hành không đi tới, rõ ràng sửng sốt một chút. Chương 137, Tinh Thần như ngọc bọn họ không rõ ràng Diệp Tinh Thần cùng Dương Hành không đánh cuộc, mỗi người đều cảm thấy kỳ quái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút sinh lòng ghen tị võ giả âm thầm đạo, thử, gì đó bất bại chi vương, không phải là bại bởi Diệp Tinh Thần, hiện tại quả nhiên đi đút lót hắn, quả thực là đem Dương gia khuôn mặt đều mất hết, ta xem về sau Dương gia hay không còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Có một số võ giả đạo, Dương Hành không thân là vương thành siêu cấp môn phiệt Dương gia thiếu chủ, ánh mắt sẽ không rất kém cỏi, chẳng lẽ Diệp Tinh Thần vị trí địa phương, chân chính là linh khí hội tụ địa vực sao? Có người châm biếm một tiếng, đạo, gì đó Dương gia thiếu chủ, ta xem bất quá là một không có nhãn quan người bình thường mà thôi. Bạch. Dương Hành không tầm mắt bắn tới, như dao ác liệt, tràn đầy cảm giác bị áp bách, bí cảnh bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Có chút mới vừa rồi mở miệng cười nhạo Dương Hành không cùng Diệp Tinh Thần người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, bí cảnh bên trong cứ việc không thể đọ võ, nhưng nếu là khí thế chen ép bọn họ chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Huống chi, Dương Hành không là Dương gia thiếu chủ, bọn họ châm biếm hắn, sau chuyện này bị truy cứu trách nhiệm, gia tộc của bọn họ đều không bảo vệ được bọn họ. Dương Hành không thu hồi ánh mắt, bàn ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Diệp Tinh Thần nhìn một chút Diệp Linh Nhi cùng Lâm Yên Vũ, đạo, các ngươi cũng mỗi người chiếm lấy một mảnh địa vực, chuẩn bị thu nạp theo lòng đất phun ra ngoài huyền linh khí, tăng tiến tu vi. Diệp Tinh Thần lựa chọn khối kia lớn nhất hắc động khu vực, bàn ngồi lên. Ông. Thời gian nước chừng đi qua một khắc đồng hồ, lòng đất trận pháp vận chuyển, rút ra linh mạch nội hàm tàng linh khí, phun ra. Ầm. Tương đạo so với chậu nước còn lớn hơn huyền linh khí, theo Diệp Tinh Thần vị trí phun trào ra đến, như long giống như dao. Một màn này đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, bọn họ nhất thời thử ra một chút đến, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Nồng nặc như vậy cùng hùng hậu huyền linh khí, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, dị vãng tiến vào huyền chỉ bí cảnh bên trong tu luyện võ giả, nhiều nhất một đạo chỉ có cỡ thùng nước, dáng vẻ này Diệp Tinh Thần như vậy, từng đạo huyền linh khí to bằng vại nước mảnh nhỏ, giống như chân long theo lòng đất chui ra. Làm sao có thể? Có vài người kinh hô. Bọn họ mới vừa rồi còn dễ cợt Diệp Tinh Thần không có nhãn quan, trong nháy mắt, chính mình liền bị đùng đùng đánh mặt. Xem ra Diệp Tinh Thần không chỉ có thực lực rất mạnh, ánh mắt còn rất xuất chúng, sớm biết mới vừa rồi giúp hắn nói mấy câu, hiện tại liền có thể đi qua tu luyện. Có người hối hận đạo, có gì đặc biệt hơn người, nhiều như vậy huyền linh khí, hắn có thể đủ toàn bộ thu nạp xong sao? Không phải là muốn lãng phí hết. Có người ghen tị nói. Nhưng bọn hắn lời mới vừa dứt, liền nhìn đến Diệp Tinh Thần mở ra hút một cái, như long nhất bình thường huyền linh khí, bị hắn chiếm đoạt xuống. Diệp Tinh Thần vận chuyển Tiên Đế tạo hóa công, quanh thân thu nạp huyền linh khí, rơi vào âm dương đồng lô bên trong, rất nhanh bị âm dương hỏa luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất chân khí. Âm dương đồng lông ngưng tụ ra, hắn thu nạp linh khí tốc độ tối thiểu tăng cường gấp 10 lần, lại không quản là dạng gì linh khí, cũng có thể lấy thời gian nhanh nhất luyện hóa. Còn chưa đủ. Diệp Tinh Thần cảm giác tu vi mình ở vào đột phá bên mở, nhưng huyền linh khí còn chưa đủ lấy đột phá, hắn ánh mắt nhìn chung quanh, đạo, các ngươi mới vừa rồi cười nhạo ta, vậy các ngươi linh khí cũng cống hiến cho ta đi. Hắn cái miệng một hồi, đan điền khí hải giống như hóa thành một cái hắc động, thu nạp chu vi mấy dặm huyền linh khí, những thứ kia mới vừa rồi cười nhạo người khác, quanh thân linh khí đều bị hắn thu nạp tới. Đương nhiên, hắn thu nạp thời điểm rất có phân tốc, chỉ hấp thu những thứ kia cười nhạo người khác, còn lại linh khí, hắn chút nào không lúc đích. Gì đó, ta linh khí, như thế cũng không có. Phải là Diệp Tinh Thần thôn nạp chúng ta linh khí. Những võ giả kia phát hiện tình trạng, ánh mắt hướng Diệp Tinh Thần nhìn lại, nhưng lại không dám có động tác. Còn lại võ giả thấy vậy, trong lòng cười nhạo nói, gọi các ngươi giễu cợt Diệp Tinh Thần, lần này khóc không ra nước mắt đi. Diệp Tinh Thần thôn nạp bốn phía linh khí, trong cơ thể tu vi cuối cùng đột phá, bước vào chân mệnh bắt trọng. Cùng lúc đó, một bộ phận huyền linh khí tràn vào trong óc, bồi bổ tinh thần lực. Diệp Tinh Thần nhất tâm nhị dụng, lấy một mặt vận chuyển công pháp, tiếp tục thu nạp linh khí, một bên mặt quan tưởng thế giới thụ, trùng kích linh cấp tứ phẩm cảnh giới. Linh cấp tứ phẩm tương đương với pháp tướng cảnh võ giả, thập phần khó mà phá quan. Diệp Tinh Thần trong thức hải tinh thần lực như cá voi hút nước, thu nạp huyền linh khí đang không ngừng lớn mạnh, trở nên óng ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần cảm thấy trong thức hải tinh thần lực có chất được lột xác, tinh thần lực ngưng tụ như chân thực ngọc thạch, từng cái tại thức hải trong không gian phiêu đãng. Tinh thần lực đột phá đến linh cấp tứ phẩm, có thể thử ngưng tụ đứng im linh văn rồi. Diệp Tinh Thần điều động trong cơ thể tinh thần lực, khắc họa từng cái vết tích. Đứng im linh văn, yêu cầu 9 cái linh văn tạo thành. Diệp Tinh Thần tinh thần như ngọc, đủ chống đỡ này 9 cái vết tích khắc họa, hắn hao hết tâm tư, lĩnh hội cấm chế linh văn. 1 giờ, khắc họa rồi 1 cái vết tích. 3 canh giờ, khắc họa rồi 2 cái vết tích. 5 canh giờ, khắc họa rồi 4 cái vết tích. 10 canh giờ, khắc họa rồi 8 cái vết tích. Còn dư lại một điều cuối cùng vết tích, liền có thể tạo thành hoàn chỉnh đứng im linh văn. Điều thứ 9 vết tích, Diệp Tinh Thần tiêu phí 12 canh giờ mới khắc họa hoàn thành. Ông, tại điều thứ 9 vết tích hoàn thành trong nháy mắt, trong biển ý thức của hắn sinh ra một cỗ kỳ dị ba động, một đạo đứng im linh văn, như một đạo vòng tròn, đầu đuôi liên kết, ẩn chứa huyền bí của thời gian. Đứng im linh văn nhẹ nhàng rung một cái động, trong thức hải loại trừ Diệp Tinh Thần tâm thần bên ngoài, còn lại đều ngừng đống nhiên đứng im một cái hô hấp. Khoảng cách Diệp Tinh Thần cách đó không xa, Dương Hành không mở ra hai tròng mắt, hắn mới vừa mới cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động, thập phần kỳ diệu, như vậy ba động ẩn chứa đạo lực lượng, lại thập phần sợ rằng, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Dương Hành không tự nói. Đứng im linh văn ngưng tụ thành công, lại thêm hạng nhất lá bài tẩy, chính là gặp phải pháp tướng cảnh trung cấp võ giả, ta cũng có thể chống lại. Diệp Tinh Thần đạo: "Pháp tướng cảnh cửu trọng, nhất trọng đến tam trọng là cấp thấp, tứ trọng đến lục trọng là trung cấp, thất trọng đến cửu trọng là cao cấp, mỗi một cấp ở giữa trên lệch thập phần to lớn, giống như pháp tướng cảnh trung cấp võ giả, có thể tùy tiện chiến thắng 10 tên thậm chí mười mấy tên pháp tướng cảnh 3 tầng đỉnh cao võ giả. Hậu thiên, tiên thiên, chân mệnh, pháp tướng, thiên vị tam cảnh, những cảnh giới này, càng ở sau, càng khó vượt cấp mà chiến, nhất là võ giả bước vào pháp tướng cảnh, có thể vượt cấp mà chiến giả, đều là thiên tài trong thiên tài, là các đại thế lực cướp đoạt đối tượng. Tu vi đạt tới chân mệnh bắt trọng, nên suy nghĩ chân mệnh cực cảnh như thế nào đạt tới." Diệp Tinh Thần suy tính. Hậu thiên cực cảnh là khí huyết như lò, đối ứng thân thể, tiên thiên cực cảnh là hôn nguyên nhất khí, đối ứng chất khí, mà chân mệnh cực cảnh là tinh thần như đao, đối ứng tinh thần. Cái gọi là tinh thần như đao, chính là ngưng luyện tinh thần chi giao, như chân thực lưỡi đao bình thường, điều này cần tinh thần từ hư hóa thực, nếu không phải Diệp Tinh Thần lực đột phá đến linh cấp tứ phẩm, căn bản là không có cách làm được. Đương nhiên, coi như là hiện tại hắn, cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian, dùng để ngưng tụ tinh thần chi đao. Chương 138, Hắc Bạch Nhị Lao 3 ngày thời gian trong chớp mắt, Diệp Tinh Thần thực lực đại tăng, hắn tu vi thành công bước vào chân mệnh bắt trọng, tinh thần lực đạt tới linh cấp tứ phẩm, thân thể mở ra thứ 14 mai huyệt hiếu. Diệp Linh Nhi tu vi bước vào chân mệnh cửu trọng, Lâm Yên Vũ cùng Dương Hành không đáng người, cũng có thu hoạch riêng. Còn lại có chút võ giả, bao nhiêu đều tăng lên nhất trọng tu vi. Trung quy huyền linh khí là vương triều 10 năm tích lũy, loại này linh khí cao hơn bình thường thiên địa linh khí, nắm giữ đặc thù diệu dụng, tăng cao tu vi nhanh chóng. Diệp Tinh Thần cảm nhận được huyền linh khí thu liễm, ánh mắt hơi hơi mở ra, hắn vận chuyển khí vận mắt, hướng lòng đất nhìn. Đột nhiên, hắn thấy đáy trận pháp bên dưới tồn tại một cái huyệt động, bên trong tồn tại một phương ao nước trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kia lại là một ao linh thủy, huyền linh nước, này có thể so với đơn thuần huyền linh khí nồng nặc mấy chục lần, một giọt liền có thể để cho tiên thiên vũ giả đột phá đến chân mệnh cảnh, mà chân mệnh cảnh chỉ cần mấy chục tích, liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Diệp Tinh Thần suy đoán, huyền trì ý tứ cũng không phải là huyền trì bí cảnh, mà là lòng đất phương này hơn một trượng ao nước, được đặt tên là huyền trì. Như vậy có thể thấy, huyền vương triều nội tình thâm hậu, tồn tại này một trì huyền linh nước, không chỉ có thể dùng để tăng lên vương tộc tử đệ tu vi, còn có thể dùng để mời chào thiên tài võ giả. Mà bọn họ hấp thu huyền linh khí, chỉ là huyền trì loại bỏ sau linh khí, ẩn chứa huyền linh khí mỏng manh, so ra kém trong ao nước. Diệp Tinh Thần mới chợt hiểu ra, vương triều vì sao 10 năm tổ chức một lần huyền trì yến, thứ nhất là vì dò xét vương triều bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt, thứ hai là dùng huyền trì yến lôi kéo thiên tài võ giả cho mình sử dụng. Nếu như những võ giả này bên trong cuối cùng thêm vào vương triều, vậy nhất định có thể được một giọt hoặc là vài giọt huyền ao nước. Ùng ùng, huyền trì bí cảnh cửa mở ra, đông đảo võ giả đi ra bí cảnh. Một ít đột phá võ giả, trên mặt tràn đầy nụ cười, mà những thứ kia cười nhạo Diệp Tinh Thần người, tu vi cũng không có đột phá, bọn họ tại bí cảnh bên trong, một luồng huyền linh khí cũng không có hấp thu được, toàn bộ bị Diệp Tinh Thần chặn lại, giờ phút này bọn họ khóc không ra nước mắt. Diệp Tinh Thần, ta tu vi có một chút tăng trưởng, không bằng đánh một trận như thế nào? Dương Hành không đi tới Diệp Tinh Thần trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Diệp Tinh Thần nhìn lấy hắn, đạo, có thể, bất quá yêu cầu tìm được một chỗ an tĩnh không bị quấy rầy nơi. Vậy thì tại Phong Linh Sơn Thiên Tài lâu nội luyện công chẳng đi. Dương Hành không đạo. Diệp Tinh Thần một nhóm bốn người rời đi vương cùng, hướng Phong Linh Sơn đi tới. Tại bọn họ đi tới Phong Linh Sơn xuống lúc, mấy khối ngọc thạch rơi vào các nơi, dâng lên từng đạo ánh sáng, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái kết giới, bao phủ ở Diệp Tinh Thần đám người thân hình. Người nào? Dương Hành không mâu quang động một cái, một trưởng về phía trước vỗ tới, một đạo to lớn trưởng ấn chiếu vào kết giới lên, nhưng kết giới vẫn không nhúc nhích. Kiệt kiệt, không cần lãng phí khí lực, phương này kết giới coi như là pháp tướng cảnh cao cấp võ giả trong thời gian ngắn đều không cách nào đột phá, huống chi là các người hay là thúc thủ chịu trói, đỡ cho để cho chúng ta xuất thủ. Một giọng nói tại bên trong kết giới vang lên, mang theo một cô âm lanh phong. Diệp Tinh Thần vận dụng khí vận mắt, hướng bốn phía quét tới, kim hoàng theo trong cơ thể phong tới, chém về phía một cái phương hướng. Phốc suy, ở một cái phương vị xuất hiện một bóng người màu đen, kim hoàng kiếm chém ngang mà qua, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, đó là một cái bóng mờ. Tiểu tử, ngươi tinh thần lực rất cao, quả nhiên có thể phát hiện ta tung tích. Một bóng người màu đen im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở một cái phương vị lên. Người là Hắc lão? Lâm Yên Vũ kinh ngạc nói. Hắc, tiểu hoa tử, ngươi rất có hiểu biết. Hắc ma lão nhân cười lạnh một tiếng, đạo. Lâm Yên Vũ mặt lộ ngưng trọng, đạo, Hắc Bạch Nhị lao cho tới bây giờ như hình với bóng, Hắc lao ở chỗ này, kia Bạch lao so sánh cũng ở đây này. Hắc Bạch Nhị lão là ma minh võ giả, tu vi tại pháp tướng cảnh cao cấp, hai người cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, lại biết hợp kích chi thuật, chính là gặp phải pháp tướng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng có thể chống lại. Bọn họ là Ma Minh Hắc Bạch Đường đường chủ, tại Thái Khư chi địa đều có không nhũ danh tiếng, các đại vương triều đều tại truy nã hai người này. Tin đồn, Hắc Bạch Nhị Lao cũng không phải là hai huynh đệ, mà là đều là Ma Minh võ giả, cùng nhau Ma Minh trong nhiệm vụ, hai người ngoài ý muốn thu được một bộ hợp kích chi thuật, yêu cầu hai người tài năng tu luyện, hai người vì tăng thực lực lên, liền cùng nhau tu luyện, thực lực đại tăng. Tại lúc trước Hắc Bạch Nhị Lao vẫn là chân mệnh cửu trọng lúc, có một lần hai người lợi dụng hợp kích chi thuật, thành công đánh chết một tên pháp tướng cảnh nhị trọng võ giả, từ đó tại Thái Khư chi địa dương danh. Hắc hắc, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói, tránh cho chúng ta xuất thủ, luôn sẽ có tổn thương. Bạch Lao xuất hiện, người mặc đồ trắng, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt. Hắc Bạch Nhị Lao, tựa như trong địa phủ Hắc Bạch vô thường giống nhau, câu hồn bạc phách. Diệp Tinh Thần nhìn về phía Dương Hành Không, đạo, đồng loạt ra tay. Dương Hành Không trực tiếp lấy hành động trả lời hắn, hắn xài bước đi lên đi trước, trong cơ thể một khối đại ấn lao ra, nhanh chóng quyết đại, từ trên trời hạ xuống chấn áp xuống. Không biết sống chết. Hắc Lao khinh thường một tiếng, con ngón búng ra, một đạo hắc mang đánh vào trên đại ấn, đem đại ấn hất bay ra ngoài. Thiên Vương pháp tướng chi Thiên Vương Bảo Luân. Dương Hành Không hai tay huy động, Thiên Vương Bảo Luân vô căn cứ hiện lên, phát ra từng đạo hóng ánh hào quang, chấn áp tới. Có chút bản sự, không hổ là có thể đánh bại thiếu chủ phân thân người. Hắc Lao không để ý chút nào, hắn đưa ra đại thủ, bắt lại Thiên Vương Bảo Luân, mạnh mẽ bóp một cái, Thiên Vương Bảo Luân mở tung, Dương Hành Không sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi nằm xuống cho ta đi. Hắc Lao luyện trưởng hướng Dương Hành Không bao trùm đi qua. Lạc Thần bóng kiếm. Lâm Yên Vũ kịp thời xuất thủ, bóng kiếm rối rít, ngăn trở bàn tay lớn kia. Dương Hành Không nắm lấy thời cơ, lui trở lại. Bên kia, Diệp Tinh Thần chiến Bạch Lão. Bạch Lão mắt nhìn xuống Diệp Tinh Thần, đạo, Diệp Tinh Thần, thiếu chủ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho chúng ta đi thôi. Ầm. Diệp Tinh Thần cảm thụ nguy hiểm, trong cơ thể hắn 14 mai huyệt khiếu toàn bộ mở ra, bước chân đạp một cái, tốc độ như kinh hồng, một quyền đánh phía Bạch Lão ngực. Sức mạnh thân thể không tệ, nhưng đối phó với ta, thiếu chút nữa. Bạch Lão ngũ chỉ hơi hơi uốn lượn thành trộm, về phía trước một chảo. Một đạo to lớn móng vuốt hướng Diệp Tinh Thần bắt đi, Diệp Tinh Thần quả đấm đánh vào trên móng vuốt, đánh ngại địa đều run rẩy một hồi. Hắn liên tiếp xuất ra số quyền, mới chấn vỡ cái móng to lớn này. Không hổ là huyền chỉ đến số 1, thực lực rất mạnh mẽ, nếu là bình thường pháp tướng cảnh trung cấp võ giả gặp phải các ngươi, sợ rằng đều không nhất định có thể bắt lại, nhưng tức là, thực lực chúng ta, không phải chính là các ngươi có thể chống lại. Bạch Lao đạo: "Thật sao?" Diệp Tinh Thần mâu quang động một cái, kiếm ý thao túng kim hoàng kiếm, kiếm khí rầm rạp, mỗi một đạo đều to bằng vại nước mảnh nhỏ, hướng Bạch Lao quét ngang qua. Ầm. Bạch Lao tay động một cái, xuất hiện một cây trường mâu run lên, đánh nát sở hữu kiếm khí. Xích. Bạch Lao tay cầm trường mâu, vô tận sát cơ mãnh liệt tới, như biển khơi bình thường khổng lồ. Trong tay hắn trường mâu vung lên, một đạo to lớn lưới mâu quét tới, cần phải một đòn tiêu diệt bốn người. Một cách này, lực đại vô tận, phản phất có khả năng tiêu diệt ngũ nhạc tam sơn, san bằng tứ hải cửu hồ, thế không thể đỡ. Chương 139, đứng im Linh Văn Hiển uy Hắc Bạch Nhị Lão đều là pháp tướng cảnh cao cấp võ giả, tu vi mạnh mẽ, đối phó Diệp Tinh Thần đám người, giống như lão ưng bắt con gà con, căn bản không có đem mọi người coi ra gì. Dưới mắt Bạch Lão tùy tiện một đòn, cũng như sơn nhạc như đổ, ngút trời năng lượng ba động chấn nhiếp tứ phương, để cho trong bốn người tim run rẩy. Ở bang, Diệp Tinh Thần không nhìn sợ hãi, tay hắn giữ kim hoàng kiếm, kiếm vừa thi triển mà ra, tại kiếm ý ra chỉ xuống vô thượng kiếm khí, trắng xóa nối thành một mảnh, tựa như một cái thác nước lớn chuốt xuống tới, cảnh tượng thập phần kinh khủng. Phốc suy, trường mâu phong mâu sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt xé rách trắng xóa kiếm khí, thế không thể đỡ đâm về phía Diệp Tinh Thần. Linh quang thuật, Diệp Linh Nhi xuất thủ, tay ngọc vung lên, từng đạo linh quang bay ra, rơi vào trường mâu chiến mang lên, cần phải điểm hóa linh trí, nghịch chuyển thế công. Ừm. Bạch Lao hơi hơi kinh ngạc, hắn điều động chân khí trong cơ thể, đổ vào chiến mâu bên trong, chiến mâu thấu phát màu trắng phong mang, chấn vỡ tầng kia linh quang. Phốc suy, linh quang thuật bị phá, Diệp Linh Nhi tâm thần bị tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, tinh thần bị bại. Linh Nhi, Diệp Tinh Thần quát to một tiếng, nội tâm tức giận, đi lên phía trước, theo trong hệ thống hối đoái một quả chữa thương linh đan, cho Diệp Linh Nhi ăn vào. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Lão, lửa giận trong lòng tiêu đốt, trong con ngươi tràn đầy sát ý, như yên lặng vạn năm hỏa sơn, tức thì bùng nổ. Tìm chết. Diệp Tinh Thần ngữ khí băng hàn, có thể dùng bên trong kết giới nhiệt độ đống hạ xuống, một mảnh sơ sát tiêu điều. Xem ra ta cũng phải liều mạng. Dương Hành Không trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, không sợ hãi nhìn Hắc Lão, đạo, để cho ta mở mang kiến thức một chút pháp tướng cảnh cao cấp thực lực đi. Ngươi tuổi trẻ, là người phải hiểu được sợ hãi, cứ việc ngươi là thiên tài, nhưng thiên tài còn chưa trưởng thành, liền cái gì cũng không phải. Hắc Lão đạo, ngươi nên vui mừng, thiếu chủ để cho chúng ta mang còn sống các ngươi trở về, nếu không hiện tại các ngươi đều là thi thể. Ha ha. Dương Hành Không cười lạnh, sau lưng của hắn Thiên Vương pháp tướng bay lên, phát ra trăm ngàn vệt sáng, mà quanh người hắn Thiên Vương huyết mạch sôi trào, tản ra nóng bỏng thần diễm bình thường một cô đáng sợ ba độ khuyết tán ra. Hắc Lão lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đạo, mặc cho các ngươi dãy rủa như thế nào, đều là hưởng công. Lâm Yên Vũ đi tới Diệp Linh Nhi bên cạnh, đỡ nàng thân thể mềm mại. Diệp Tinh Thần hướng Bạch Lão đi ra, mỗi một bước đại địa đều chấn động một hồi, một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm. Hắn thân thể động một cái, trong cơ thể 14 mai huyệt khiếu toàn bộ mở ra, tinh khí liên hệ, huyệt khiếu cộng hưởng. Giờ phút này chính là pháp tướng cảnh trung cấp võ giả đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một quyền đánh bể đối phương. Người không biết không sợ a? Bạch Lão cười khẽ, mang theo một tia giễu cợt. Hắn có thực lực tuyệt đối, mắt nhìn xuống mọi người, Diệp Tinh Thần tức giận đả kích hắn thấy, quá yếu, căn bản là không có cách đột phá hắn phòng ngự. Hắn một trưởng về phía trước vỗ tới, đột nhiên cảm thấy linh hồn run sợ, tâm thần một hoảng hốt, Diệp Tinh Thần đã đi tới trước mặt hắn, tức giận một quyền đối diện đệm xuống. Ầm. Bạch Lao biến sắc, vội vàng điều động chân khí, ngưng tụ hộ thể cái lồng khí, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Diệp Tinh Thần một quyền nện ở trên khuôn mặt, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp theo mũi làm đau. Diệp Tinh Thần, ngươi tại tìm chết. Bạch Lao tức giận nói, hắn điều động chân khí trong cơ thể, chuẩn bị đả kích. Hừ, cái này còn không có xong. Diệp Tinh Thần lạnh lùng nói. Bạch Lao mới vừa rồi sở dĩ tâm thần hoảng hốt, chính là Diệp Tinh Thần vận chuyển đứng im linh văn, khiến hắn thân hình dừng lại một cái hô hấp, tài năng đột phá hắn phòng ngự, đánh vào trên mặt hắn. Hiện tại, hắn lại một lần nữa vận chuyển đứng im linh văn, mang theo lửa giận quả đấm, như ngôi sao rơi xuống, đột nhiên đánh phía Bạch Lao cái bụng. Phốc suy. Bạch Lao tâm thần lại lần nữa hoảng hốt trong nháy mắt, không kịp điều động chân khí trong cơ thể, bị Diệp Tinh Thần một quyền tàn nhẫn đánh vào trên bụng. Hắn tu vi cứ việc đạt tới pháp tướng cảnh cao cấp, nhưng dù sao không phải là luyện thể võ giả, thân thể không phải rất mạnh mẽ, Diệp Tinh Thần mang theo lửa giận một quyền, vận chuyển toàn thân sức mạnh thân thể cùng chân khí lực lượng, đem Bạch Lao đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, nửa đường phun ra mấy búng máu tươi lớn. Bạch Lao đầu, đang ở áp chế Dương Hành Không Hắc Lao thấy như vậy một màn, quát to một tiếng, cần phải đột phá Dương Hành Không thế công, nhưng Dương Hành Không làm sao có thể cho hắn cơ hội, Thiên Vương thần quang bất ngờ thi triển. Một đạo rực rỡ chói mắt, tràn đầy mỹ lệ trùm ánh sáng, theo Thiên Vương pháp tướng bên trong phát ra, xuyên thủng không gian, đi tới Hắc Bột nợ trước. Hắc Lao cảm nhận được một tia nguy hiểm, đội vàng lui về phía sau, né tránh này một vệt ánh sáng tốc. Diệp Tinh Thần nắm chặt cơ hội, đứng im linh văn lại lần nữa vận chuyển, có thể dùng Bạch Lao tại không có phản ứng kịp lúc, Diệp Tinh Thần đã đi tới trước mặt hắn, liên tục đánh ra mấy chục quyền, đánh vào bộ ngực hắn, thiếu chút nữa đem hắn đánh tắt thở. Coi hắn lại một quyền cần phải đánh ra lúc, cảm nhận được phía sau một đạo chân khí, Diệp Tinh Thần thi triển linh xà bước, thân như một con linh xà, lấy không phù hợp lẽ thường thân hình, vặn vẹo ở giữa tránh được đạo này chân khí. Bạch Lao đầu, ngươi không sao chứ? Hắc Lao vội vàng truyền vào một đạo chân khí, tiến vào Bạch Lao trong cơ thể, thay hắn áp chế thương thế. Bạch Lao ho khan hai tiếng, đạo, tạm thời không sao, còn chưa chết, bất quá tiểu tử kia có gì đó quái lạ, ta cùng với hắn đối chiến, quả nhiên tâm thần liên tục ba lần hoảng hốt, vô pháp vận dụng chân khí, mới bị hắn thuận lợi. Diệp Tinh Thần đi tới Dương Hành Không trước mặt, đưa cho hắn một viên chữa thương linh đan, đạo, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi nếu không phải Dương Hành Không ngăn chặn Hắc Lao, hắn cũng sẽ không thuận lợi lợi dụng đứng im linh văn, trọng thương Bạch Lao. Dương Hành Không do dự một hồi, vẫn là nhận lấy linh đan uống vào, đạo, ta không việc gì. Hắc Lao nhìn về phía bốn người, hướng Bạch Lao đạo, bốn người này đều rất cổ quái, chúng ta trước tiên lui, thiếu chủ chuyện, ngày sau lại nghĩ biện pháp. Bạch Lao đã trọng thương, tự nhiên không nghĩ dốc sức, đạo, được. Hai người thu hồi kết giới, biến mất ở trước mắt mọi người. Bọn họ theo như lời thiếu chủ, xem ra chính là cổ u hồn rồi, cái này cổ u hồn, hành động tốc độ rất nhanh, quả nhiên điều động ma minh cao thủ, tập kích chúng ta ngày sau cần phải cẩn thận một chút. Diệp Tinh Thần đạo. Dương Hành Không gật đầu, đạo, không sai, ta yêu cầu đưa tin thông báo gia tộc, để cho bọn họ phái người tới. Diệp Tinh Thần đang muốn mở miệng, liền cảm nhận thức hải làm đau, hắn biết được, đây là vận dụng nhiều lần đứng im linh văn, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực tạo thành hậu quả. Hắn lập tức quan tưởng thế giới thụ, khôi phục bộ phận tinh thần lực, mới mở miệng nói, chúng ta đi trước Phong Linh Sơn lên thiên tài lâu. Hắn cảm giác cái kia Chu chấp sự thực lực sâu không lường được, tuyệt đối có thể ngăn cản ma minh người lén lén. Tại bọn họ sau khi rời đi, hai bóng người hiện lên, một tên cung trang mỹ phụ, một tên giản mua lão nhân. Cung trang mỹ phụ chính là võ cung cung chủ Liêu Khinh Âm, mà giản mua lão giả chính là Diệp Tinh Thần trong miệng Chu chấp sự. Liêu Khinh Âm đạo, ta vốn cho là kiếm gia sẽ đối với Diệp Tinh Thần bất lợi, theo hắn rời đi vương cung lúc, liền âm thầm bảo vệ hắn, nhưng không nghĩ đến xuất thủ là ma minh Hắc Bạch nhị lão. Chu chấp sự đạo, ta mới vừa rồi ngăn lại ngươi, không cho ngươi xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này thực lực, không nghĩ đến hắn quả nhiên có thể trọng thương Bạch Lao, khiến ta kinh nha. Mấy thập niên này, ma minh động tác liên tục, nhất là mấy năm gần đây, ma minh ngũ đại thiếu chủ, huyết mạch cường đại, thực lực kinh người, dẫn dắt ma minh cao thủ, nhiều lần phá hư chúng ta vũ phủ hành động, thậm chí còn tiến vào ngũ đại vương triều biên giới, tàn sát một con người, không biết bọn họ muốn làm gì. Liêu Kinh Nghiêm cao mày nói,